Chương 491 Lâm Vương phủ người tiếp ứng, chương 491 Lâm Vương phủ người tiếp ứng, một chiếc xe ngựa khác bên trên. Bầu không khí yên tĩnh. Lý Phiếu Miểu nhắm mắt dưỡng thần, tâm vô bằng bụng. An Ninh như mọi khi khôn khéo canh giữ ở công chúa bên cạnh, thanh lanh lấy khuôn mặt, không nói một lời. Mà tại một bên khác, nhưng là vẫn như cũ canh cánh trong lòng, dư khí chưa hết cầm tú. Sắc mặt giống bị tức giận có chút phím hồng, dầu gì không vui sướng. Một lúc sau, nàng ngẩng đầu lặng lẽ nhìn công chúa nhà mình một mắt, gặp công chúa đang nhắm mắt dưỡng thần bế quan trong tu hành, lại quay đầu liếc mắt nhìn An Ninh, bắt đầu chỉ trích, ngươi vừa rồi vì cái gì không giúp ta? An Ninh mặt không biểu tình, không có trả lời cẩm tú vấn đề. Ngươi vì cái gì ích kỷ bên trong vô tư bên ngoài? Ta đều bị người khi dễ, ngươi còn không giúp ta? Trong mắt ngươi còn có hay không ta tỷ tỷ này? Đối mặt cẩm tú không ngừng chỉ trích, An Ninh tựa hồ cuối cùng có chút nhịn không được. Nàng cũng quay đầu liếc mắt nhìn công chúa, lập tức phủ nhận nói, ta không có. Ngươi có, ngươi liền có, ngươi vừa mới chính là không giúp ta. Đối mặt cẩm tú cố tình gây sự, An Ninh không nói một lời, xoay mở đầu, quyết định không để ý nàng. Ừ, ngươi giỏi lắm An Ninh, vậy mà đi theo người khác cùng nhau khi phụ ta, ta không cần ngươi cô muội muội này. An Ninh lại nhịn không được, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không phải tỷ tỷ của ta. Ta là. Ngươi không phải. Ta là. Phen này tranh chấp, lại lấy không kết quả mà kết thúc. Trong xe ngựa, hai người vẫn như cũ không ai nhường ai, lẫn nhau trừng mắt. Đây cũng không phải là hai người bọn họ lần thứ nhất như thế, cũng đều sớm tập mãi thành thói quen. Xe ngựa chạy chậm rãi tại trên quan đạo, con đường coi như nhẹ nhàng, phía trước bình yên vô sự. Trong xe ngựa, Lý Phiếu Miểu từ từ mở mắt, yên tĩnh nhìn xem trong xe ngựa đang bực bội tỉ mỗi hai người, không biết đang suy nghĩ cái gì. Công chúa. Cẩm Tú quay đầu liền cùng công chúa bắt đầu cáo trạng, An Ninh khi dễ ta. Ta không có. An Ninh lập tức phủ nhận. Nàng có. Cẩm Tú ngôn từ chuẩn xác, nàng vừa rồi liên hợp ngoại nhân cùng nhau khi phụ ta. An Ninh nhất thời hơi keo kiệt phẫn, cũng không biết làm như thế nào giảng giải, chỉ có thể trừng trong mắt nhìn chằm chằm Cẩm Tú. Lý Phiếu Miểu bình tĩnh nhìn hai người, cũng không nói thêm cái gì, chỉ là đột nhiên hỏi, trong kinh bây giờ tình huống như thế nào? Nghe được công chúa nhắc lên chính sự, nguyên bản đang còn tại tranh chấp Cẩm Tú cùng An Ninh cũng rất nhanh tỉnh táo lại. Ngay sau đó, Cẩm Tú bĩu môi, nói, trong kinh trước mắt hết thảy đều coi như bình tĩnh, công chúa chúng ta rời đi về sau, có bệ hạ tọa trấn, còn lại những quan viên kia gia tộc thế lực tạm thời không nổi lên được quá gió to lãng, mặc dù Lý Phiếu Miểu lần này rời đi kinh thành đi tới Lâm Vương phủ, nhưng trong kinh nhãn tuyến tình báo cũng không có đánh gãy. Cẩm Tú trên danh nghĩa là Lý Phiếu Miểu bên người thiếp thân thị nữ, trên thực tế cũng là phụ trách thu thập tình báo, làm trưởng công chúa bài ưu giải nạn trợ thủ. Bất quá, gần nhất trong kinh một mực có nghe đồn Lý Phiếu Miểu đôi mắt cụp xuống, tin đồn gì? Phương Bắc Hứa gia gần nhất hành động thường xuyên, có nghe đồn Hứa gia tựa hồ sẽ có đại động tác, Lý Phiếu Miểu thần sắc không thay đổi, vậy hạ bên kia có gì phản ứng? Vậy hạ chắc hẳn đã biết được tin tức này, nhưng cũng không phản ứng. Cẩm Tú do dự một chút, lại nói, công chúa, ta hoài nghi Hứa gia hành động có thể cùng ngài có liên quan ta. Lý Phiếu Miểu hình như có chút ngoài ý muốn. Cẩm Tú nói, công chúa ngài lần này cùng điện hạ đồng hành tin tức đã truyền về trong kinh, cũng tại trong kinh gây nên không nhỏ hành động. Trong kinh có nghe đồn, công chúa ngài đã gả cho điện hạ lần này chính là cùng Lâm Vương thế tử điện hạ cùng nhau trở về Lâm Vương phủ. Trong kinh còn truyền ngôn, công chúa lần này đến Lâm Vương phủ sau, liền sẽ lưu lại Lâm Vương phủ, không còn trở về kinh thành. Còn có truyền ngôn, nói triều đình đã cùng Lâm Vương phủ đạt tới hiệp nghị bí mật. Lý Phiếu Miểu nghe Cẩm Tú nói lên những thứ này truyền ngôn, thanh lanh trên mặt tuyệt mỹ cũng không quá sóng lớn lan, giống như là đây hết thảy đều không có quan hệ gì với nàng khẩn yếu. Nhất không hy vọng nhìn thấy triều đình cùng Lâm gia hòa hảo, dĩ nhiên chính là Hứa gia. Bây giờ truyền ra chúng ta triều đình cùng Lâm gia đạt tới hiệp nghị bí mật, Hứa gia tự nhiên ngồi không yên. Một khi Phương Nam không còn thai hoàng ẩm, bệ hạ nhất định sẽ lấy tay nghĩ biện pháp giải quyết phương Bắc uy hiếp Hứa gia, có thể là chịu ảnh hưởng của công chúa ngươi lần này xuôi nam, bắt đầu ngồi không yên rời đi Tầm Dương thành, theo quan đạo một đường xuôi nam. Dọc theo đường đi, bình an vô sự, cơ hồ không có gặp gỡ bất cứ phiền phức gì cùng không có mắt người. Chuyến này vốn nên làm sẽ trở nên cực kỳ hung hiểm đường đi, trở nên cực kỳ an tĩnh và bình. An tĩnh thậm chí có chút nhàm chán. Tại trải qua buồn ngủ 4-5 ngày gấp rút lên đường sau đó, đám người cuối cùng đến Nhạn Châu địa giới bên cạnh. Qua phía trước tiểu trấn sau, liền chính thức bước vào Lâm Châu địa giới. Cách đó không xa, trên xe ngựa, Lâm Giang Niên ngắm nhìn nơi xa cảnh sắc. Sắc trời sáng sủa, trời trong gió nhẹ. Quan đạo bên ngoài, bốn phía đường đi gập ghềnh, khắp nơi là sơn phong cùng tín đáo rừng rậm. Cẩn thận một chút, để cho đại gia không nên buông lỏng cảnh giác, Lâm Giang Niên phân phó. Càng là đến lúc này, liền càng không thể buông lỏng cảnh giác. Lâm Châu địa giới, trên quan đạo, rừng rậm trải rộng, nơi xa quan đạo bên cạnh, xuất hiện hơn 10 đạo thân ảnh. Hơn 10 đạo người khoác đen như mực khôi giáp thân ảnh, cưỡi tại trên lưng ngựa, dương quang chiếu xuống trên khôi giáp, chết xạ ra từng đạo lăng lệ băng lãnh tia sáng. Bốn phía trong lúc vô hình ngưng kết một cỗ làm người ta sợ hãi tốc sát chi khí, bao phủ vùng thế giới này. Cái này hơn 10 đạo thân ảnh yên tĩnh đứng ở chỗ đó, liền cho người một loại nói không ra cảm giác hít thở không thông. Cái kia đen như mực trên khôi giáp, một cái bắt mắt lâm chữ, hiện lộ rõ ràng lai lịch thân phận của những người này. Lâm Vương quân. Nếu là có người nhìn thấy, liền có thể một mắt nhận ra lai lịch thân phận của những người này. Lâm Vương trong quân đội tinh nhuệ hắc giáp, là năm đó từng quét ngang Nam Cương 10 mấy quốc, lập xuống chiến công hiển hách tinh nhuệ kỵ binh. Bây giờ, liền tại đây hơn 10 đạo kỵ binh đám người phía trước, còn có một vị ngồi ở trên lưng ngựa nam tử. Ước chừng 30 tuổi khoảng chừng, niên kỷ cũng không tính lớn, nhưng toàn thân trên dưới lại cho người ta một loại lăng lệ lãnh ý. Hắn yên tĩnh ngồi ở trên lưng ngựa, một tấm cứng cỏi gương mặt nghiêm túc khiến cho cả người hắn có vẻ hơi người lạ trở tiến. Nhất là gương mặt nghiêm túc, càng khiến người ta trong lòng có chút phát lạnh. Hắn ngước mắt, nhìn về phía nơi xa trên con đạo, mà không biểu tình hỏi, còn bao lâu nữa? Bên cạnh, một vị hắc giáp trầm giọng nói, đại nhân, phía trước thám tử tới báo, thế tử điện hạ đã xuất bây giờ Nhạn Châu biên giới, lập tức liền sẽ đến chúng ta Lâm Châu cảnh nội. Nam tử trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì, tiếp tục xem phía trước cách đó không xa. Không bao lâu, phía trước xa xa trong tầm mắt, đột nhiên xuất hiện điểm đen. Điểm đen dần dần trở nên càng tới càng lớn, càng tới càng gần. Là điện hạ xe ngựa. Hắc giáp thanh âm trầm thấp truyền đến. Nam tử ánh mắt ngưng lại, vẫn như cũ nhìn chằm chằm nơi xa, cuối cùng, mấy đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện giữa tầm mắt. Đây là một nhóm cũng không thu hút đội xe, thậm chí ngay cả thuộc hạ đều ít đến thương cảm. Trước xe ngựa, còn có vài thất liệt mã đầu lĩnh. Nam tử ánh mắt rơi vào cái kia một con ngựa cao lớn phía trên tuổi trẻ nam tử trên thân. Một bộ cho ngân cầm bào, một tấm tuấn lãng và khoa trương gương mặt, cùng với cặp kia tràn ngập tự tin kia sáng ánh mắt, rất quen thuộc. Quen thuộc để cho nam tử trong lòng lại có một chút rung động. Ánh mắt hắn ngưng lại, lần nữa khôi phục không có chút rung động nào. Đợi đến xe ngựa xếp hàng chậm rãi tới gần, trên lưng ngựa nam tử trước tiên mở miệng. Thuộc hạ Ngô Cảng, phụ vương gia chi mệnh, đặc biệt đến đây tiếp ứng thế tử điện hạ, cung nên điện hạ về nhà. Hắn ngồi ở trên lưng ngựa, ánh mắt nhìn thẳng, âm thanh không lạnh không nhạt, không kiêu ngạo không tự ti, cũng không quá đa tình tự. Cùng lúc đó, trên lưng ngựa, Lâm Giang Niên yên tĩnh nhìn xem trước mắt người này. Người này, hắn cũng không lạ lắm. Thế nhân đều biết, Lâm Hằng trọng tay phía dưới có một vị thần cơ diệu toán quân sư, cùng với võ công thâm bất khả trắc, chiến công hiển hách tứ đại cao thủ. Trừ bỏ Lâm Giang Niên thấy qua Trịnh Chi Mệnh cùng Đông Phương Quan Sơn bên ngoài còn thừa lại tọa trấn Nam Cương Tôn Trường Cảnh bên ngoài, cùng với một vị khác Lâm Giang Niên chưa từng thấy qua thuộc cấp. Nô Cảng, chính là trước mắt người này. Lâm Giang Niên mặc dù cũng chưa gặp qua, nhưng sớm ghi nhớ người này bộ dáng. Người này tác phong cực kỳ địa thấp, so với Trịnh Chi Mệnh qua trường, Đông Phương Quan Sơn nhìn như chất phác, người này tại Lâm Vương trong quân ngược lại thuộc về cũng không thu hút tồn tại. Nhưng hắn nhưng cũng có thể bị Lâm Hằng trọng thưởng thức, liền đương nhiên sẽ không là phổ thông hạng người. Lâm Hằng trọng tay dưới đáy bốn vị này thuộc cấp, mỗi một vị đều chiến công hiển hách, thực lực không thể khinh thường. Lâm Giang Niên cùng Nô Cảng cũng không gặp gỡ quá nhiều, cũng không ngờ tới, lần này tới đón hắn người, vậy mà lại là hắn. Không nghĩ tới lại là Ngô đại nhân tự mình đến nên đón bản thế tử. Hai người mắt đối mắt phút chốc, Lâm Giang Niên khẽ cười một tiếng, làm phiền Ngô đại nhân, Nô Cảng thu tầm mắt lại, đưa khí đạm nhiên, đây là thuộc hạ phải làm. Vương gia có còn tốt? Lâm Giang Niên mở miệng hỏi. Nô Cảng thần sắc đạm nhiên, mở miệng nói, mọi chuyện đều tốt, vương gia cũng không nguy hiểm tính mạng. Vậy là tốt rồi, Nô Cảng ánh mắt bình tĩnh, thuộc hạ phụ mệnh phụ trách tiếp ứng điện hạ bình an về nhà, thỉnh điện hạ lên đường. Lâm Giang Niên thần sắc đạm nhiên, Nô đại nhân dẫn đường đi. Lang Nô Cảng bình tĩnh đáp lại, cưỡi ngựa quay người, nhìn về phía sau lưng cách đó không xa cái kia hơn 10 đạo hắc giáp thân ảnh. Lên đường. Theo Nô vượt một tiếng quát nhẹ, hơn 10 đạo hắc giáp thân ảnh tề xoát xoát lên ngựa, trên quan đạo có khí tức ác liệt dâng lên. Lâm Giang Niên ngồi ở trên lưng ngựa, hơi híp mắt lại, nhìn về phía trước trong tầm mắt một màn này, không nói một lời. Tiến vào Lâm Châu địa giới sau, xem như triệt để an toàn. Đối với Lâm Giang Niên tới nói, cũng có thể triệt để thở phào một cái. Lại có một liền có thể đến Lâm Giang thành, đối với trong khoảng thời gian này một mực cường độ cao gấp rút lên đường mọi người mà nói, không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Tăng thêm phía trước gấp rút lên đường đại bộ phận dọc đường cũng là hoang tàn vắng vẻ địa giới, tiến vào Lâm Châu địa giới sau, thôn trang cùng tiểu trấn, thậm chí là phồn hoa thành trì cũng nhiều, dọc đường nhiều hơn không ít tiến hỏa khí tức. Một mảnh cảnh tượng phồn hoa. Cái này Lâm Châu cũng không giống trong kinh tin đồn như vậy man hoang chi địa đi. Trên xe ngựa, Cẩm Tú cùng An Ninh rèm xe vén lên, nhìn xem bên ngoài xe ngựa cảnh sắc, cảm khái mở miệng. Trước khi tới, nghe trong kinh nghe đồn, nói phương Nam là một mảnh hoang vu chi địa, khắp nơi đều là rừng tiếng nước độc, hoang vu đến cực điểm. Còn nghe nói cái này Nam Phương chi địa bách tính cũng là cực kỳ thô lỗ, không thèm nói đạo lý, chưa khai hóa man nhân. Đến mức trước khi tới đây, Cẩm Tú còn làm xong chuẩn bị tâm lý, đi theo công chúa tới qua thời gian khổ cực. Thật không nghĩ đến, vẫn là vượt quá dự liệu của nàng. Cái này Lâm Châu chi địa phồn hoa, tựa hồ cũng không giống như phương Bắc kém hơn bao nhiêu. Đến nơi nói man nhân, càng là thấy đều chưa thấy qua. Đến Lâm Châu địa giới sau đó, cũng không cần tiếp tục màn trời chiếu đất, không còn cần ngủ ngoài trời giã ngoại. Tới tiếp ứng Nô Cảng sớm đã an bài tốt hành trình, tại bóng đêm kết thúc phía trước, sớm đổi tới sớm chuẩn bị xong thành nhỏ khách sạn, tạm làm nghỉ ngơi. Mệt mỏi thật lâu đám người, cuối cùng có thể thật tốt nghỉ ngơi, tắm rửa, ăn bữa cơm, thật tốt nghỉ ngơi một đêm. Thành nhỏ cũng không tính lớn, nhưng cũng phồn hoa đến cực điểm, trong khách sạn bên ngoài đã sớm bị Nô Cảng bao xuống. Khách sạn trưởng quý khi nhìn đến Lâm Vương quân cờ hiệu lúc, cũng đã bị dọa sợ, thất cung thất kính lấy. Lâm Vương quân hành tung cũng không che giấu, bởi vậy còn tại trong thành gây nên không nhỏ hành động, đối với cái này nhao nhao suy đoán, Lâm Vương quân tại sao lại xuất hiện ở đây. Tăng thêm đoạn thời gian trước Lâm Vương ra gặp chuyện tin tức, khiến lòng người bàng hoàng, đủ loại thuyết âm như tầng tầng lớp lớp. Bởi vậy còn náo động lên động tính không nhỏ. Khách sạn, lầu 2 trong đại sảnh. Lâm Giang Niên tắm rửa thay quần áo sau, đổi thân sạch sẽ quần áo sau tìm một chỗ ngồi xuống, sớm đã có hạ nhân chuẩn bị tốt đồ ăn bưng lên. Lâm Giang Niên vừa dùng thiện, một bên nghe Lâm Thanh Thanh ở một bên hồi báo tình huống. Lại có 2 ngày liền có thể đến Lâm Giang thành. Theo rời nhà càng tới càng gần, liên quan tới Lâm Vương phủ tin tức cũng không ngừng truyền đến. Lâm Hằng Trọng gặp đâm tin tức, so Lâm Giang Niên trong tưởng tượng truyền bá còn muốn nghiêm trọng hơn chút. Lâm Hằng Trọng gặp đâm sau, tại Lâm Châu cảnh nội đưa tới dân chúng không nhỏ hành động. So với Lâm Giang Niên cái này không có gì tồn tại cảm thế tử, Lâm Hằng Trọng tại dân chúng trong mắt địa vị rõ ràng cao hơn nhiều. Tại trong Lâm Hằng Trọng quản lý mười mấy năm qua, Lâm Châu cảnh nội xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Dân chúng từ ban đầu bụng ăn không no cho tới bây giờ nhà có thừa lương, sinh hoạt càng tới càng tốt. vô luận là kinh tế vẫn là văn hóa đều đồng bộ phát triển. Dân chúng đối với Lâm Hằng Trọng cực kỳ tôn kính kính yêu, thậm chí có chút đã đến mù quáng tồn tại. Cái này cũng là triều đình vẫn luôn vấn đề lo lắng, tại Lâm Châu cảnh nội, thậm chí không thiếu bách tính chỉ nhận Lâm Vương ra, không nhận hoàng đế. Tại rất nhiều bách tính trong mắt, Lâm Hằng Trọng chính là trong lòng bọn họ vương. Mà những năm này, Lâm gia quân cùng dân chúng ở trong, cũng không thiếu có thỉnh cầu Lâm Hằng Trọng tự lập làm vương, đăng cơ xưng đế thỉnh cầu. Bây giờ Lâm Hằng Trọng gặp đâm, trong nháy mắt một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, Lâm Châu cảnh nội dân chúng lòng đầy căm phẫn, tự phát tổ chức nhân thủ, thế muốn đem hung thủ bắt được. Đồng thời, cũng có hướng gió ngờ tới ám sát Lâm Hằng Trọng hung thủ là triều đình người, không ít người nhao nhao đem đầu mâu nhắm ngay triều đình. Gây gọi là một cái náo nhiệt. Chào không hết, quan phủ căn bản chào không hết. Đồng thời, Lâm Thanh Thanh cũng mang về một cái khác tin tức. Vương gia tỉnh. Ngay tại hôm qua trạm vào tối, từ vương phủ tin tức truyền ra, nói vương gia đã tỉnh lại, thoát ly nguy hiểm tính mạng, nhưng cơ thể vẫn là rất suy yếu, không tiện gặp bất luận kẻ nào biết được tin tức này. Lâm Giang Niên hơi híp mắt lại, không nói chuyện. Mặc kệ ngờ tới như thế nào, bây giờ vương gia có thể tỉnh tóm lại là chuyện tốt. Đến nỗi nghi ngờ trong lòng, cũng chỉ có thể chờ đã đến 2 ngày đến Lâm vương phủ, lại tự mình đi hỏi. Chỉ là, một lần này Lâm Giang Niên không hiểu có thêm vài phần thấp thỏm. Nghĩ đến sẽ phải một lần nữa gặp phải Lâm Hằng Trọng, trong lòng có loại cảm giác quái dị. Nhưng cuối cùng, hắn lại thản nhiên. Điện hạ, ngươi phải cẩn thận. Lâm Thanh Thanh tại sau khi hồi báo xong, lại như nghĩ đến cái gì, sắc mặt hơi hơi ngưng trọng, cái này nô cảm có chút không đem điện hạ ngài để vào mắt. Lâm Thanh Thanh ngữ khí có chút trầm thấp, ánh mắt cũng có chút lạnh, hắn đối với điện hạ không có chút nào cung kính, thuộc hạ lo lắng hắn có thể sẽ đối với điện hạ ngài bất lợi. Đối với Lâm Thanh Thanh phát giác, Lâm Giang Niên thì cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, rất bình thường, ta một cái chỉ là thế tử trong mắt hắn, lại tính là cái gì? Điện hạ ngài thế nhưng là chủ tử của hắn. Trong mắt hắn, cũng không nhất định Lâm Giang Niên trong lòng hiểu rõ, cái này nô càng giống như Trịnh Chi Mệnh, bọn hắn nhìn bề ngoài giống như thờ ơ, nhưng trong lòng không nhất định coi trọng Lâm Giang Niên. Lấy bọn hắn trong quân đội danh tiếng cùng hy vọng, tự nhiên hoàn toàn không cần thiết đem Lâm Giang Niên cái này mao đầu tiểu tử coi là chuyện đáng kể. Mà bọn hắn cái này một số người, cũng là Lâm Giang Niên tương lai muốn kế vị trở ngại lớn nhất. Lâm Giang Niên nghĩ thuận lợi tiếp Lâm Hằng Trọng ban, những người này là hắn nhiều không giá khảm. Cái này một số người, sớm muộn là phải giải quyết. Chẳng qua trước mắt tới nói, bọn hắn đối với Lâm Giang Niên còn không có uy hiếp, sự hiện hữu của bọn hắn còn hữu dụng chỗ. Đợi đến Lâm Thanh Thanh hồi báo xong tình huống sau, Lâm Giang Niên cũng ăn uống no đủ, đứng dậy dự định trở về phòng. Đi ở dưới mái hiên hành lang, khi đi qua cẩm tú cửa gian phòng, Lâm Giang Niên lại dừng bước. Nhìn xem trong phòng đèn sáng hỏa, trong lòng khẽ nhúc nhích. Đi tới cửa, gõ cửa một cái. Cẩm Tú, đã ngủ chưa? Ngủ. Trong phòng truyền tới một thanh âm lạnh như băng. Đó chính là không ngủ. Lâm Giang Niên thăm dò đẩy cửa. Cửa mở. Lâm Giang Niên cất bước đi vào gian phòng, thuận thế đóng cửa phòng lại. Phanh. Thuận tiện thói quen khóa ngược lại. Chương 492 Cẩm Tú đề nghị chương 492 Cẩm Tú đề nghị khách sạn, trong gian phòng. Vừa mới tắm rửa thay quần áo sau, đổi một thân thả lỏng váy ngủ, Cẩm Tú đang ngồi ở trước gương đồng, lau sạch lấy trên tóc giọt nước. Sáng tỏ trong gương đồng, phản chiếu ra một tấm thanh tú gương mặt tuyệt mỹ, trên da thịt hiện ra giọt nước, bóng ánh trong suốt, trong trắng lộ hồng. Rất đẹp. Cẩm Tú nhìn qua trong gương đồng chính mình, ngon lành là thưởng thức một hồi. Trắng thuần váy ngủ không che giấu được nàng cái kia mỹ lệ da thịt trắng như tuyết, lộ ra trắng non thon dài cổ trắng, cùng với váy ngủ phía dưới, như ẩn như hiện tinh xảo xương vai xanh. Thanh thuần khí chất bên trong, lại xen lẫn mấy phần nữ tử đặc hữu hương vị. Yên tĩnh thưởng thức một hồi sau, cặp kia sáng tỏ trong suốt trong đôi mắt đẹp nổi lên mấy phần yếu ớt thần sắc, ngơ ngẩn lấy, không biết đang suy nghĩ cái gì. Một lúc sau, lại truyền tới một tiếng thở dài. Ngay sau đó, chính là một tiếng hừ nhẹ. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Ngay sau đó, một cái quen thuộc và để cho người ta cắn răng nghiến lợi âm thanh truyền đến. Nghe được ngoài cửa âm thanh, Cẩm Tú trong lòng đầu tiên là vui mừng, ngay sau đó trong lòng cái kia cô u oán cảm xúc xông lên đầu. Nhưng âm thanh ngoài cửa rõ ràng không có khách khí như vậy, mở cửa, tiến vào, quan môn. Một mạch mà thành. Đợi đến Cẩm Tú lấy lại tinh thần lúc, Lâm Giang Niên đã xe nhẹ đường quen xâm nhập gian phòng. Thuận tiện còn đóng cửa lại, khóa trái. Cử động lần này, lúc này để cho Cẩm Tú trong lòng căng thẳng, lập tức cảnh giác. Hắn lại muốn làm cái gì? Đóng cửa gì? Còn khóa trái? Ngươi đi làm cái gì? Cẩm Tú liếc mắt nhìn hắn, hờn dỗi mở miệng. Tới nhìn ngươi một chút a. Lâm Giang Niên đi vào gian phòng, ánh mắt rơi vào trước bàn trang điểm Cẩm Tú, con mắt hơi hơi sáng lên. Cẩm Tú cũng rất nhanh chú ý tới Lâm Giang Niên cái kia hơi hơi ánh mắt nóng bỏng đang rơi vào trên người mình, cái này khiến nàng có chút mất tự nhiên, lúc này mới ý thức được trên người mình mặc có chút thanh lương. Lúc này vô ý thức đưa tay ngăn tại chỗ ngực, nhẹ chừng hắn, "Ngươi nhìn cái gì?" "Không cần ngươi nhìn." Ngữ khí hình như có một ít hờn dỗi, cũng có chút khẩn trương. Bất quá, nàng càng là phản ứng như thế, càng để cho Lâm Giang Niên cảm thấy hứng thú. Vừa tới kinh thành nhận biết Cẩm Tú lúc, thời điểm đó Cẩm Tú mỹ mạo lại thành thục, trên thân còn có một cỗ nói không ra lãnh diễm khí chất. Có lẽ từ lý mở mịt trên thân lây bệnh mấy phần, thời điểm đó Cẩm Tú cho Lâm Giang Niên một loại cảm giác thần bí, căn bản cũng không giống như một cái thị nữ. Mà thời điểm đó Cẩm Tú, lòng can đảm cũng rất lớn. Đủ loại cùng Lâm Giang Niên lôi kéo, trong lời nói tràn đầy đối với Lâm Giang Niên trêu chọc cùng dụ hoặc. Không thể không nói, thời điểm đó Cẩm Tú toàn thân trên dưới đều có loại nói không ra ý vị, để cho Lâm Giang Niên một mực không nhịn được nghĩ khi dễ nàng. Hung hăng khi dễ. Theo hai người càng tới càng quen sau, Cẩm Tú cái kia cỗ thần bí cảm giác biến mất không thấy gì nữa. Nàng cũng dần dần tại trước mặt Lâm Giang Niên triển lộ càng tới càng nhiều cảm xúc, thì nô ai ố nàng chính là một cái rất thông thường tiểu cô nương, cũng không thành thục, cũng rất ngây thơ, ưa thích cùng An Ninh cãi nhau tranh chấp. Chưa thấy qua cảnh đời gì, lòng can đảm không tính lớn, da mặt cũng rất mỏng. Không quen thời điểm, nàng có thể tại trước mặt Lâm Giang Niên khẩu xuất cuồng ngôn, nhưng đợi đến hai người quen biết sau đó, ngược lại lòng can đảm càng tới càng nhỏ. Lâm Giang Niên cất bước đi đến trước người nàng, ánh mắt theo nàng hai tay che chắn vị trí nhìn sang, xuyên thấu qua cánh tay khe hở, mơ hồ liếc xem trắng như tuyết. Quần áo trên người nàng tại Lâm Giang Niên xem ra cũng là có tốt, cũng không có rất bại lộ. Nhưng đối với Cẩm Tú mà nói, như thế thiếp thân quần áo bị Lâm Giang Niên nhìn thấy, đã rất xấu hổ. Theo Cẩm Tú khẩn trương hai tay che chắn, ngược lại khiến cho nàng vô ý thức đem bộ ngực hơi hơi để ép, càng thêm uy nga một chút. Cái này khiến Lâm Giang Niên con mắt hơi hơi sáng lên. Hắn nhưng là nghiệm qua hàng, hàng thật giá thật, già trẻ không gạt. Cản cái gì cản, cũng không phải chưa thấy qua. Lâm Giang Niên khẽ cười nói, ngươi Cẩm Tú lúc này mặt đỏ bừng, cắn răng xấu hổ nói, ngậm miệng, không cho nói. Ngươi bây giờ lòng can đảm không nhỏ a, dám nói chuyện với ta như vậy. Lâm Giang Niên cười tủm tỉm mở mắt, hướng về phía Cẩm Tú đến gần mấy phần, có tin ta hay không giáo huấn ngươi? Thử, không tin. Cẩm Tú tự nhiên không đem Lâm Giang Niên uy hiếp để vào mắt, ngươi dám đánh ta, ta liền nói cho công chúa. Như thế nào? Lâm Giang Niên ánh mắt vẫn như cũ nhìn nàng từ trên xuống dưới, ta chấp hành gia pháp, nhà ngươi công chúa cũng quản. Nhà, gia pháp. Nghe nói như thế, Cẩm Tú đầu hơi ngộng, kịp phản ứng lúc, sắc mặt đỏ hơn, nhà cái đầu của ngươi. Ta mới không phải nhà ngươi. Thật không phải là sao? Không phải. Ngươi xác định? Lâm Giang Niên nheo mắt lại, phản phất xuyên suốt ra một tia ánh sáng nguy hiểm, uy hiếp nói, cho ngươi thêm cơ hội một lần tổ chức ngôn ngữ nữa. Cẩm Tú phát giác, trong lòng vô ý thức hoảng hốt. Lập tức, trong lòng hiện lên tức giận cùng ủy khuất cảm xúc, nàng miệng nhỏ một xẹp, đầu đốn éo. Ngươi chỉ biết khi dễ ta. Ngươi khi dễ chết ta tính toán. Cam chịu ngữ khí, giống như là cái bị ủy khuất tiểu tức phụ. Nhìn qua ta thấy mà yêu. Tu, còn chứa bảo. Lâm Giang Niên đưa tay méo méo khuôn mặt của nàng, còn tức giận. Thử. Cẩm Tú vuốt ve Lâm Giang Niên tay, không để ý hắn. Hôn đàn này, chỉ biết khi dễ chính mình. Càng tới càng quá mức, cũng càng tới càng được một tấc lại muốn tiến một thước. Quả nhiên, lấy được hắn liền sẽ càng quá mức. Thật đúng là ủy khuất lên a. Gặp Cẩm Tú cái này một bộ gặp cảnh khốn cùng bộ dáng, Lâm Giang Niên trong lòng không khỏi có chút buồn cười. Hắn có thể nhìn ra, Cẩm Tú bộ dáng này 3 phần thật, 7 phần diễn. Bất quá khoan hay nói, gặp nàng bộ dáng này, Lâm Giang Niên trong lòng nhiều ít vẫn là có chút đau lòng. Tốt, đùa với ngươi đâu. Lâm Giang Niên giắt bàn tay nhỏ của nàng, nhẹ giọng trấn an, ta làm sao sẽ chịu đánh ngươi đâu. Ngươi sẽ. Cẩm Tú xoay qua đầu, lạnh rên một tiếng. Nhưng cũng không có tránh thoát Lâm Giang Niên tay, tùy ý hắn nắm. Nói hiệu nói vượng, ta lúc nào đánh qua ngươi. Trước đó không có, không có nghĩa là về sau không có. Cẩm Tú ngữ khí lẽ thẳng khí hùng. Ngươi đặt điều này cùng ta từ không sinh có đâu. Thử. Ai biết được? Cẩm Tú liếc mắt nhìn hắn, dầu dĩ nói, ngươi là Đường Đường Lâm Vương thế tử, thân phận địa vị tôn quý, võ công còn lợi hại hơn. Ta chỉ là một cái tay trói gà không chặt tiểu thị nữ, ngươi nếu muốn đánh ta, ta nơi nào phản kháng? Còn không phải chỉ có thể ủy khuất khuất thụ lấy. Cho dù có khí cũng không mà vung đi đi, Đường Diễn. Lâm Giang Niên đưa tay chọc chọc đầu nhỏ của nàng, ngươi cũng không phải cái gì tiểu thị nữ, nhà ngươi công chúa lợi hại chưa? Ta nếu dám khi dễ ngươi, nhà ngươi công chúa còn không tìm ta phiền phức. Hừ. Cẩm Tú rời đi đầu, hơi có chút ngạo kiều khẽ hừ một tiếng. Nhưng không có phản bác, giống như là tại nói, ngươi biết liền tốt, yên tâm đi, ta cái nào cam lòng khi dễ ngươi nữa. Lâm Giang Niên vừa nói, vừa đem Cẩm Tú ôm vào trong ngực, thân thể mềm mại vào lòng, giống như nhuyễn ngọc đu hòa, da thịt kiều nộn như tuyết, yếu đuối lấy, đồng thời, một cố duy nhất thuộc về Cẩm Tú trên người nhàn nhạt hương khí tiến vào Lâm Giang Niên hơi thở. Hai tám giai nhân thể giống như sốt giòn, chẳng qua chính là như thế. Hừ. Cẩm Tú hừ nhẹ một tiếng, đột nhiên bị Lâm Giang Niên ôm, thân thể mềm mại hơi hơi cứng đờ, có chút không quen. Mặc dù đã có thân mật hơn tiếp xúc, nhưng cơ thể bản năng vẫn còn có chút khó chịu. Bất quá, Cẩm Tú cũng không dãy rủa. Mặc dù có chút không quen, nhưng nàng cũng không chán ghét. Nhưng rất nhanh, gặp Cẩm Tú không có phản kháng Lâm Giang Niên, đầu hơi hơi buông xuống, liền thuận thế chôn ở Cẩm Tú chỗ ngực. "Ngươi làm gì?" Cẩm Tú hơi đỏ mặt. "Trên người ngươi thơm quá, để cho ta nghe." Lâm Giang Niên vừa mở miệng, một bên hùng hồn cúi đầu, đem đầu chôn sâu hơn. Cách khinh bạc váy ngủ, cảm nhận được cái kia trắng như tuyết mềm mại xúc cảm. Ngươi Cẩm Tú sắc mặt lúc này trở nên như máu đỏ tươi, toàn thân căng cứng, có chút bối rối đem Lâm Giang Niên đầu nâng lên. Không, không cho phép loạn người cái này, hôn đàn này, chỗ nào là nghĩ người trên người nàng mùi thơm. Rõ ràng là muốn nhân cơ hội chiếm tiện nghi của nàng. Quá xấu hổ. Ngươi đứng đắn một chút. Ta rất đúng đắn a. Ngươi cái nào nghiêm chỉnh? Cẩm Tú khí đạo. Ta vốn là muốn làm một chính nhân quân tử. Lâm Giang Niên khẽ thở dài, nhìn qua Cẩm Tú gương mặt, nhưng không biết sao ngươi yêu tình kia cuối cùng hỏng ta đạo tâm. Nghe nói như thế, Cẩm Tú phát phì cười, lời này của ngươi nói còn trách ta? Đúng, trách ngươi. Phi. Cẩm Tú sắc mặt đỏ bừng, bớt toan hót. Ngươi đứng lên cho ta. Không, lại ôm một hồi. Không được. Liên một hồi. Không. Cái kia, vậy ngươi không cho phép loạn người. Hảo. A, cũng không cho phép sở loạn. Không sở loạn. Ngông nô. Loạn hôn cũng không cho phép. Không, không tin. Ngông nô. Hỗn đản. Khách sạn trong gian phòng, ấm hương tràn ngập. Cẩm Tú thân thể mềm mại mềm nhũn, vô lực ghé ở Lâm Giang Niên trong ngực. Hơi híp mắt lại, sắc mặt xấu hổ, vô lực đấm bên cạnh nam tử.
hỗn đản,
đều nói không cho phép làm loạn. Ngươi nói chậm. Lâm Giang Nhiên túi đầu nhìn xem trong ngực quần áo xốc xếch tuyệt mỹ thiếu nữ, ánh mắt thực chất có cái gì tia sáng hiện lên. Ngươi Cẩm Tú đỏ mặt, nàng cái nào không biết là mực cớ, trong lòng xấu hổ nhưng cũng không thể tránh được. Nàng đã sớm biết như thế, hỗn đản này đêm nay đến tìm nàng chắc chắn không có chuyện tốt. Đang toàn thân mềm nhũn lúc, lại rất nhanh phát giác được Lâm Giang Niên cái kia ánh mắt không có hảo ý, cảnh giác che ở trước ngực. Ngươi còn nghĩ làm gì? Ngươi nói xem. Thân đều hôm qua sờ cũng sờ soạn. Ngươi còn chưa đủ, ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Giang Niên hỏi lại. Cái này là đủ rồi. Cái kia, vậy ngươi còn nghĩ làm gì? Cẩm Tú phảng phất đoán được cái gì, trong lòng theo sát lấy bịch này lên. Ngươi, ta. Cẩm Tú khẽ giật mình, trong lúc nhất thời còn có chút không có phản ứng kịp. Nàng cái gì? Nhưng rất nhanh nhớ tới chính mình vừa rồi câu hỏi, lại đối mặt bên trên Lâm Giang Niên cái kia sắc mị mị ánh mắt, trong nháy mắt hiểu rồi hết thảy. Hạ Lưu, ta không cần. Cẩm Tú kinh hoàng đứng dậy muốn chạy trốn, nhưng vừa mới đứng dậy liền lại bị Lâm Giang Niên một cái ôm vào trong ngực. Cái này coi như luận không đến ngươi định đoạt. Đem Cẩm Tú mềm nhũn thân thể ôm vào trong ngực, nhìn qua nàng ửng đỏ hốt hoảng khuôn mặt, Lâm Giang Niên xích lại gần bên hai nàng, cười tủm tỉm nói, đừng quên ngươi trước mấy ngày đã đáp ứng ta cái gì. Cẩm Tú thân thể lập tức hơi hơi cứng đờ, cũng rất nhanh nhớ tới ngay tại hai người sau đêm đó ngày thứ hai, tại Lâm Giang Niên còn nghĩ tiếp tục khi dễ chính mình thời điểm, nàng vì ngăn cản Lâm Giang Niên đã đáp ứng chuyện của hắn. Có thể, thế nhưng là như thế nào? Ngươi muốn đổi ý? Ta ngươi nếu là đổi ý, ta cần phải đi tìm nhà ngươi công chúa thật tốt lý luận một chút. Ngươi? Cẩm Tú thẹn quá hóa giận. Hôn đàn này, liền biết dùng công chúa tới uy hiếp nàng. Ai nói ta muốn đổi ý? Không đổi ý. Vậy cái này còn tạm được. Lâm Giang Niên một cái tay ôm ấp lấy Cẩm Tú, một cái tay khác xe nhẹ được quen. Cẩm Tú thân thể mềm mại bỗng nhiên căng cứng, phản phất chịu đến cái gì mãnh liệt kích động, mặt đỏ như máu. Ngươi nhanh lấy ra. Cẩm Tú âm thanh đệ thấp, hơi mang theo mấy phần run rẩy, gắt gao ấn xuống, không để Lâm Giang Niên hoạt động. Ngươi nhấn quá chặt, không lấy ra được. Nghe nói như vậy Cẩm Tú vô ý thức nơi nuối lòng tay, nhưng mà khôi phục tự do Lâm Giang Niên chẳng những không có lấy ra, ngược lại thuận thế được một tấc lại muốn tiến một thước rủi mỉ bắt. Ngươi Cẩm Tú thân thể mềm mại mềm nũng, ngã nằm vào Lâm Giang Niên trong ngực, triệt để thẹn quá hóa giận. Ngươi liền một hồi. Không được, thật sự một hồi. Ta thể, ta không tin. Ngươi như thế nào mới được? Chính là không tin. Cẩm Tú là căn bản không có khả năng lại tin tưởng Lâm Giang Niên nửa câu chuyện ma quỷ, làm sao có thể một hồi? Nàng nếu là không kịp ngăn cản nữa, gia hỏa này được một tấc lại muốn tiến một thước, nhất định sẽ đem nàng ăn sạch. Nghĩ tới đây, Cẩm Tú toàn thân lửa nóng, mơ hồ cảm giác thân thể của mình có biến hóa, tựa hồ có chút mất khống chế. Nàng đội vàng hít thở sâu một hơi, ổn định thân hình. Ngươi nhanh lấy ra. Ta có chính sự nói cho ngươi. Ngươi nói đi, ta nghe. Lâm Giang Niên cũng không tính buông tay, vẫn như cũ kiểm tra Cẩm Tú cùng An Linh bất đồng duy nhất bộ vị. Yêu thích không buông tay. Ngươi Cẩm Tú bị Lâm Giang Niên động tác làm cho sắc mặt đỏ bừng, hô hấp có chút dồn dập. Ngươi mau buông ra. Ta có chuyện rất trọng yếu nói cho ngươi. Cùng công chúa có liên quan. Nghe được cùng Lý Mở Mịt có liên quan, Lâm Giang Niên động tác trên tay hơi dừng, cùng ngươi nhà công chúa có liên quan. Chuyện gì? Thừa dịp thời cơ này, Cẩm Tú cấp tốc đem Lâm Giang Niên quái thủ cho rút ra. Động tác biên độ hơi có chút lớn, quần ngủ trên người nàng bị hơi hơi xốc lên một cái lỗ hổng, cái kia xương quai xanh tinh xảo phía dưới, chấm như tuyết chỗ có đỏ tươi nhìn thoáng qua. Ngay sau đó, Cẩm Tú đứng dậy rời xa Lâm Giang Niên, nhanh chóng sửa sang lấy trên thân xốc xếch y phục, gắt gao che ngực, quay đầu nội trừng Lâm Giang Niên. Nhưng nàng bây giờ xấu hổ lấy bộ dáng, cùng với cái kia trương thủy doanh tràn đầy là đỏ ửng khuôn mặt, không có nửa phần khí thế, ngược lại càng lộ ra mê người. Lâm Giang Niên ngược lại cũng không cấp bách, đêm nay đêm dài đằng đẵng, có nhiều thời gian. Nhà ngươi công chúa thế nào? Lâm Giang Niên mở miệng hỏi lên. Hừ. Cẩm Tú nặng nề mà hừ một tiếng, tức giận trừng Lâm Giang Niên, cặp kia ngày xưa ngọt ngào khuôn mặt, dưới mắt tràn đầy u oán. Nàng khẽ cắn môi dưới, nhìn về phía Lâm Giang Niên trong ánh mắt có chút phức tạp. Một lúc sau, nàng phương tài nhẹ giọng mở miệng, là về chúng ta chuyện ở giữa. Ân. Cẩm Tú do dự một chút, giống như đã quyết định cái gì quyết tâm. Ngươi thích ta nhà công chúa sao? Ân. Lâm Giang Niên liền giật mình, có chút kỳ quái nhìn về phía Cẩm Tú. Cái gì? Em đẹp, vấn đề này là có ý gì? Ngươi Cẩm Tú cắn môi dưới. Nếu không thì, ngươi đem công chúa cưới a. Chương 493 công chúa trong lòng có ngươi. Chương 493 công chúa trong lòng có ngươi. Lời này vừa nói ra, trong gian phòng yên tĩnh. Lâm Giang Niên, ánh mắt của hắn nghi ngờ nhìn về phía Cẩm Tú, hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không. Nàng nói cái gì? Mà Cẩm Tú đang nói xong sau đó, cái kia đôi chút ngượng ngùng đôi mắt đẹp cũng khẽ nâng lên, cùng Lâm Giang Niên đối mặt bên trên, có chút thẹn thùng. Nhưng cái kia ánh mắt kiên định, lại phảng phất như là đang nói cho Lâm Giang Niên, hắn không có nghe lầm. Lần này đến phiên Lâm Giang Niên trầm mặc. Ngươi sẽ không phải là sốt ta. Một lúc sau, Lâm Giang Niên đưa tay thì đi sờ Cẩm Tú cái chán, bị Cẩm Tú xấu hổ bớt ve, ta không có nóng dần lên. Vậy sao ngươi biết nói dạng này hồ đồ lời nói? Không có nóng dần lên. Không có nóng dần lên có thể nói ra lời này. Lâm Giang Niên không tin. Ngươi Cẩm Tú tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, bình phục tâm tình một cái, phương tài lại cắn cắn xuống môi, ta là nghiêm túc. Ngươi muốn không nghe một chút, ngươi đang nói cái gì? Lâm Giang Niên ánh mắt vẫn như cũ hồ nghi, nhìn nàng từ trên xuống dưới, ngươi có phải hay không cùng ngươi nhà công chúa có cái gì mâu thuẫn? Không có. Vậy là ngươi nghĩ như thế nào không ra? Cẩm Tú, công chúa gả cho ngươi, chính là nghĩ còn sao? Cẩm Tú âm thanh yếu đất. Đó cũng không phải. Lâm Giang Niên phủ nhận, chỉ là lời nói từ Cẩm Tú trong miệng nói ra, làm sao nghe được có chút không thích hợp. Không thể không khiến Lâm Giang Niên hoài nghi nàng có phải là cố ý hay không đang câu cá, hay là Lý Phiếu Miểu phái nàng tới thăm dò chính mình. Ngươi liền nói, ngươi có thích ta hay không nhà công chúa a? Cẩm Tú ưu oán nhìn xem hắn. Không thích. Lâm Giang Niên không cần suy nghĩ, trực tiếp phủ nhận. Hắn mới không dễ dàng như vậy mắc lừa. Thật sự. Ngươi đoán. Cẩm Tú khi nói, ta nói với ngươi nghiêm túc. Ta cũng là nghiêm túc. Lâm Giang Niên nhìn xem trước mắt Cẩm Tú, ngươi đột nhiên nói lên cái này, đến cùng có mục đích gì? Nhà ngươi công chủ phái ngươi tới. Cẩm Tú trầm mặc. Rất rõ ràng, nàng ý thức được Lâm Giang Niên tựa hồ đối với mình còn có hoài nghi, nhưng nghĩ lại, lại rất nhanh bình thường trở lại. Cũng đúng, dù sao mình như thế nào đi nữa, cũng là công chúa nhà mình thị nữ bên người, dưới mắt nói ra một phen như vậy, đích xác có chút không đúng lúc. Bất quá, cùng công chúa không có quan hệ, là chính ta ý nghĩ. Cẩm Tú ngữ khí có chút dầu dĩ, nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên lại hỏi một lần, ngươi thật không thích ta nhà công chúa sao? Không thích. Gạt ngươi. Cẩm Tú rõ ràng không tin Lâm Giang Niên lời nói, ngươi vì cái gì không thích công chúa? Lâm Giang Niên hỏi lại, vì cái gì ta phải thích? Nhà ta công chúa chẳng lẽ không xinh đẹp? Xinh đẹp? Nhà ta công chúa chẳng lẽ khí chất không tốt? Rất tốt. Nhà ta công chúa chẳng lẽ còn không xứng với ngươi? Khó mà nói. Ngươi nói cái gì? Cẩm Tú hơi hơi mở to hai mắt, hình như có chút kinh ngạc, cũng có chút tức giận. Nàng chưa kịp tới kịp phát tác, Lâm Giang Niên lại đưa nàng một lần nữa kéo vào trong ngực, đi, đừng thừa nước đục thả câu, nói một chút đi, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Lâm Giang Niên cúi đầu nhìn xem trong ngực Cẩm Tú, đột nhiên bắt đầu tác hợp ta với ngươi nhà công chúa, ngươi có quỷ gì lén lút túy mưu ma trước quỷ? Ngươi mới có mưu ma trước quỷ. Cẩm Tú lườm hắn một cái, lại vùng vẫy một hồi, không có tránh thoát đi, dứt khoát cũng từ bỏ. Nàng trầm mặc một chút, phương tài thầm nói, ta là nhất định sẽ đi theo công chúa. Cho nên, ngươi nói xem. Gặp Lâm Giang Niên còn không khai thiếu, Cẩm Tú tức giận trừng mắt nhìn hắn một mắt, tức giận mở miệng. Ân. Gặp Cẩm Tú đột nhiên có chút nhỏ sinh khí, Lâm Giang Niên có chút không nghĩ ra. Nhưng rất nhanh nghĩ lại một chút, nàng đột nhiên nghĩ muốn tác hợp hắn cùng Lý Phiếu Miểu, lại cường điệu mình nhất định muốn đi theo Lý Phiếu Miểu. Cái này, rất nhanh, Lâm Giang Niên hậu chi hậu giác tựa hồ ý thức được cái gì. Cúi đầu nhìn về phía trong ngực Cẩm Tú, biểu hiện trên mặt trở nên có chút đặc sắc, ngươi ý tứ sẽ không phải là, chỉ cần ta cưới nhà ngươi công chúa, cũng không cần lo lắng ngươi đi theo công chúa rời đi. Thậm chí, đến lúc đó ngươi còn có thể đi theo nhà ngươi công chúa cùng nhau gả tới. Lâm Giang Niên nhíu mày, lúc này lĩnh ngộ được Cẩm Tú ý tứ. Phi, quỷ mới muốn gả cho ngươi. Cẩm Tú sắc mặt biến thành hơi có chút mất tự nhiên, rời ánh mắt đi, thử nhẹ một tiếng. Nhưng đối với Lâm Giang Niên khác ngờ tới, cũng không phủ nhận. Hiểu rồi Cẩm Tú ý tứ sau, Lâm Giang Niên có chút dở khóc dở cười, nhưng lại không thể không nói, cái này trả lại xác thực. Tựa như là cái ý đồ không tồi. Cẩm Tú không muốn rời đi Lý Phiếu Miểu, như vậy, nàng muốn cùng lúc lưu lại Lý Phiếu Miểu cùng bên người Lâm Giang Niên, tựa hồ cũng liền còn lại cái này biện pháp duy nhất. Chỉ là, nhà ngươi công chúa biết ngươi cái này chủ ý ngu ngốc sao? Lâm Giang Niên lại hỏi. Làm sao lại là chủ ý ngu ngốc? Cẩm Tú liếc nhìn hắn một cái, nhắc nhở, ngươi cùng công chúa vốn là có hôn ước tại người. Khó mà nói, ta với ngươi nhà công chúa đều không thừa nhận qua. Không có thừa nhận qua không có nghĩa là không có. Cẩm Tú ngữ khi yếu ớt, theo dõi hắn, cho nên ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy, ngươi có muốn hay không cưới công chúa? Cẩm Tú biểu lộ có chút nhỏ nghiêm túc, cũng có chút tiểu nghiêm túc, không giống đang mở trò đùa. Nàng đích xác đánh chính là cái chủ ý này. Công chúa sớm muộn là muốn rời đi, một khi chờ công chúa mang theo nàng và An Ninh trở lại kinh thành, đến lúc đó nghĩ gặp lại bên trên Lâm Giang Niên một mặt, sợ là không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào. Cẩm Tú không muốn rời đi công chúa, nhưng cùng lúc cũng không nỡ điện hạ. Bởi vậy, cân nhắc liên tục sau, nàng nghĩ tới rồi cái này biện pháp vẹn toàn đôi bên. Chỉ cần công chúa cùng điện hạ thành thân, như vậy vấn đề liền nên nhận như giải. Mà nàng cũng có thể lấy công chúa tiếp thân thị nữ thân phận, danh chính ngôn thuận lưu lại bên cạnh Lâm Giang Niên. Ngươi cái này hỏi đối mặt Cẩm Tú chất vấn, Lâm Giang Niên nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào. Ngươi muốn nói không muốn a? Vị yêu trưởng công chúa dáng dấp xinh đẹp như hoa, khí chất khuynh thành, lãnh diễm vô song, người nam nhân nào nhìn không tâm động. Nhất là cùng Lý Phiếu Miểu chữa thương đến nay khoảng thời gian này tiếp xúc, vị này thân phận địa vị tôn quý lại bất thiện ngôn ngữ lãnh diễm giai nhân, ngẫu nhiên lộ ra loại kia ngu ngơ cảm giác, lại cho Lâm Giang Niên một loại rung động tương phản cảm giác. Nói không muốn, đích xác có chút giả. Đổi thành bất luận kẻ nào tới đều biết động tâm. Nhưng muốn nói muốn, Lâm Giang Niên đích xác cũng là vừa mới nghĩ. Lúc trước hắn đều không cân nhắc qua vấn đề này. Bởi vậy đối mặt Cẩm Tú truy vấn, Lâm Giang Niên cảm khái, đây là ta có muốn hay không vấn đề sao? Coi như ta nghĩ, nhà ngươi công chúa cũng sẽ không đồng ý a. Ngươi không thử một lần, làm sao biết công chúa sẽ không đồng ý? Cẩm Tú con mắt hơi sáng lên, nói như vậy, ngươi đáp ứng? Đáp ứng cái gì? Cưới công chúa a? Có không? Cẩm Tú không nói chuyện, ánh mắt u oán trừng Lâm Giang Niên. Gia hỏa này, rất có một bộ được tiện nghi còn khoe mẽ bộ dáng. Tốt, đùa với ngươi đây này. Lâm Giang Niên đem trong ngực Cẩm Tú ôm chặt hơn nữa chút, nào có ngươi dạng này, muốn nam nhân nhà mình đi cưới những nữ nhân khác. Cẩm Tú sắc mặt đỏ lên, giống như nghe được cái này nam nhân nhà mình có chút ngượng ngùng, nàng rời ánh mắt đi, công chúa không đặc biệt nữ nhân nói đến đây. Cẩm Tú ngựa khí lại yếu đi mấy phần, tính ra, kỳ thực là ta đoạt công chúa nam nhân lời này của ngươi quá khó nghe. Lâm Giang Niên tức giận đưa tay tại trên Cẩm Tú mì vắt bóp hai cái, cảnh cáo nói, nói giống như ta thành đồ vật tựa như, bị các ngươi cướp tới cướp đi. Ngươi Cẩm Tú sắc mặt lúc này đường đỏ, một bên đưa tay ngăn cản Lâm Giang Niên quái thủ, một bên buồn bực e thẹn nói, ngươi liền nói có cưới hay không à? Ngươi muốn không cưới, chờ ta cùng công chúa trở về kinh thành đi, ngươi liền lại đừng nghĩ nhìn thấy ta. Ú, còn uy hiếp lên ta đúng không? Lâm Giang Niên đưa tay tại Cẩm Tú thân thể mềm mại trên thân trắng trợn thăm dò, nói, ngươi cái này hẳn đến hỏi nhà ngươi công chúa, nhà ngươi công chúa muốn thì nguyện ý gả mà nói, ta ngược lại cũng không để ý cưới. Thật sự, ngươi nói trước đi phục ngươi nhà công chúa rồi nói sau. Cẩm Tú mặt đỏ tới mang hai, xấu hổ nhìn hắn chằm chằm, cái này, đây không phải đến lượt ngươi đi sao? Ta sợ nhà ngươi công chúa động thủ đánh người. Công chúa không phải người như vậy, nhưng ngươi công chúa cũng không phải người bình thường. Lâm Giang Niên thở dài, nhà ngươi công chúa thì không xem trọng ta. Cẩm Tú đỏ mặt nói, ngươi ngày bình thường không phải rất biết trêu chọc nữ tử sao? Dùng ngươi những cái kia mánh khỏe, đi đem công chúa cầm xuống a. Nói xấu. Lâm Giang Niên kêu hoan, ta lúc nào rất biết trêu chọc nữ tử? A, bên cạnh ngươi hồng nhan chi kỷ còn thiếu sao? Cẩm Tú cười lạnh một tiếng, ngươi đừng nói cho ta là các nàng chủ động lấy lại. Ngươi thật thông minh. A, quỷ tin. Cẩm Tú tự nhiên không tin Lâm Giang Niên chuyện ma quỷ, nhẹ trừng mắt liếc hắn một cái sau, dầu dĩ nói, ngược lại ta mặc kệ, chính ngươi nghĩ biện pháp, để cho nhà ta công chúa thích ngươi. Ngươi nói ngược lại là đơn giản dễ dàng. Lâm Giang Niên tức giận nói, nhưng trên đầu động tác vẫn như cũ không ngừng. Nào nặn mỉ vắt dương ngón tay, nhẹ nhàng khiêu khích một chút. Cẩm Tú thân thể mềm mại lập tức run lên, vừa thẹn vừa giận đập Lâm Giang Niên một chút. Dùng rất lớn khí lực, mới đưa Lâm Giang Niên tay cầm đi ra. Sửa sang lại hơi hơi sốc xếp hô hấp, nàng ngẩng đầu nhìn Lâm Giang Niên một mắt, ánh mắt có chút phức tạp, tức giận nói, "Kỳ thực, ta có thể cảm giác được, công chúa đối với ngươi hẳn là có hảo cảm." Nghe nói như vậy Lâm Giang Niên sững sờ, thậm chí đều quên một lần nữa luồn vào đi, "Ngươi xác định Lý Phiếu Miểu đối với hắn có hảo cảm?" Nữ nhân kia lạnh như băng, đối với hắn chưa từng có nửa cái khuôn mặt tươi cười, tâm tư cực sâu nhìn không thấu. Tại Lâm Giang Niên xem ra, Lý Phiếu Miểu chính là một cái không có tình cảm băng lãnh máy móc. Thượng tiên cho nàng không có gì sánh kịp mỹ mạo cùng thiên phú võ học, nhưng cũng đồng thời cầm đi nàng ngoài ra một vài thứ. Ngươi là người thứ nhất có thể cùng nhà ta công chúa đi gần như vậy nam nhân. Cẩm Tú ánh mắt phức tạp nhìn Lâm Giang Niên một mắt, trước đó đừng nói là cùng nhà ta công chúa đi được gần, đó là có thể cùng công chúa nói lên một câu nói nam nhân đều ít càng thêm ít, nhà ta công chúa tính cách quái gở, không thích cùng người giao lưu, càng không thích nam nói đến đây, Cẩm Tú dừng lại. Ít nhất tại nhận biết Lâm Giang Niên phía trước, nàng vẫn cho là công chúa không thích nam nhân. Công chúa chưa từng có cùng bất luận kẻ nào đi vào qua, ngoại trừ Triệu gia vị kia Triệu tiểu thư. Đến mức Cẩm Tú phía trước còn hoài nghi tới, công chúa nhà mình có phải hay không cùng vị kia Triệu gia tiểu thư có chút gì quan hệ. Nhưng kể từ Lâm Giang Niên sau khi xuất hiện, hết thảy đều xảy ra thay đổi. Cái này công chúa nhà mình trên danh nghĩa vị hôn phu đi tới kinh thành, xông vào công chúa trong sinh hoạt, làm cho công chúa yên tĩnh như trước không có chút rung động nào nhân sinh, triệt để phát sinh biến hóa. Hắn là cái thứ nhất dám ở trước mặt công chúa cười đùa tí tưởng, cùng công chúa nhà mình có kẻ mặc cả nam nhân, cũng là thứ nhất có thể để cho công chúa nhà mình cảm xúc sinh ra chấn động nam nhân. Càng là thứ nhất có thể tùy ý tiến vào công chúa nhà mình gian phòng nam nhân, còn cùng công chúa nhà mình có ràng buộc. Mặc dù đó là bởi vì Lâm Giang Niên tại trị liệu công chúa nhà mình trên người hàn khí, nhưng cũng đủ để nhìn ra công chúa đối với hắn dung túng. Nếu đổi lại là người khác, kiên quyết không có khả năng có đãi ngộ như vậy. Cẩm Tú thở nhỏ đi theo công chúa bên cạnh, cơ hồ là cùng công chúa cùng nhau lớn lên. Nàng cùng An Ninh không giống nhau, An Ninh là cái đần độn nha đầu, tâm tư mặc dù mẫn cảm nhưng chậm hiểu. Cẩm Tú có thể phát giác được công chúa nhà mình đối với Lâm Giang Niên không giống nhau thái độ, mỗi lần công chúa nhà mình nhìn thấy Lâm Giang Niên lúc, khí tức trên thân đều biết phát sinh thay đổi. Mặc dù từ bên ngoài nhìn vào không ra, nhưng Cẩm Tú lại lờ mờ có thể cảm nhận được, công chúa nhà mình cảm xúc là vui sướng, vui lòng. Đối với những người khác tới nói, cái này còn xa xa không đạt được tình cảnh có hảo cảm. Nhưng đối với công chúa nhà mình mà nói, đây đã là hảo cảm. Nếu không phải là hảo cảm, há lại sẽ như thế dung túng điện hạ. Dưới gầm trời này, lại đâu còn sẽ có những người khác có thể để cho công chúa đối đãi khác biệt như thế. Chỉ có điều, công chúa tựa hồ cũng không có phát giác được điểm này. Mà cái này cũng là Cẩm Tú đến tìm Lâm Giang Niên, để cho hắn cưới công chúa nhà mình một nguyên nhân khác. Quả thật, triều đình cùng Lâm gia ở giữa có không thể điều hòa lập trường mâu thuẫn, công chúa cùng điện hạ vụ hôn nhân này, trong đó còn trộn lẫn lấy rất nhiều yếu tố chính trị. Nhưng đối với Cẩm Tú tới nói, nàng cũng không để ý những thứ này. Nàng cũng không phải triều đình người, nàng chỉ là công chúa thị nữ bên người, nàng làm hết thảy cũng là vì công chúa nhà mình suy nghĩ. Đương nhiên, cũng thuận tiện thỏa mãn một chút chính mình tiểu tiểu. Tư tâm, nhất cử lưỡng tiện. Lâm Giang Niên tại nghe xong Cẩm Tú giảng giải phân tích sau, cũng lâm vào một đoạn thời khắc suy tư ở trong. Bị Cẩm Tú một nhắc nhở như vậy, Lâm Giang Niên ngược lại là nhớ tới một số thời khắc, Lý Phiếu Miểu đối với hắn tựa hồ đích xác cùng người khác có chút không giống nhau lắm. Đương nhiên, cũng không có vật tham chiếu, chỉ là Lâm Giang Niên cá nhân cảm giác. Cũng tỉ như mỗi lần đơn độc cùng Lý Phiếu Miểu ở cùng một chỗ lúc, đích xác có khi có thể cảm nhận được Lý Phiếu Miểu bình tĩnh và buông lỏng cảm xúc. Còn có, mỗi lần chữa trị cho nàng thời điểm, Lý Phiếu Miểu có khi cũng biết chủ động đưa tay ra cho Lâm Giang Niên nắm. Ngay từ đầu, Lâm Giang Niên còn cảm giác thật bình thường. Dù sao, hắn là vì cho Lý Phiếu Miểu chữa bệnh không thể tránh được sẽ có chút da thịt tiếp xúc. Lại thêm Lý Phiếu Miểu tính cách thanh lãnh, không có cảm tình, trên mặt cũng không có bất kỳ tâm tình gì biểu lộ, đến mức Lâm Giang Niên thường thường không để ý đến một điểm. Dù là lại thanh lãnh, Lý Phiếu Miểu vẫn là một nữ tử, vẫn là thân phận tôn quý, địa vị cực cao, có 102 thiên hạ, dung mạo khuynh thành, khí chất khuynh thành đẹp lạnh lùng làm triều trưởng công chúa. Tay của nàng cũng sẽ không tùy tiện cho người nắm. Cho dù là vì chữa bệnh cũng tuyệt không quá có thể sẽ làm ra hy sinh như vậy. Có thể Lâm Giang Niên không chỉ có cầm, còn sờ soạn rất nhiều lần. Thậm chí, phía trước có lần đang cấp Lý Phiếu Miểu chữa bệnh sau, hắn còn quỷ thần xui khiến hỏi một câu, có thể hay không nhiều nắm một hồi. Mà Lý Phiếu Miểu đâu? Nàng, tựa hồ không có cự tuyệt. Lâm Giang Niên run lên thật lâu, trong đầu đột nhiên hiện lên lần kia Lý Phiếu Miểu cái kia trương thanh lãnh vô song gương mặt. Da thịt trắng nõn, lãnh diện ngũ quan xinh xắn, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, thanh tịnh phảng phất có thể thấy đáy con mắt liền như vậy nhìn chăm chú lên hắn. Mà cái kia bị Lâm Giang Niên nắm trắng như tuyết đu đề, cũng giống như nhuyễn ngọc tinh xảo mà mềm mại mịn màng. Cái kia có chút băng lãnh tay nhỏ, Lâm Giang Niên ký ức sâu hơn. Mà Lý Phiếu Miểu cái kia trương khó mà hình dung tuyệt mỹ khuôn mặt, cũng giống là tại ấn khắc tại Lâm Giang Niên trong đầu. Giờ khắc này, Lâm Giang Niên trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Gặp là cảm giác động tâm. Chương 494 chột dạ cẩm tú, chương 494 chột dạ cẩm tú, trời tối người yên. Trong khách sạn, yên tĩnh im lặng. Khổ cực lên đường một ngày, đám người sớm đã nằm ngủ. Lầu 3, khách sạn trong gian phòng. Ngồi xếp bằng ở trên giường Lý Phiếu Miểu từ từ mở mắt, một cổ khí thế vô hình tỏa ra. Ánh mắt lạnh lùng bên trong, hình như có hàn khí quấn quẩn. Nàng ngước mắt liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm, sau đó chậm rãi đứng dậy, đi tới cửa gian phòng, đẩy cửa đi ra. Đêm khuya, trong khách sạn ánh đèn lờ mờ, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Lý Phiếu Miểu xuất hiện ở trên hành lang, cước bộ rất nhẹ, không có phát ra một tia âm thanh. Sự tồn tại của nàng, phản phất cùng trong thiên địa này không hợp nhau. Thẳng đến, nàng đột nhiên dừng bước, ngước mắt, nhìn về phía trước cách đó không xa gian phòng. Trong gian phòng sớm mất ánh đèn, nhưng lại tựa hồ như có cái gì nhỏ bé âm thanh, rất quen thuộc. Lý Phiếu Miểu yên tĩnh nhìn về phía trước, trong đêm tối, cặp kia đôi mắt đẹp đen như mực mà sáng tỏ, không gợn sóng chút nào. Sáng sớm, trời mới vừa tờ mờ sáng, An Ninh đã rời giường. Nàng mỗi ngày sinh hoạt đều rất đúng lúc cố định, rời giường, mặc quần áo, rửa mặt, tiếp đó đi đánh thức nằm ỉ Cẩm Tú, đi cùng công chúa Thịnh An. Đương nhiên, ngẫu nhiên cùng Cẩm Tú náo mâu thuẫn lúc, cũng biết nhảy qua gọi nàng cái này nhất lưu trình. Hôm nay trước kia, nàng vẫn như cũ như thế. Tại sau khi đánh răng rửa mặt xong, liền ôm chính mình cái kia gần như không rời người bảo kiếm, đi tới Cẩm Tú ngoài cửa phòng, gõ cửa. Trong gian phòng không có động tĩnh. An Ninh đối với cái này tập mãi thành thói quen, đẩy cửa. Nhưng đẩy, nàng rất nhanh phát giác được nơi nào có chút không đúng. Đẩy không mở. Khóa trái. An Ninh trên gương mặt thanh tú hiện lên vẻ nghi ngờ. Cẩm Tú nhưng không có khóa cửa quen thuộc. Nhưng hôm nay, môn như thế nào khóa trái? An Ninh ánh mắt thực chất hiện lên một tia hồ nghi, có chút kỳ quái. Nàng tiếp tục gõ cửa, nhưng trong phòng vẫn không có động tĩnh. Đang lúc An Ninh sắc mặt hơi đổi một chút, cho là trong phòng đã xảy ra biến cố gì, do dự muốn hay không xông vào lúc. Trong gian phòng, cuối cùng truyền đến Cẩm Tú hơi có chút khàn khàn tiếng đáp lại, "Ai vậy?" Âm thanh rất nhẹ, thanh tuyến xen lẫn mấy phần khàn khàn, tựa hồ có chút suy yếu. Nghe có chút kỳ quái. "Ta..." An Ninh mở miệng. "Sao? Thế nào?" Thanh âm trong phòng hình như có một ít hốt hoảng cùng chột dạ bất an. An Ninh nhìn qua cửa phòng, mặt không chút thay đổi nói, "Nên đi cho công chúa Thịnh An." "Ta tối nay lại đi trong gian phòng." Cẩm Tú âm thanh hữu khí vô lực, "Ngươi đi trước đi." Ngoài cửa, An Ninh hơi nhíu nhăn dễ nhìn lông mày nhỏ nhắn, gương mặt thanh tú chứng có loại nói không ra tiểu bộ dáng nghiêm túc. Cảm giác có chút không đúng, nhưng lại cảm thấy không ra. Bất quá, xác định Cẩm Tú không có việc gì, An Ninh cũng không có lại tiếp tục gõ cửa. Quay người, đi tới công chúa cửa gian phòng. "Công chúa, vào đi." An Ninh đẩy cửa đi vào gian phòng, theo thường lệ hướng công chúa Thịnh An. Trong trẻo lạnh lùng trong gian phòng, Lý Phiếu Miểu ngồi ở phía trước cửa sổ ngắm nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc, ánh mắt đạm nhiên, không biết đang suy nghĩ cái gì. An Ninh đi tới bên người công chúa, yên tĩnh đứng. Lý Phiếu Miểu giống như phát giác được cái gì, liếc qua nàng, "Cẩm Tú đâu?" "Nàng còn không có rời giường." An Ninh thành thật khai báo. Lý Phiếu Miểu giống như run lên, không nói gì. An Ninh đứng ở một bên, ngẩng đầu, nhìn xem công chúa nhà mình. Rất nhanh, An Ninh phát hiện công chúa hôm nay khí sắc không tốt lắm, như có chút không có tinh thần. "Công chúa, ngươi thế nào?" Lý Phiếu Miểu hơi hơi rời ánh mắt đi, nhìn về phía ngoài cửa sổ, ngựa khí vẫn lạnh nhạt như cũ. "Ta không sao." Một bên khác, Cẩm Tú trong gian phòng. Tại đem ngoài cửa An Ninh cho lửa gạt sau khi đi, trên giường, Cẩm Tú như chút được gánh nặng. Cái kia trương tinh xảo gương mặt thanh tú bên trên, lập tức lại hiện lên một vòng nói không ra xấu hổ. Như thế nào cảm giác cùng làm như kẻ gian, muốn cẩn thận từng ly từng tí như vậy, đều do hắn. Cẩm Tú oán hận suy nghĩ, trong mắt tràn đầy u oán. Tối hôm qua, Lâm Giang Niên đi tới trong phòng của nàng, không có hảo ý Cẩm Tú liều chết chống cự, nhưng cuối cùng vẫn không có thể ngăn được Lâm Giang Niên mà chảo, lại bị được như ý. So với lần thứ nhất bị hạ độc, mơ mơ hồ hồ, lần này cho Cẩm Tú cảm quan cùng thể nghiệm cũng là vô cùng rõ ràng, ký ức khắc sâu. Kết quả là, đang khôi phục tới sau đó Cẩm Tú cảm thấy không mặt mũi thấy người. Sao có thể lại luân hàm đâu? Sau khi tỉnh lại Cẩm Tú, xấu hổ lại cho chính mình tìm một cái hợp lý mượn cớ. Chắc chắn là bởi vì lần trước dược hiệu vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan, chính mình lại bị ảnh hưởng tới. Chắc chắn là như vậy. Tìm một cái cớ tự an ủi mình sau, Cẩm Tú lúc này mới dần dần tỉnh táo. Tối hôm qua Lâm Giang Niên vốn là dự định ngủ lại, nhưng Cẩm Tú chết sống không đồng ý, đây là khách sạn, nhiều người phức tạp. Lâm Giang Niên nếu là lưu lại, vạn nhất sáng sớm ngày mai bị người phát hiện, hậu quả khó mà lường được. Nhất là bị An Ninh phát hiện, nàng nhưng là không còn khuôn mặt gặp người. Kết quả là hơn nửa đêm Lâm Giang Niên lại bị chạy về gian phòng của mình. Ma Cầm Tú đang đuổi lộ mệt mỏi cả ngày, lại bị Lâm Giang Niên nắm lấy rằng co nửa đêm, thể xác tinh thần mỏi mệt, chỉ chốc lát sau liền mơ mơ màng màng ngủ đi qua. Tiếp đó, liền bị An Ninh tiếng đập cửa đánh thức. Đợi đến Cẩm Tú khi tỉnh lại, mới phát hiện chính mình toàn thân trên dưới còn không lấy mảnh vải, trong gian phòng càng là lộn xộn một mảnh, khó coi. Còn tốt tối hôm qua khóa trái môn, bằng không nếu là An Ninh xông vào, vậy nàng thật sự cũng không cần sống rồi. Đợi đến An Ninh sau khi rời đi, Cẩm Tú lúc này mới sâu nhẹ nhàng thở ra, ngồi dậy, nhìn xem lộn xộn không chịu nổi giường chiếu, trong lòng xấu hổ đem điện hạ cho chửi mắng một trận. Sáng sớm xuyên thấu qua cửa sổ tia sáng, rơi vào thiếu nữ trên da thịt trắng như tuyết, phản chiếu ra một tấm tinh xảo tuyệt mỹ lại nỗi căm giận trong lòng gương mặt. Cắn môi dưới, tán lạc mấy phần xốc xếch sợi tóc, hiển nhiên giống như là một cái bị tao đạp tiểu bán phụ. Cũng không phải tối hôm qua mới bị tao đạp đi. Sau đó, Cẩm Tú điều chỉnh cảm xúc, đứng dậy, mặc quần áo, sắp tán rơi vào trên giường, trên mặt đất y phục từng kiện nhặt lên, từng kiện mặc vào. Sau đó, lại đem bên trong căn phòng vết tích hủy thi diệt tích đợi đến tất cả tội chứng toàn bộ đều bị hủy diệt, nhìn không ra nửa điểm vết tích tới sau, Cẩm Tú lúc này mới hoàn toàn yên lòng. Ngồi ở trước gương đồng, nhìn xem trong gương đồng chính mình cái kia trương hiện ra phấn hồng gương mặt, sốt sét bộ dáng, ngơ ngẩn nhìn mấy lần, sau đó hướng về phía trong gương đồng chính mình giả làm cái một cái mặt quỷ, tiếp đó bắt đầu thu thập ăn mặc. Đợi đến giải quyết hết thảy sau, nhìn xem trong gương đồng chính mình lại lần nữa khôi phục ngày xưa cái kia cố thanh lãnh điển nhã khí chất sau, Cẩm Tú rất hài lòng khẽ hừ hừ, tâm tình tựa hồ không tệ, có chút vui vẻ. Đứng dậy, đẩy cửa ra, đi tới công chúa cửa gian phòng bên ngoài, gõ cửa, đẩy cửa đi vào. Trong gian phòng, Lý Phiếu Miểu vẫn như cũ ngồi ở phía trước cửa sổ, nghe tới sau lưng tiếng bước chân lúc, quay đầu, nhìn về phía tiến vào phòng Cẩm Tú. Ánh mắt bình tĩnh. Một bên An Ninh cũng đem ánh mắt rơi vào Cẩm Tú, giống như là đang đánh giá quan sát đến cái gì. Chẳng biết tại sao, đi vào gian phòng Cẩm Tú, liền phát giác được công chúa ánh mắt đang theo dõi chính mình. Không biết có phải là ảo giác hay không. Công chúa hôm nay ánh mắt tựa hồ so dĩ vãng muốn càng nặng một chút. Cái này khiến Cẩm Tú trong lòng có chút thất vọng. Là ảo giác sao? Vẫn là mình chột dạ, suy nghĩ nhiều đâu. Nghĩ đến tối hôm qua lại bị điện hạ cho tao đạp Cẩm Tú đối với công chúa cái chủng loại kia cảm giác gay náy sâu hơn. Mặc dù công chúa nói không ngại, nhưng Cẩm Tú luôn có một loại đoạt công chúa nhà mình nam nhân cảm giác bất an. Chớ đừng nhắc tới. Nàng tối hôm qua còn tin thể chân thành muốn cho điện hạ đi đem công chúa nhà mình cầm xuống. Cái này thỏa đáng ăn cây táo rào cây sung. Nghĩ tới đây, Cẩm Tú càng chột dạ. Hơi hơi cúi đầu, đi tới công chúa trước người, nhỏ giọng mở miệng, "Công chúa ân." Lý Phiếu Miểu ngữ khí không lạnh không nhạt. Đang lúc Cẩm Tú nhẹ nhàng thở ra, cho là không sao lúc, lại thình lình đột nhiên nghe được công chúa mở miệng. Tối hôm qua, ngủ được như thế nào? Nghe được tối hôm qua hai chữ, Cẩm Tú trong lòng có thể nói là đột nhiên nhảy một cái. Lại nghe được công chúa hỏi là ngủ được như thế nào, nỗi lòng lo lắng mới hơi hơi buông lỏng. Nhưng dù cho như thế, Cẩm Tú trong lòng vẫn khẩn trương như cũ tới cực điểm. Hoàn, còn tốt càng tới càng bất an. Chính mình hổ thẹn công chúa a. Ân. Lý Phiếu Miểu không tiếp tục hỏi, thu thập một chút, chuẩn bị tiếp tục gấp rút lên đường a. Là. Cẩm Tú cùng An Ninh gật đầu. Lý Phiếu Miểu đứng dậy, rời phòng, còn lại bên trong căn phòng An Ninh tiếp tục nhìn chằm chằm Cẩm Tú nhìn. Ngươi lại nhìn ta làm gì? Cẩm Tú nhẹ trừng An Ninh một mắt, không quá thích ứng. An Ninh mặt không biểu tình, thu tầm mắt lại, không để ý nàng, cũng đuổi kịp công chúa bước chân, rời phòng. Kỳ kỳ quái quái Cẩm Tú nói thầm một tiếng, nhưng vẫn là nhẹ nhàng thở ra, theo sát lấy ra cửa. Trong khách sạn, tất cả mọi người đã rời giường. Khách sạn trong đại sảnh, Lâm Giang Niên đang ngồi ở trong đại sảnh dùng nữa, Hứa Lam mới tỉnh một hồi, vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, ngồi ở bên cạnh ngáp liên hồi, một bên Tiểu Lục đối với cái này có chút bất đắc dĩ. Trưởng công chúa xuống lúc, một bên Tiểu Lục chọc chọc công chúa nhà mình, Hứa Lam thấy thế, lập tức tinh thần, liếc mắt nhìn trưởng công chúa, vô ý thức rụt cổ một cái, có loại tiểu thiếp gặp được vợ cả bản năng rẻ chà bu. Lâm Giang Niên tự nhiên chú ý tới, vui vẻ. Thật không nghĩ tới, Hứa Lam thế mà lại như thế sợ Lý Phiếu Miểu. Thật đúng là thuần thân phận huyết mạch áp chế a. Bất quá, Lâm Giang Niên ngước mắt nhìn về phía Lý Phiếu Miểu, không biết nghĩ đến cái gì, ánh mắt bên trong cũng hiện lên mấy phần kinh dị. Tối hôm qua Cẩm Tú một phen, cũng làm cho Lâm Giang Niên hồi tưởng lại rất nhiều phía trước không có chú ý tới chi tiết. Bây giờ lại nhìn thấy vị này trưởng công chúa, trong lòng có một loại khác tâm cảnh khác thường. Sớm a. Lâm Giang Niên cười chào hỏi. Lý Phiếu Miểu ánh mắt rơi vào Lâm Giang Niên cùng một bên trên thân Hứa Lam, nhàn nhạt gật đầu. Ăn rồi sao? Cùng tới ăn vặt. Lâm Giang Niên kêu gọi. Nhưng lời mới vừa nói ra miệng, liền cảm giác dưới bàn chân bị người đạp một chút. Quay đầu, gặp Hứa Lam đang mặt đầy lo lắng nhìn hắn chằm chằm, một bộ người đem nàng gọi qua làm cái gì bối rối bộ dáng. Như thế nào? Lâm Giang Niên biết rõ còn cố hỏi. Không có việc gì. Hứa Lam có chút tức giận, hừ nhẹ một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác. Lý Phiếu Miểu liếc Lâm Giang Niên một cái, lại nhìn Hứa Lam một mắt, nhàn nhạt mở miệng, cũng tốt. Nàng đi đến bên cạnh bàn, ngồi xuống. Làm Lý Phiếu Miểu ngồi xuống một khắc này, rõ ràng có thể cảm giác được một bên khác Hứa Lam thân thể cứng đờ, có chút đứng ngồi không yên, túi đầu thấp xuống, không dám nhìn tới nàng. Không còn những ngày qua sinh động, thậm chí còn trở nên có chút khẩn trương, chân tay luống cuống. Ta ăn no rồi dưới bàn. Hứa Lam giận dữ dùng sức lại đạp Lâm Giang Niên hai cước, tiếp đó đứng dậy, ngựa khí có chút khẩn trương cả lăng, chạy trối chết. Một bên Tiểu Lục cũng đuổi theo sát, đôi này chủ tớ rất nhanh như chớp chạy mất dạng. Ngươi cũng thật là lợi hại a. Lâm Giang Niên nhìn xem Lý Phiếu Miểu, cảm khái nói. Ân. Lý Phiếu Miểu không rõ ràng cho lắm, ngước mắt nhìn về phía hắn. Nhìn, ngươi vừa tới liền đem nàng bị hụ chạy, thật đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Lý Phiếu Miểu ánh mắt đạm nhiên, dung mạo ta rất đáng sợ. Đó cũng không phải. Vậy nàng vì sao muốn sợ ta? Lâm Giang Nhiên nghĩ nghĩ, cười nói, đại khái là huyết mạch áp chế a. Huyết mạch áp chế? Ngươi là Đường Đường Đại Ninh trưởng công chúa, nàng có thể không sợ ngươi sao? Nghe nói như thế, Lý Phiếu Miểu trầm mặc phút chốc, mà không chút thay đổi nói, chỉ là bởi vì cái này. Bằng không thì đâu? Chẳng lẽ không phải bởi vì Lý Phiếu Miểu dừng lại, ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, nàng là nữ nhân của ngươi. Lời này vừa nói ra, Lâm Giang Nhiên nụ cười trên mặt rõ ràng sững sờ. Hắn nghe được Lý Phiếu Miểu ý trong lời nói. Nàng đây là? Lâm Giang Nhiên nhìn kỹ trước mắt Lý Phiếu Miểu, nhìn chằm chằm biểu tình trên mặt nàng, lời này của ngươi, ý gì? Biết rõ còn cố hỏi. Nhưng Lý Phiếu Miểu rõ ràng không có tính toán trả lời Lâm Giang Nhiên vấn đề này, không lên tiếng nữa, túi đầu, bắt đầu dùng nữa. Không hổ là đại ninh trưởng công chúa, từ tiểu tiếp nhận cung đình lễ nghi huấn luyện, mọi cử động tràn đầy ưu nhã cảm giác. Nhìn qua cảnh đẹp ý vui, trước mắt vị này trưởng công chúa cơ hồ thỏa mãn bình hoa hết thể điểm tốt. Lâm Giang Niên yên tĩnh thưởng thức một hồi, ngước mắt lại vừa vặn nhìn thấy cách đó không xa, theo sát lấy xuống lầu An Ninh cùng Cẩm Tú tỉ muội, liền mở miệng kêu gọi các nàng tới. An Ninh cùng Cẩm Tú hai người tới gần, hai người tuy là trưởng công chúa thị nữ, nhưng ngày thường bí mật cũng không có chú trọng chủ tớ có thứ tự. An Ninh tính cách ngại ngùng, vốn là còn có chút do dự, nhưng một bên Cẩm Tú đã lôi kéo nàng nên ngang tới ngồi xuống. Không biết là vô tình hay là cố ý, Cẩm Tú ngồi vẫn là vừa rồi Hứa Lam ngồi qua vị trí. Nàng ngước mắt liếc nhìn một bên, gặp Lâm Giang Niên đang ý cười đẩy mặt nhìn xem nàng, ngựa khi ân cần nói, tối hôm qua ngủ còn tốt chứ? Lời này vừa nói ra, Cẩm Tú khuôn mặt lúc này nổi lên một vòng hờn bận. Hắn hết chuyện để nói. Tối hôm qua ngủ có ngon hay không, trong lòng của hắn không có đếm sao? Biết rõ còn cố hỏi. Cẩm Tú xấu hổ trừng mắt liếc hắn một cái, cắn răng, rất hảo. Vậy là tốt rồi. Lâm Giang Niên gật đầu, một bộ yên tâm bộ dáng, nghỉ khỏe, mới có tinh lực tiếp tục gấp rút lên đường. Đa tạ điện hạ quan tâm a. Cẩm Tú ngoài cười nhưng trong không cười đạo. Phải. Lâm Giang Niên một bộ không cần để ý biểu lộ, theo sát lấy lại hỏi, thân thể kia đâu? Không có gì khó chịu a. Nghe giống như là bình thường quan tâm ân cần thăm hỏi, nhưng Cẩm Tú nơi nào có thể liên tưởng đến bình thường a? Lập tức liền nghĩ tới tối hôm qua bị chơi đùa hình ảnh. Hắn tuyệt đối là cố ý. Cẩm Tú có chút không chống nổi, đầu hơi hơi buông xuống, mặt ngoài bất động thanh sắc. Nhưng dưới bàn, nhấc chân, dùng sức, dẫm, dùng sức đạp Lâm Giang Niên một cước. Lâm Giang Niên sắc mặt như thường, bất động thanh sắc, nhìn về phía Cẩm Tú ánh mắt tràn ngập nghi ngờ. Cẩm Tú trong lòng tức giận, hắn không sợ đau đúng không? Nhấc chân, lại muốn lại dùng sức đạp xuống. Nhưng nàng cái này vừa mới có động tác, một cái đại thủ đột nhiên bao trùm tại nàng trên đùi, cách lụa mỏng váy bướt ve. Cẩm Tú thân thể mềm mại run lên bần bật, đôi mắt đẹp đống mở lớn. Chương 495 cùng công chúa ngạ bài, chương 495 cùng công chúa ngạ bài. Cẩm Tú làm sao đều không nghĩ tới, công chúa và An Ninh đều tại chỗ, điện hạ lòng can đảm thế mà lớn như vậy. Hắn vậy mà. Ngay trước mặt công chúa, dưới bàn đối với nàng động thủ động cước. Khi cảm giác được trên đùi truyền đến nóng bỏng bướt ve xúc cảm lúc, Cẩm Tú thân thể mềm mại run lên. Biểu hiện trên mặt cứng đờ, phản phất như là bị người làm định thân thuật, một cử động nhỏ cũng không dám. Đột nhiên xuất hiện tập kích, để cho nàng có chút hoảng hồn. Đây chính là tại trước mặt công chúa a. Công chúa nhưng là ngồi ở bên cạnh mình. Cẩm Tú quay đầu hung dữ trừng Lâm Giang Niên một mắt, ánh mắt bên trong tràn đầy bối rối cùng xấu hổ. Tính toán muốn cảnh cáo điện hạ, để hắn đừng làm loạn. Nhưng mà, Lâm Giang Niên lại phản phất không có nhìn thấy ánh mắt của nàng, trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười nhàn nhạt. Nhưng, dưới bàn, cái kia bao trùm tại Cẩm Tú trên đùi tay, lại cách Cẩm Tú váy vải vóc kề sát tại nàng trên đùi, nhẹ nhàng vuốt ve. Động tác không nhẹ không nặng, giống như là tại trêu chọc, cũng giống là đang cố ý trêu chọc. Cẩm Tú thân thể mềm mại căng cứng, hôn thân kéo căng, một cử động cũng không dám. Nàng cắn chặt môi dưới, hơi hơi buông xuống đầu, cố hết sức che giấu tâm tình của mình. Thân xác cố tự chấn định, chỉ sợ có bất kỳ động tĩnh âm thanh gây nên bên cạnh công chúa chú ý, nhưng mà nàng nghe theo như thế phản ứng, lại ngược lại làm cho Lâm Giang Niên lòng can đảm càng lớn, cách vải vóc cảm thụ trên đùi da thịt chân mềm xúc cảm, giống như chưa đủ nghiền, dần dần chậm rãi đi lên. Lần này Cẩm Tú triệt để luống cuống. Công chúa ngay ở bên cạnh, điện hạ con công chúa vụng trộm khi dễ nàng đã để Cẩm Tú kinh hoàng và chột dạ, lại không nghĩ rằng điện hạ thế mà làm trầm trọng thêm. Hắn thật sự không sợ bị công chúa phát hiện sao? Hôn đàn này, lòng can đảm cũng quá lớn điểm. Dưới bàn, Cẩm Tú thân thể mềm mại hơi hơi run rẩy, nàng cuối cùng không kèm được. Cái này vạn nhất nếu là bị phát hiện, nàng thật sự không mặt mũi sống. Vụ trộm xấu hổ hung tợn trừng Lâm Giang Niên một mắt, trong mắt cảnh cáo hắn, đưa tay dò xét đến dưới bàn muốn ngăn cản Lâm Giang Niên xâm lược. Gặp không có kết quả sau, Cẩm Tú vừa thẹn vừa đội, nhịn không được nhấc chân vừa hung ác đạp hắn hai cước. Ân. Hai chân này phát ra thanh âm rất nhỏ, gây nên một bên An Ninh chú ý, nàng nguyên bản đang túi đầu nhai kỹ nuốt chậm dùng nữa, cùng như công chúa, nàng ăn cái gì rất chậm, cũng rất ôn nhu. Nghe được âm thanh sau ngẩng đầu, đầu tiên là liếc Lâm Giang Niên một cái, tiếp lấy lại nhìn về phía Cẩm Tú. Rất nhanh, nàng phát hiện Cẩm Tú thần sắc tựa hồ có chút không được tự nhiên, sắc mặt không khỏi có chút hồng nhuận. Ngươi thế nào? An Ninh nhíu dễ nhìn lông mày, mà cái này hỏi một chút, càng làm cho nguyên bản là khẩn trương tới cực điểm Cẩm Tú run một cái, động tác cứng đờ, còn sót lại lý trí để cho nàng cố nén trong lòng ngượng ngùng, cùng với trên đùi bàn tay lớn kia không ngừng truyền đến cảm giác quái dị. Ta không có việc gì. Vừa nói, Cẩm Tú một bên quay đầu nhìn về phía Lâm Giang Niên. Lần này, ánh mắt bên trong không còn uy hiếp, chỉ còn lại lo lắng, xấu hổ, cùng với mấy phần điểm đạm đáng yêu cầu xin ánh mắt. Đúng vậy, nàng cầu xin tha thứ. Lại không cầu xin tha thứ, điện hạ không chắc còn có thể làm ra quá nhiều phân hành vi tới. Cẩm Tú sợ hãi, làm bộ đáng thương nhìn về phía Lâm Giang Niên, ánh mắt bên trong tràn đầy cầu khẩn cùng xấu hổ cấp bách. Mà thấy thế Lâm Giang Niên cũng cuối cùng vừa lòng thỏa ý, không có lại tiếp tục khi dễ nàng. Hướng về phía Cẩm Tú lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường, thu tay về. Trên đùi cái kia không ngừng xâm lược cực nóng quái dị xúc cảm tiêu thất, Cẩm Tú như chút được gánh nặng, âm thầm thật sâu nhẹ nhàng thở ra. Điều chỉnh hô hấp, lại nhìn thấy Lâm Giang Niên nụ cười ý vị thâm trường đang nhìn nàng, trong lòng vừa thẹn lại giận. Dứt khoát rời ánh mắt, không nhìn tới cái này ưa thích khi phụ người tên vô lại. Oán hận cắn răng, Cẩm Tú đột nhiên ý thức được, chính mình giống như đã bị điện hạ cho ăn tới xích sao. Nghĩ tới đây, trong lòng cảm giác càng là quái dị, cảm xúc phức tạp. Mà một bên An Ninh thì hơi hơi ngẩng đầu, nhìn một chút điện hạ, lại nhìn một chút Cẩm Tú, tiểu tiểu ánh mắt bên trong hiện lên nghi ngờ thật lớn. Luôn cảm giác có chút không đúng. Phát sinh cái gì sao? Nhìn trái, nhìn phải, cuối cùng, An Ninh cái gì đều không nhìn ra. Đang lúc nàng cẩn thận nhìn nghiêm túc lúc, thình lình đột nhiên đối đầu Lâm Giang Niên ánh mắt. Hai người mắt đối mắt, Lâm Giang Niên hướng về phía nàng và húc nở nụ cười. An Ninh giống bị sợ hết hồn, có chút bối rối vội vàng rời ánh mắt, cúi đầu. Vội vã cuối cùng. Mà một bên áo trắng như tuyết Lý Phiếu Miểu khí chất xuất chúng, khuôn mặt thanh lãnh, cúi đầu dùng nữa. Ánh mắt nàng không có chút rung động nào, nhìn không ra nửa phần cảm xúc thân sắc. Từ đầu đến cuối, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Giống như là không có phát giác được bất kỳ khác thường gì. Dùng qua đồ ăn sáng sau, đám người nghỉ ngơi một phen sau, chuẩn bị tiếp tục lên đường. Hơn 10 đạo người khoác hắc giáp kỵ binh cả tề xuất hiện tại khách sạn bên ngoài, gây nên trong thành một hồi ồn ào. Nhưng khách sạn bốn phía lại yên tĩnh im lặng, không người dám quấy rầy. Tối hôm qua Lâm Giang Niên bọn người còn không có đến trong thành lúc, nội thành thái thú liền sớm đã nhận được tin tức. Điều trong thành quan binh hộ giá hộ tống, đồng thời nghiêm cấm bất luận cái gì đạo trích quấy rầy đến thế tử điện hạ linh tĩnh. Nô càng sắc mặt nghiêm trọng, ánh mắt nhìn về phía trong khách sạn, hai thân ảnh chậm rãi từ trong khách sạn đi ra. Một bộ thanh sam cẩm bào Lâm Vương thế tử, phong thái vẫn như cũ. Cái kia trương khuôn mặt trẻ tuổi, để cho Nô càng trong thoáng chốc phản phất nhìn thấy vương gia lúc còn trẻ cái bóng. Mà thế tử điện hạ bên cạnh bị kia, cái kia một bộ bạch y váy dài thanh lãnh thân ảnh, phản phất cùng thiên địa ở giữa không hợp nhau, đẹp lạnh lùng khí chất cho người ta một loại cảm giác không chân thật. Đại Ninh trưởng công chúa, Lý Phiếu Miểu. Ngay tại Nô càng ngước mắt dò xét lúc, đạo kia bạch y lãnh diễm thân ảnh cũng ngước mắt, trong trẻo lạnh lùng ánh mắt rơi vào Nô trên thân càng. Mắt đối mắt, trong chốc lát, Nô càng trong lòng run lên bần bật, thể nội tâm pháp lại phản phất không bị khống chế giống như vận chuyển, hắn hô hấp dồn dập, kém chút cước bộ lảo đảo. Nội vang ổn định tâm thần, bình phục thể nội hỗn loạn nội lực. Đợi đến hắn lại lúc ngẩng đầu, ánh mắt thực chất tràn đầy hãi nhiên nghĩ lại mà sợ, nhiều hơn mấy phần hoảng sợ. Đã sớm nghe nói qua cái này trưởng công chúa chính là đương thời võ học kỳ tài, võ công thâm bất khả chắc, cũng không có tận mắt nhìn thấy, là rất khó bản thân trải nghiệm đến khủng bố như thế áp bách. Vừa rồi một khắc này, Nô Càng từ vị này trưởng công chúa ánh mắt thực chất cảm nhận được một cỗ nghiền ép khí thế kinh khủng. Cố khí thế này, Nô Càng chỉ ở trên thân vương gia cảm giác qua. Vị này đại ninh trưởng công chúa bây giờ mới bao nhiêu lớn, khí thế trên người nàng không ngờ có thể cùng vương gia tương để tịch luận. Nô trong lòng càng hãi nhiên, cũng càng cảnh giác. Vừa rồi một khắc này, hắn rõ ràng cảm thấy vị này trưởng công chúa là cố ý. Nàng đang hướng về mình thị uy. Cùng lúc đó, Lâm Giang Niên cùng Lý Phiếu Miểu từ trong khách sạn đi ra, đi tới ngoài khách sạn sớm đã chuẩn bị tốt trước xe ngựa. Hắn thế nào? Lâm Giang Niên phát giác được Nô càng ánh mắt biến hóa, quay đầu liếc Lý Phiếu Miểu một cái. Vừa rồi một khắc này, hắn rõ ràng cảm thấy bên cạnh trưởng công chúa khí tức trên người biến hóa, lại liên tưởng Nô càng phản ứng, mơ hồ đoán được cái gì. Trưởng công chúa liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt mở miệng, người này không phục ngươi. Nghe nói như thế, Lâm Giang Niên buông tay, đây không phải rất bình thường sao? Nhân gia chiến công hiển hách đại tướng quân, có thể coi trọng ta một cái ngồi ăn rồi chờ chết hoàn khố thế tử. Lý Phiếu Miểu nhìn hắn chằm chằm hai mắt, khẽ gật đầu, cũng không có phản bác. Đứng dậy, lên xe ngựa. Lưu lại Lâm Giang Niên biểu hiện trên mặt ngưng lại, không phải. Hắn liền khiêm tốn nói chuyện mà thôi, nàng không phải là thật sự nhận đồng a. Ha ha ha, hoàn khố thế tử điện hạ bên thai chuyển đến Cẩm Tú thanh thúy tiếng cười nhạo báng. Quay đầu, gặp Cẩm Tú cùng An Ninh đang đứng tại xe ngựa một bên khác. Cẩm Tú sắc mặt hồng nhuận, trong đôi mắt đẹp vẫn như cũ còn kèm theo mấy phần xấu hổ, trên mặt không chút nào che giấu chính mình nhìn có chút hạ hê nụ cười, rất làm càn. Lâm Giang Niên đột nhiên phát hiện, Cẩm Tú ở trước mặt nàng tựa hồ so dĩ vãng muốn thả thứ. Trước đó có lẽ là lo lắng Lâm Giang Niên sẽ chiếm tiện nghi của nàng, nhưng kể từ bị Lâm Giang Niên được như ý sau đó, tựa hồ ăn chắc Lâm Giang Niên không dám cầm nàng như thế nào, Cẩm Tú trở nên tứ vô kỵ đan. Nhất là bên cạnh còn có An Ninh, nàng càng thêm có ỷ lại không sợ gì. Lâm Giang Niên lườm nàng một mắt, chậm du du nói, ngươi cũng đã biết, một cái hợp cách hoàn khố thế tử, am hiểu nhất việc làm là cái gì? Cái gì? Khi nam bá nữ, đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng, trà đạp nhà lành cô nương. Lâm Giang Niên hung dữ nói, đêm nay ta liền đem người tao đạp. Nghe được Lâm Giang Niên lời nói, Cẩm Tú nụ cười trên mặt hơi cương, sắc mặt xấu hổ, nơi nào nghe không ra Lâm Giang Niên có ý riêng, đêm nay. Hắn còn nghĩ tới. Ngươi! Hạ lưu! Cẩm Tú đỏ mặt, cắn răng tức giận nói, mơ tưởng, ngươi dám làm loạn, ta để. An Ninh giáo huấn ngươi. An Ninh khẽ giật mình, nàng không nghĩ tới lại bị Cẩm Tú lôi đi ra cả đao. Nhưng mà, Lâm Giang Niên không sợ chút nào, ánh mắt đánh giá một vòng trước mắt đôi này song bảo thai hoa tỷ muội, vậy thì thật là tốt, ta liền An Ninh cùng một chỗ trà đạp, hai tỷ muội các ngươi cùng một chỗ. An Ninh ngơ ngẩn, ngay sau đó khuôn mặt cơ hồ là bụt một cái, trong nháy mắt đỏ bừng. một vòng đỏ tươi từ cô nương này trắng non gương mặt non nớt hiện lên, phản phất như là sức lên một tầng đỏ bừng son phấn, nàng đội vàng túi thấp đầu, vô ý thức muốn chạy chối chết. Ngươi dám? Mà vốn là còn đang xấu hổ dọa nạt Cẩm Tú, thình lình nghe nói như thế, lập tức thân thể mềm mại run lên, ánh mắt trong nháy mắt cảnh giác. Vô ý thức đem An Ninh kéo ra phía sau, đôi mắt đẹp trừng Lâm Giang Nghiên, cả giận nói, ngươi, không cho ngươi, ngươi dám đối với An Ninh hạ thủ, ta Cẩm Tú luôn uống. Trong lòng khẩn trương và phần, điện hạ lời này, là nói đùa hay là cố ý thăm dò? Hán, có phải thật vậy hay không còn băn khoăn An Ninh? Không được. Hắn đều đã trả đạp chính mình, làm sao còn có thể đối với An Ninh hạ thủ? Không được không được không được. Đang muốn cảnh cáo uy hiếp gia hỏa này một phen, nhưng Cẩm Tú lại rất khoái ý biết đến uy hiếp của mình, không có một chút lực sát thương. Vạn nhất điện hạ thật sự đánh An Ninh chủ ý, nàng nên làm cái gì? Uy hiếp? Không có tác dụng a. Nàng một cái tiểu thị nữ, còn có thể uy hiếp Lâm Vương Thế Tử hay sao? Vẫn là nói, xin ký, về sau sẽ không để ý tới hắn nữa, không cho phép hắn lại đụng chính mình. Đây cũng là một biện pháp, nhưng Cẩm Tú rất nhanh lại bác bỏ. Không để điện hạ đụng chính mình, vạn nhất điện hạ đi tìm An Ninh làm sao bây giờ? Điện hạ vạn nhất kia cái gì? Lên não, cái kia làm sao bây giờ? Lâm Giang Nhiên một câu nói, lập tức dẫn tới Cẩm Tú như Lâm đại địch, lo sợ bất an. Ngươi nếu là dám khi dễ An Ninh, Cẩm Tú chừng Lâm Giang Nhiên, ngựa khí khẩn trương, cắn răng uy hiếp, ta liền sẽ không để ý tới ngươi. Lâm Giang Nhiên nhưng là cười tủm tỉm, cái kia, liền muốn nhìn Cẩm Tú cô nương biểu hiện. Có ý riêng. Cẩm Tú thân thể mềm mại run lên, khuôn mặt nóng bỏng đỏ bừng, hô hấp dồn dập. Hỗn đản điện hạ, lại áp chế chính mình. Biểu hiện, cái kia có thể là đứng đắn gì biểu hiện sao? Hừ. Cẩm Tú phương tâm bối rối, đội vàng lôi kéo sau lưng An Ninh chạy trối chết, đi, An Ninh, chúng ta không để ý tới hắn. Nói xong, Cẩm Tú không nói lời gì, lôi kéo sau lưng khuôn mặt đồng dạng ửng đỏ, ánh mắt suy nghĩ kinh ngạc An Ninh rời đi, không cùng điện hạ ngồi một chiếc xe ngựa. Mà Lâm Giang Niên đợi đến Cẩm Tú cùng An Ninh sau khi rời đi, lúc này mới lên bên cạnh xe ngựa. Trong xe ngựa, Lý Phiếu Miểu đang ngồi ở chỗ đó nhắm mắt dưỡng thần. Nghe được Lâm Giang Niên đi vào, chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp, rơi vào trên người hắn. Lâm Giang Niên nhưng là hướng về bên cạnh ngồi xuống, tư thái buông lỏng, thần sắc tản mạn. Tại vị này trưởng công chúa trước mặt, không có chút nào nửa phần bận tâm hình tượng. Lý Phiếu Miểu yên tĩnh nhìn xem hắn, không nói một lời. Sau một lúc lâu, giống như phát giác được trưởng công chúa ánh mắt một mực rơi vào trên người mình, Lâm Giang Niên cuối cùng nhìn về phía nàng, thế nào? Lý Phiếu Miểu liếc qua ngoài cửa sổ xe, một lúc sau, Phương Tài thản nhiên nói, ngươi ngày bình thường chính là như vậy khi dễ Cẩm Tú. Không lạnh không nhạt lời nói, để cho Lâm Giang Niên sững sờ. Có chút ngoài ý muốn. Nàng đây là tới thay thị nữ nhà mình bên vực kẻ yếu. Làm sao lại? Lâm Giang Niên lắc đầu, ta cái kia là cùng Cẩm Tú cô nương nói đùa. Phải không? Lý Phiếu Miểu ngữ khí không lạnh không nhạt, nhìn về phía Lâm Giang Niên cái kia trong ánh mắt bình tĩnh, tổng cho người ta một loại có ý riêng. Phản phất xem thấu hết thảy, để cho Lâm Giang Niên có chút không quá thích ứng. Hắn ngược lại là muốn nói, hắn ngày bình thường cũng không phải khi dễ như vậy Cẩm Tú, hắn khi dễ Cẩm Tú phương thức, cũng không thể cùng với nàng giảng kỹ. Công chúa điện hạ, là tới vì Cẩm Tú cô nương đòi cái công đạo. Lâm Giang Niên nhíu mày, giọng nhẹ nhàng nói. Lý Phiếu Miểu trầm mặc phút chốc, bình tĩnh nói, Cẩm Tú ngày bình thường là hồ nháo điểm, bất quá, tính tình của nàng cũng tinh tế tỉ mỉ, tâm địa thiện lương, người cũng rất đơn thuần những thứ này, Lâm Giang Niên tự nhiên cũng biết. Bất quá, Lý Phiếu Miểu tại sao lại đột nhiên để lên những thứ này? Lâm Giang Niên nghi ngờ nhìn về phía nàng, gặp Lý Phiếu Miểu đồng dạng bình tĩnh nhìn hắn, trầm mặc phía dưới, nói, đối với Cẩm Tú tốt một chút, đừng để nàng bị ủy khuất. Lời này vừa nói ra, Lâm Giang Niên khẽ giật mình. Công chúa ngữ khí không thích hợp. Hắn như thế nào nghe được điểm khác ý tứ, như thế nào cảm giác có điểm giống là tại giao phó trung thân. Công chúa Lâm Giang Niên thử dò xét nói, lời này ý gì? Ngươi cảm thấy thế nào? Lý Phiếu Miểu hỏi lại. Đối mặt bên trên Lý Phiếu Miểu ánh mắt, Lâm Giang Niên đột nhiên có chút tê cả da đầu, công chúa ý gì? Ta có chút nghe không hiểu bắt đầu giảng ngu. Lý Phiếu Miểu thì mặt không biểu tình chột thủng, vừa rồi tại khách sạn, ngươi tại dưới đáy bản đối với Cẩm Tú làm cái gì? Lời này vừa nói ra, Lâm Giang Niên con mắt trợ to, làm sao ngươi biết? Này nương môn phát hiện, hắn tại dưới đáy bàn sờ Cẩm Tú chân sự tình, nàng đã sớm phát giác. Vậy nàng lúc trước như thế nào không có phản ứng? Ta biết, cũng không chỉ là những thứ này. Lý Phiếu Miểu sắc mặt vẫn như cũ như thường, lạnh lùng Lâm Giang Niên một mắt, mặt không chút thay đổi nói, ngươi còn dự định tiếp tục giấu giếm bản cung? Lời này vừa nói ra, Lâm Giang Niên trầm mặc. Một lúc sau, thật sâu thở dài. Ai, quả nhiên vẫn là không gạt được ngươi không tệ. Ta đích sắc cùng Cẩm Tú tốt hơn. Chương 496 trưởng công chúa sinh khí. Chương 496 trưởng công chúa sinh khí. Liên quan tới cùng Cẩm Tú chút chuyện này, Lâm Giang Niên ngược lại không có dự định giấu giếm Lý Phiếu Miểu. Dù sao, tại Lâm Giang Niên xem ra cũng không tính là cái đại sự gì. Tất nhiên xảy ra, vậy thì phải phụ trách. Hắn cũng coi như là cùng Cẩm Tú tình đầu ý hợp, hai người lẫn nhau có hảo cảm, thuận lý thành trương. Nhưng lúc trước Cẩm Tú lôi kéo Lâm Giang Niên, không cho phép hắn cùng Lý Phiếu Miểu nói. Không có cách nào, Lâm Giang Niên chỉ có thể tạm thời đè xuống. Lại không nghĩ rằng, Lý Phiếu Miểu hôm nay lại đột nhiên chủ động nhắc tới. Đã như thế, Lâm Giang Niên tự nhiên cũng không tốt lại tiếp tục cẩn giấu đi. Đối mặt Lý Phiếu Miểu đột nhiên đặt câu hỏi, thuận lý thành trương thừa nhận. Không tệ, ta với ngươi nhà thị nữ tốt hơn. Hai ta ngủ. Ngươi liền nói làm sao xử lý a? Nhưng mà, Lý Phiếu Miểu phản ứng tại Lâm Giang Niên ngoài ý liệu, lại tại hợp tình lý. Không có phản ứng. Lâm Giang Niên hào phóng thừa nhận cùng Cẩm Tú quan hệ trong đó, Lý Phiếu Miểu chỉ là yên tĩnh nghe, cũng không phát biểu bất cứ ý kiến gì, tựa như sự tình cùng với nàng không có một chút quan hệ. Bình tĩnh thậm chí không có phát biểu bất cứ ý kiến gì ý nghĩ. Ngươi không có ý định nói chút gì? Nói cái gì? Đối mặt Lý Phiếu Miểu tỉnh táo hỏi lại, Lâm Giang Niên thở dài, ta với ngươi thị nữ tốt hơn, ngươi không nên bày tỏ một chút sao? Lý Phiếu Miểu yên tĩnh nhìn chăm chú lên hắn, một lúc sau, mới lạnh giọng mở miệng, ta đã nói qua. Lúc nào? Vừa rồi. Lâm Giang Niên cẩn thận một lần nghĩ, Phương Tài nghĩ đến cái gì? Nàng vừa mới nói là, để cho chính mình thật tốt đối với Cẩm Tú. Cái này, xem như thái độ của nàng sao? Lâm Giang Niên có chút không xác định, lại thăm dò mở miệng, ngươi không có ý kiến? Lý Phiếu Miểu nhìn hắn, ta có thể có ý kiến gì? Ta đem bên cạnh ngươi thị nữ cho ngủ, ngươi chẳng lẽ không sinh khí? Lâm Giang Niên thật sự rất muốn từ trên mặt nàng nhìn ra điểm khác phản ứng tới, vị này trưởng công chúa thật sự là quá bình tĩnh. Tỉnh táo đến Lâm Giang Niên cơ hồ từ trên người nàng không cảm giác được nửa điểm hỉ nộ ai ố. Trên đời này tại sao có thể có nữ nhân như vậy? Nàng thật chẳng lẽ liền xưa nay sẽ không có bất kỳ cảm xúc sao? Lâm Giang Niên có chút không tin tà. Lý Phiếu Miểu đôi mắt đẹp của xuống, sinh khí lưu dụng. Cái đó ngược lại không có. Vẫn là nói, Cẩm Tú trong mắt ngươi chỉ là một cái không quan trọng thị nữ. Lâm Giang Niên nhìn chằm chằm con mắt của nàng, tiếp tục thăm dò. Giống như nghe ra Lâm Giang Niên lời nói bên trong khách tướng, Lý Phiếu Miểu liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, Cẩm Tú thở nhỏ đi theo ở bên cạnh ta, cùng ta tình như tỉ muội. Đã như vậy Lâm Giang Niên lại truy vấn, bây giờ ta muốn đem nàng từ bên cạnh ngươi cướp đi, ngươi không tức giận? Sẽ không không nỡ. Đối mặt Lâm Giang Niên sáng rực chất vấn, Lý Phiếu Miểu ngắn ngủi trầm mặc phía dưới. Một lúc sau, mới nhẹ giọng mở miệng. Nàng, sớm muộn là phải lập gia đình. Ngữ khí của nàng rất nhẹ nhàng, phản phất là như nói một kiện chuyện tầm thường. Nàng không nhất định phải vĩnh viễn ở tại bên cạnh ta, nàng cũng có thể theo đuổi thứ mình muốn nhân sinh. Nói đến đây, Lý Phiếu Miểu lại dừng lại, quay đầu nhìn về phía Lâm Giang Niên, ánh mắt bình tĩnh như trước, cặp tia sáng tỏ và rõ ràng đôi mắt đẹp, để cho trong lòng người khẽ run. Nàng tất nhiên lựa chọn ngươi, ta tự sẽ tôn trọng ý nghĩ của nàng. Cần gì phải sinh khí? Lý Phiếu Miểu một phen, cho Lâm Giang Niên làm trầm mặc. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Không thể không nói, vị này trưởng công chúa mặc dù nhìn như khó khăn ở chung, nhưng nàng đối với người bên cạnh đích xác rất hảo. Nhất là Cẩm Tú cùng An Ninh đôi tỷ muội này, các nàng tựa hồ căn bản cũng không phải là Lý Phiếu Miểu thị nữ, càng giống là thân nhân tựa như. Các nàng hai người ngày bình thường tại trước mặt công chúa nhà mình, cũng hoàn toàn không có tầm thường nhân ra đối nhà mình chủ tử cái chủng loại kia tự nhiên e ngại. Mà bây giờ, Lý Phiếu Miểu những lời này, càng làm cho Lâm Giang Niên trong lòng có loại khó tả quái dị cảm giác. Một lúc sau, hắn mới dung hỏi, ngươi cứ như vậy yên tâm, đem Cẩm Tú giao cho ta. Lâm Giang Niên hơi hít mắt, giống như cười mà không phải cười, liền không lo lắng sợ ta là cái có mới nuôi cũ, chiều ba mộ bốn đàn ông phụ lòng. Lý Phiếu Miểu cặp kia thanh tịnh thấy đáy đôi mắt rơi vào trên người hắn, hai người mắt đối mắt, sắc mặt nàng như thường, đạm nhiên mở miệng. Cái kia, ngươi phải không? Em ái ngữ khí, giống như là đang hỏi thăm, có chút hứng hở, lại giống như đối với Lâm Giang Niên một loại nào đó thẩm vấn. Lâm Giang Niên đè nén xuống trong lòng cái kia quái dị cảm xúc, cười khẽ, từ ta trong miệng nói đi ra ngoài mà nói, ngươi sẽ tin sao? Lý Phiếu Miểu hỏi, ngươi lừa qua ta? Cái đó ngược lại không có. Lâm Giang Niên thể thốt phủ nhận. Vậy vì sao không tin? Nhẹ nhàng một câu nói, lại để cho Lâm Giang Niên tâm thần không linh. Loại cảm giác quái dị kia càng mãnh liệt. Hắn nhìn chằm chằm Lý Phiếu Miểu nhìn ra ngoài một hồi, sau đó rời ánh mắt, lại cười khẽ hỏi, ngươi nguyện ý để cho Cẩm Tú đi theo ta, lưu lại Lâm Vương phủ? Lý Phiếu Miểu ánh mắt thâm thúy nhu hòa, một lát sau nói, nàng như nguyện ý, ta tự sẽ đồng ý. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới hạn chế Cẩm Tú tự do thân thể, trước đây còn tại kinh thành lúc, nàng liền từng cùng Cẩm Tú nhắc qua, nếu là Cẩm Tú nguyện ý, có thể lưu lại bên cạnh Lâm Giang Niên. Cái kia Lâm Giang Niên lại lườm nàng một mắt, An Ninh đâu? Ân. Lý Phiếu Miểu nhìn Lâm Giang Niên, hình như có chút nghi ngờ. Cẩm Tú cùng An Ninh hai người là tỷ muội, tình tỷ muội sâu. Cẩm Tú nếu là lưu lại, chẳng phải là muốn cùng An Ninh phân biệt, An Ninh tiểu cô nương kia hẳn là sẽ rất thương tâm a. Lâm Giang Niên thở dài mở miệng. Lý Phiếu Miểu liền giật mình, không nói gì. Đích xác, nàng tựa hồ không để ý đến điểm này. An Ninh cùng Cẩm Tú tình tỷ muội sâu, dù là ngày bình thường giữa hai người nhìn như không hợp, thường xuyên cãi nhau ầm ĩ, nhưng giữa hai người cảm tình cực kỳ thâm hậu. Nếu là tương lai tỷ muội các nàng hai người tách ra, An Ninh chắc chắn sẽ cực kỳ thương tâm. Nghĩ tới đây, Lý Phiếu Miểu cái kia bình tĩnh trên thần sắc cũng nhiều một chút do dự cùng lo nghĩ. Mà đúng lúc này, bên hai lại chuyển tới Lâm Giang Niên âm thanh. Nếu không thì, đem An Ninh cùng một chỗ đều lưu lại a. Lý Phiếu Miểu liền giật mình, quay đầu nhìn về phía Lâm Giang Niên. Để các nàng tỷ muội hai người tách ra có chút quá tàn nhẫn, ta không đành lòng để xảy ra chuyện như vậy, dứt khoát không bằng hai người bọn họ cùng một chỗ lưu lại tốt. Lâm Giang Niên ngự trọng tâm trường nói, Lâm Vương phủ đủ lớn, đầy đủ để các nàng tỷ muội ở cùng nhau phía dưới. Trầm mặc, tiến tĩnh. Trong xe ngựa trong chốc lát an tĩnh hứa thời gian dài, không người nói chuyện. Lâm Giang Niên một phen, để cho vị này vốn là ít nói trưởng công chúa triệt để trầm mặc. Một lúc sau, nàng mới ngước mắt, nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, cái kia không có chút rung động nào ánh mắt lạnh lùng bên trong, cuối cùng nhiều một tia cảm xúc. Ngươi cùng An Ninh, lúc nào chuyện? Tạm thời còn không có. Tạm thời. Ân. Lý Phiếu Miểu lại trầm mặc, không nói một lời. Mà Lâm Giang Niên nhìn xem phản ứng của nàng, hỏi, ngươi vẫn là không tức giận? Lý Phiếu Miểu liếc mắt nhìn hắn, không nói chuyện. Ta định đem Cẩm Tú cùng An Ninh cùng một chỗ lưu lại, đem các nàng hai tỷ muội cùng một chỗ cưới ngươi cũng không ý kiến. Không thể không nói, Lâm Giang Niên đích thật là đang muốn chết trên biên giới thăm dò. Nếu là đổi thành người khác, dám nói ra loại này lời nói đại nghịch bất đạo tới, chỉ sợ sớm đã là người chết. Nhưng Lâm Giang Niên không có sợ hãi. Vừa tới hắn hiểu Lý Phiếu Miểu, lấy hai người bây giờ quan hệ, Lý Phiếu Miểu tuyệt đối sẽ không giết hắn. Thứ hai, bây giờ hắn cũng là Lý Phiếu Miểu ân nhân cứu mạng. Về tình về lý Phiếu Miểu dù là sinh khí, cũng sẽ không để hắn chết. Nguyên nhân chính là như thế, Lâm Giang Niên mới như thế tứ vô kỵ đan, ngay trước mặt Lý Phiếu Miểu, đem chủ ý đánh tới Cẩm Tú cùng An Ninh đôi tỷ bội này trên thân. Theo lý mà nói, nếu đổi lại là ai cũng nhịn không được a. Cướp đi bên cạnh ta một cái thị nữ coi như xong, còn nghĩ cướp thứ hai cái. Tỷ bội song thu. Nghĩ ngược lại là đẹp vô cùng a. Hết lần này tới lần khác, nói ra lời này, vẫn là nàng trên danh nghĩa vị hôn phu. Đổi thành bất luận cái gì cô gái tầm thường tới, đều tuyệt đối nhịn không được. Cho dù là tính tình trong trẻo lạnh lùng chỉ riêng tới, sợ là đều phải tại chỗ cho Lâm Giang Niên một kiếm. Nhưng Lý Phiếu Miểu, hết lần này tới lần khác cũng không phải là cô gái tầm thường. Đối mặt Lâm Giang Niên như thế được một tức lại muốn tiến một thức ngôn ngữ hành vi, nàng biểu hiện vẫn như cũ rất tỉnh táo. Ngươi nếu có thể lưu lại các nàng hai người, đó là ngươi bản sự. Lý Phiếu Miểu ngữ khí băng lãnh, không mang theo bất luận cái gì một tia cảm tình. Mà Lâm Giang Niên, bén nhạy phát giác cái gì? Không thích hợp. Ngữ khí của nàng rất lạnh, tức giận. Mặc dù chỉ là nhỏ xíu tâm tình chập chờn, nhưng đối với vị này trưởng công chúa tới nói, tuyệt đối là hiếm thấy phản ứng. Lâm Giang Niên nhìn chằm chằm trước mắt trương này tuyệt mỹ trong trẻo lạnh lùng khuôn mặt, giống như đông tuyết không gì sánh được, lãnh diễm, để cho trong lòng người thằng không dậy nổi một tia xâm phạm ý niệm. Nhưng Lâm Giang Niên lại ngược lại càng đến gần chút, đem vị này trưởng công chúa nhìn càng hiểu rõ. Ngươi thật sự không ngại? Lâm Giang Niên trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, nhìn chằm chằm Lý Phiếu Miểu khuôn mặt, chậm rãi mở miệng, thật sự nguyện ý đem Cẩm Tú cùng An Ninh đều lưu cho ta. Đến lúc đó, để các nàng hai tỷ muội vào ở Lâm Vương phủ, cùng một chỗ phục dịch bản thế tử. Các nàng thế nhưng là bên cạnh ngươi thị nữ, là ngươi tướng tài đắc lực, ngươi quả thực nguyện ý bỏ những thứ yêu thích. Nguyện ý để các nàng tỷ muội hai người một tề cởi áo nuôi dây lưng, bên trên bản thế tử giường tới hầu hạ bản thế tử. Lâm Giang Niên ngữ khí rất nhẹ, lại mang theo vài phần áp bách một dạng khí thế, lại tràn đầy khiêu khích ý vị, khiến cho bây giờ bên trong xe ngựa bầu không khí trở nên càng nghiêm trọng. Mà Lâm Giang Niên cũng cuối cùng từ Lý Phiếu Miểu trên thân phát giác càng nhiều cảm xúc biến hóa. Nguyên bản không có chút rung động nào sắc mặt, dần dần sinh lãnh, giống như là một loại bản năng cảm xúc áp chế không nổi. Nàng quả nhiên có cảm xúc, nhất là cặp kia trong trẻo lạnh lùng đấy trong mắt, hình như có không đè nén được lãnh ý lên, nhìn chăm chú lên Lâm Giang Niên, mà không biểu tình. Thời khắc này Lý Phiếu Miểu phản phất lại biến thành ngày xưa vị kia cả người bốc lấy hàn khí trưởng công chúa. Người tức giận. Lâm Giang Niên nhìn chằm chằm nàng gương mặt tuyệt mỹ, nụ cười trên mặt mạnh hơn, giống như là đã đạt thành mục đích nào đó. Mà Lý Phiếu Miểu lạnh lùng theo dõi hắn, ngươi cố ý? Đúng thế. Lâm Giang Niên gật đầu, ta chính là cố ý. Hắn chính là cố ý muốn chọc giận nàng, muốn thấy được bộ dáng nàng tức giận phản ứng. Trước mắt, thành công một chút. Vị này trưởng công chúa ngày xưa bình tĩnh cảm xúc, bị Lâm Giang Niên trêu chọc lên. Đương nhiên, cũng không hoàn toàn là cố ý. Lâm Giang Niên ý cười đầy mặt nhìn xem nàng, dù sao, ngươi nếu là thật nguyện ý đem Cẩm Tú cùng An Ninh lưu lại, ta mới vừa nói những cái kia cũng sẽ là sự thật. Trầm mặc. Nhưng lần này, Lý Phiếu Miểu không có trầm mặc rất lâu. Sắc mặt nàng băng lãnh, giống như là ngưng bên trên một tầng sương lạnh, ngày xưa giọng ôn hòa, cũng tại bây giờ trở nên có chút xính lãnh, ngươi không sợ ta sinh khí? Sợ. Lâm Giang Niên gật đầu, bất quá, so với ngươi cả ngày một bộ việc không liên quan đến mình, không đếm xỉa tới bộ dáng, ta ngược lại thật ra càng hy vọng ngươi sinh khí. Hắn thở dài nói, dạng này, ngươi ít nhất nhìn càng giống là người bình thường. Lý Phiếu Miểu không có mở miệng, nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, trong trẻo lạnh lùng ánh mắt thực chất giống như thoáng qua một vòng phức tạp. Một lúc sau, nàng mặt không chút thay đổi nói, ta sinh khí sẽ giết người. Ngươi làm ta sợ. Lâm Giang Niên lắc đầu, ngươi thật muốn giết ta, cũng sẽ không cùng ta nói nhảm nhiều như vậy. Lý Phiếu Miểu trầm mặc, không lên tiếng nữa. Nhưng nàng trên thân quanh quần hàn khí lại vẫn luôn không có tan đi. Thật là lạnh a. Lâm Giang Niên tính thăm dò đưa tay, còn không có chạm đến, liền cảm nhận đến trong cơ thể của Lý Phiếu Miểu cái kia cố hiện lên hàn ý. Ngươi tâm pháp này, khi thật thần kỳ. Lâm Giang Niên cảm khái, lại như nghĩ đến cái gì, nhìn nàng một cái, lại nói, chúng ta lại có mấy ngày không có. Cái gì kia đi? Một đường xuôi nam đoạn đường này, theo Lâm Giang Niên không ngừng hấp thu Lý Phiếu Miểu trong thân thể hàn khí, cơ thể của Lý Phiếu Miểu biến hóa rất lớn, tình huống dần dần hướng tới ổn định. Ngay từ đầu không có 2 ngày liền lại tái phát, thời gian dần qua đã biến thành 3 ngày, 4 ngày, lại đến bây giờ 5-6 ngày một lần. Đang hấp thu Lâm Giang Niên trong thân thể tâm pháp sau, Lý Phiếu Miểu rõ ràng có thể cảm giác thân thể của mình biến hóa, hàn khí tốc độ lan tràn rõ ràng chậm rất nhiều. Nếu là tiếp tục nữa, sau này thân thể nàng hàn khí tốc độ lan tràn sẽ càng tới càng chậm. Không chắc tương lai bỗng dưng một ngày, thậm chí có thể không phát tác lại. Nhưng cái kia tựa hồ cần thời gian rất dài. Nàng có thể có nhiều thời giờ như vậy sao? Lý Phiếu Miểu hơi hơi giật mình thần, khi nghe đến Lâm Giang Niên lời nói lúc, cặp kia trong trẻo lạnh lùng đôi mắt đẹp nâng lên, nhưng lại giống như sửng sốt một chút. Trong tầm mắt, Lâm Giang Niên đang lặng lặng nhìn xem nàng, mặt mỉm cười, chiều lấy nàng đưa tay ra. Trong lòng bàn tay mở ra, đang chiều lấy nàng phát ra một loại nào đó hành vi mời. Mà Lý Phiếu Miểu trầm mặc như trước lấy, nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên gương mặt nhìn phút chốc. Sau đó, nàng thần sắc bình tĩnh như trước, rồi ra ẩn nút dưới ống tay áo trắng thuần tay nhỏ, đặt ở Lâm Giang Niên trên lòng bàn tay. Động tác rất nhẹ, rất nhuần nhuyễn, giống như là sớm đã có qua vài lần kinh nghiệm, phối hợp rất thành thạo, lại là một vòng quen thuộc kinh nghiệm. Sau nửa canh giờ, trong xe ngựa, Lâm Giang Niên sắc mặt hơi tái nhợt, hơi lim di mắt, nửa nằm tại trên giường êm, toàn thân bất lực, lại bị hút khô, Bất quá, hắn tại bị rút khô phía trước, cũng sắp tốc hấp thu Lý Phiếu Miểu trên người hàn khí vì tự thân sử dụng, dưới mắt lúc, hắn đang lặng lặng trở về chỗ, tiêu hao cái này kiếm không dễ cơ hội tu luyện. Ở tại Lý Phiếu Miểu bên cạnh luyện công, làm ít công to. Lâm Giang Niên có thể cảm giác trong cơ thể mình nội lực càng hùng hậu. Tại đem hàn khí toàn bộ luyện hóa sau, Lâm Giang Niên từ từ mở mắt, đối mặt một đôi thanh lãnh con mắt. Lý Phiếu Miểu sắc mặt hồng nhuận, quanh thân lan tràn hàn khí tiêu thất hầu như không còn, nàng lúc này giống như một vị dung mạo xinh đẹp nhà bên nữ tử, đang nhìn hắn. Tiếc nuối duy nhất là, ánh mắt bên trong thiếu đi mấy phần nhà bên cô nương nên có ngượng ngùng. Lộ ra nàng thời khắc này bộ dáng có chút ngốc manh, đần độn. Nhìn thấy một màn này, Lâm Giang Niên nhịn cười không được. Mà Lý Phiếu Miểu lạnh lông mày cao lại, lập tức lại giãn. Ngươi nhìn ta làm gì? Lâm Giang Niên trước tiên mở miệng. Lý Phiếu Miểu không có mở miệng, rời đi ánh mắt, nhìn về phía màn xe bên ngoài. Trắng non tinh xảo bên mặt bên trên phơi bày một đạo tuyệt mỹ đường vòng cung, khí chất lãnh diễm, rất đẹp. Đẹp để trong lòng Lâm Giang Niên hơi nhảy. Muốn nói gì, nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Mà lúc này, Lâm Giang Niên tựa hồ ý thức được cái gì, hơi hơi cúi đầu. Ánh mắt trong tầm mắt, có hai cánh tay vẫn như cũ dắt tại cùng một chỗ, một lớn một nhỏ, mười ngón đan sen. Chương 497 hỗn loạn Lâm Giang Thành, chương 497 hỗn loạn Lâm Giang Thành. Lý Phiêu Miểu ánh mắt trong trẻo lạnh lùng thuận thế quét xuống, dừng ở hai người vẫn như cũ mười ngón đan sen trên tay. Động tác rất thân mật, hình như có chút mập mờ. Nhưng nàng trên mặt không có nửa phần cô gái tầm thường nên có ngượng ngùng cùng bối rối thần sắc, càng không có bất luận cái gì bị chiếm tiện nghi hay là khó chịu phản ứng. Rất bình tĩnh, bình tĩnh đến phảng phất bây giờ bị nắm chặt cũng không phải tay của nàng, nhưng cảm giác lại là như thế rõ ràng. Lâm Giang Niên có thể cảm giác được trong lòng bàn tay mềm mại mịn màng mang theo một chút lạnh như băng xúc cảm. Trưởng công chúa tay nhìn rất đẹp, bàn tay dài nhỏ, mười ngón lung tùm, da thịt chân mềm, bóng ánh trong suốt, sờ tới sờ lui rất thoải mái. Yêu thích không buông tay. Lâm Giang Niên không nhớ rõ là lúc nào bắt đầu nắm lấy, tựa như từ Lý Phiếu Miểu chủ động đưa tay đặt ở trên tay hắn lúc, liền sẽ chưa từng tách ra. Lâm Giang Niên yên tĩnh nhìn chằm chằm, hoảng hốt có chút ngây người. Thẳng đến, bên hai chuyển tới một lanh thanh thanh âm thanh. Nắm đủ chưa? Lâm Giang Niên lấy lại tinh thần, ngước mắt, vừa vặn cùng Lý Phiếu Miểu lại đối xem bên trên. Ánh mắt xen lẫn, Lý Phiếu Miểu ánh mắt bình tĩnh, thanh tịnh sáng tỏ, liền như vậy nhìn chăm chú lên Lâm Giang Niên. Coi là thật liền không có nửa điểm cô gái tầm thường ngượng ngùng bộ dáng. Tựa như, hoàn toàn không có đem hai người thân mật như thế hành vi để ở trong lòng. Trong lòng nàng, cái này cũng lại tầm thường bất quá sao. Trong lòng Lâm Giang Niên, đột nhiên có chút không phục. Nếu là lúc trước, Lâm Giang Niên nhìn thấy nàng phản ứng này, chắc chắn sẽ vô ý thức buông ra. Nhưng dưới mắt, Lâm Giang Niên trong lòng có một cái khác ý nghĩ. Hắn giống như lơ đãng hỏi lại, nếu là không đủ đây. Lý Phiếu Miểu buông xuống, trên mặt không lộ vẻ gì phản ứng, cũng không có mở miệng nói chuyện nữa, chỉ là yên tĩnh nhìn chăm chú lên hắn, không nói một lời. Hai người giống như là giằng co xuống. Lý Phiếu Miểu không nói gì, bị Lâm Giang Niên nắm cái tay kia cũng không động đậy. Tựa hồ lại giống như trả lời cái gì. Trong lòng Lâm Giang Niên phảng phất hiểu rồi thứ gì, hô hấp ngắn ngủi ngưng lại. Lập tức khôi phục, đợi đến ánh mắt lại rơi xuống Lý Phiếu Miểu cái kia trường tuyệt mỹ khuynh thành và không biết được gương mặt bên trên lúc, muốn nói lại thôi. Cuối cùng, hắn không có mở miệng. Chỉ là trong tay nắm cái kia trắng như tuyết chân mềm tay nhỏ, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng tại trong lòng bàn tay nàng gái gái. Lý Phiếu Miểu ngước mắt theo dõi hắn. Lâm Giang Niên yên tĩnh nhìn xem nàng, một lúc sau, cảm khái nói, nếu như ngươi không phải trưởng công chúa mà nói, thật là tốt biết bao a. Nghe nói như vậy Lý Phiếu Miểu giật mình, lại nhìn về phía Lâm Giang Niên ánh mắt lúc, hơi hơi nhiều hơn mấy phần phong mang. Ngươi hy vọng ta không phải là? Giọng nói của nàng không lạnh không nhạt, giống như là đang hỏi thăm, lại giống như đang trình bày chuyện gì thực. Ngược lại cũng không phải không hy vọng, chỉ có điều Lâm Giang Niên dừng lại phút chốc, mở miệng, lần trước ta nói với ngươi sự tình, còn nhớ rõ sao? Các ngươi triều đình uy hiếp lớn nhất không phải là ta Lâm Vương phủ lần trước còn tại Tầm Dương thành lúc, tại gặp qua Thẩm Linh Quân sau, Lâm Giang Niên từng cùng trưởng công chúa từng nói tới. Triều đình chân chính đối mặt uy hiếp không phải Lâm gia, vừa vặn chính là Hứa Châu có dị động, Hứa gia tựa hồ đã ngồi không yên, tin tức này, ngươi hẳn nghe nói qua đi. Lâm Giang Niên hỏi. Lý Phiếu Miểu không có mở miệng, trong trẻo lạnh lùng trên mặt hiện lên một vòng ngưng trọng. So với Lâm gia, Hứa gia mới thật sự là lòng lang dạ thú. Lâm Giang Niên liếc Lý Phiếu Miểu một cái, không có buông tha cái này cho Hứa gia dội nước bẩn cơ hội. Hứa gia tiên tổ từng đi theo Thái tổ hoàng đế đánh xuống Giang Sơn, công cao cái thế, vốn cũng không cam chịu làm kẻ dưới. Tuy bị Thái tổ phong hướng về Hứa Châu vương các họ, nhưng Hứa gia dạ tâm, nhưng hoàn toàn không chỉ như thế. Trăm năm qua này, Hứa gia chấn thủ vương triều phương Bắc biên cảnh, dưới tay binh cường mã trắng, lại tự nhận là công cao khổ cực. Bây giờ dưới tay thế lực càng tới càng lớn. Như thế nào không nhìn trộm các ngươi Lý gia vị trí kia? Lâm Giang Niên cảm khái nói, nếu đổi lại là ta, chắc chắn cũng không phục. Hứa gia có thể hay không nhũ phản? Không xác định. Mặc dù trong kinh có tình báo tin tức truyền đến, nhưng hết thảy đều là tin đồn thất thiệt, ai cũng không rõ ràng Hứa gia nội tình. Nhưng Hứa gia có mưu phản ý nghĩ, điểm ấy không thể nghi ngờ. Trước kia Hứa gia tiên tổ làm vương triều lập được công lao hắn mã, vị tiên Hứa gia tổ tiên mới có thể cùng bản sự, cũng không thua kém Đại Ninh vương triều Thái tổ hoàng đế. Bởi vậy, thậm chí có chút đại nghịch bất đạo người thậm chí từng nói, nếu trước kia Hứa gia tiên tổ cùng Thái tổ hoàng đế bạch mặt, bây giờ cái này Đại Ninh quên là họ Lý vẫn là họ Hứa đều khó mà nói. Bây giờ Hứa Châu vị tiên Hứa Vương cũng là hùng tài đại lược chi chủ, không cam lòng khuất tại Đại Ninh vương triều phía dưới, cũng đúng là bình thường. Nếu Hứa gia coi là thật phản loạn, các ngươi triều đình có thể hay không chấn áp, cái này thiên hạ có thể hay không liền như vậy lâm vào chiến loạn. Lâm Giang Niên yên tĩnh nhìn lên trước mắt vị này trưởng công chúa, cười khẽ hỏi, ngươi vị hoàng huynh kia, lại có thể có phải có tiên đế ngày xưa thủ đoạn bình định phản loạn. Vẫn là nói đến đây lúc, Lâm Giang Nhiên đột nhiên dừng lại, không nói lời gì nữa, nhưng biểu tình trên mặt hắn lại giống như là nhiều hơn mấy phần thâm thúy, giống như sớm đã liệu đến thứ gì. Lý Phiếu Miểu chú ý tới, thanh lãnh mở miệng, ngươi muốn nói cái gì, nên nói cái gì, không phải là ngươi sao? Lâm Giang Nhiên thấp con mắt liếc qua hai người vẫn như cũ nắm chặt ở chung với nhau tay, bầu không khí tựa hồ có chút mờ, ta đối với công chúa ngươi thế nhưng là thành thật với nhau, nhưng công chúa ngươi tựa hồ cái gì cũng không nguyện ý nói. Lý Phiếu Miểu nhìn chăm chú lên Lâm Giang Niên ánh mắt, từ ánh mắt của hắn thực chất nàng đọc hiểu một chút cái gì. Ngươi muốn hỏi cái gì? Chỉ là có chút tiểu nghi vấn thôi. Lâm Giang Niên cảm khái, nắm Lý Phiếu Miểu cái tay kia giống như lơ đãng vuốt ve, theo cái kia lạnh như băng xúc cảm, tinh tế tỉ mỉ mà mềm nhẵn. Lý Phiếu Miểu mặt không biểu tình, giống như không có phát giác được. Ta một mực thật tò mò, công chúa điện hạ ngươi không tiếp trèo non lội suối, tự mình từ kinh thành đi tới ta Lâm Vương phủ. Lâm Giang Niên nhìn xem nàng, cười khẽ hỏi, coi là thật chỉ là muốn tự như ý lẩu lấy mấy thứ đồ mà thôi. Lâm Châu, Lâm Giang Thành. Dương quang ôn hòa, gió nhẹ an ủi liễu. Xem như phương Nam Lâm Châu cảnh nội thành trì lớn nhất, Lâm Giang Thành vô luận là kinh tế vẫn là văn hóa đều phồn vinh hưng thịnh. Trong thành bách tính an cư lạc nghiệp, một mảnh bình yên cảnh tượng. Nhất là kể từ Lâm Vương phủ bị kia Lâm Vương thế tử rời đi Lâm Giang Thành vào kinh thành sau, toàn bộ Lâm Giang Thành tựa hồ có chút âm u đầy tử khí. Dĩ vãng bị kia thế tử điện hạ ở thời điểm, thỉnh thoảng sẽ tuân ra Lâm Vương thế tử khi nam bán nữ, bên đường trắng trợn cướp đoạt dân nữ sự tình tới, gây dân chúng lòng đầy căm phẫn, bí mật đều phải hung hăng mắng lên một trận phương tài xuất khí. Tuy là Lâm Vương thế tử, nhưng danh tiếng tại bách tính trong mắt lại một mảnh hỗn độn. Tăng thêm Lâm Vương phủ đối với thế tử điện hạ bị mắng một chuyện tựa hồ cũng không để ở trong lòng, chỉ cần không phải quá mức trên cơ bản sẽ không quản. Cái này cũng dẫn đến mắng Lâm Vương thế tử gần như sắp trở thành Lâm Giang Thành dân chúng trà dư tiểu hậu để tài nói chuyện. Mà liên quan tới cái này, Lâm Vương thế tử mỗi lần ức hiếp dân chúng sự tích, cũng biết trải qua dân chúng trong miệng diễn biến thành vô số phiên bản truyền đi, càng truyền càng thái quá. Nhưng kể từ không sai biệt lắm một năm trước, Lâm Vương thế tử phụng chỉ đi tới kinh thành sau, toàn bộ Lâm Giang Thành đột nhiên liền nhàn rỗi. Dĩ vãng nhàn rỗi không chuyện gì thời điểm còn có thể mắng Lâm Vương thế tử, nhưng kể từ thế tử điện hạ đi về sau, các đoàn người đột nhiên không còn mắng đối tượng. Ngay từ đầu còn tốt, còn có thể tiếp tục lôi chuyện cũ mắng, nhưng dần dần cũng liền dần dần quên đi. Dù sao người đều không tại Lâm Giang Thành, mắng nữa cũng không có gì ý nghĩa. Mà đổi thành một bên, trước đó Lâm Giang Thành có Lâm Vương thế tử như thế nhất tôn đại thần tồn tại, những người khác cũng không dám dễ dàng trêu chọc, đều thu liễm. Nhưng kể từ Lâm Giang Niên vừa rời đi, ngày xưa trong thành những thu liễm đám hoàn khố tử đệ kia liền nhao nhao xông ra. Trước đó không dám lô mãng, là lo lắng bị Lâm Vương thế tử cho để mắt tới. Nhưng kể từ Lâm Vương thế tử sau khi rời đi, đám này đám công tử bột không còn tiên địch, dường như biệt khuất quá lâu, lập tức toàn bộ phóng xuất ra. Trong lúc nhất thời, khiến cho toàn bộ Lâm Giang Thành trị an trật tự kém chút không có sụp đổ. Vô luận là trên đường cái, trong thành xó xỉnh, các nơi thanh lâu tử phường, khắp nơi đều có thể gặp những thứ này nhịn gần chết đám công tử bột cản rỡ thân ảnh. Thứ vô kỳ đan. Lâm Giang Thành lao bách tính môn rất nhanh phát hiện, kể từ thế tử điện hạ rời đi về sau, còn lại mấy cái bên kia quan viên các con em thế gia tạo nghiệt, không thể so với thế tử điện hạ thiếu. Thậm chí, trước đó chỉ là nghe đồn thế tử điện hạ khi nam bán nữ, tác phong hỗn loạn, giáp tâm không hợp. Nhưng rất ít nghe nói thế tử điện hạ biết khi dễ bình dân bách tính, càng không nhìn thấy qua thế tử điện hạ sẽ làm ra bên đường để cho phụ thượng hạ nhân đem bách tính đánh chết tươi loại này việc các tới. Có thể kể từ điện hạ vừa đi sau, Lâm Giang Thành hơn nửa năm qua này chỉ an hỗn loạn, phạm tội vụ án tăng vọt lên, thậm chí còn náo ra không ít người mệnh tới. Những cái kia ra thế hiển hách thế gia hoàn khố tử đệ, nhưng không có đem phổ thông láo bách tính môn để vào mắt. Một đám yêu dân, chết thì chết, chết không hết tội. Cho dù là nháo đến quan phủ đi, cuối cùng cũng không có ý nghĩa. Kết quả là, cứ như vậy, không thiếu lao bách tính môn bắt đầu nhớ tới thế tử điện hạ tốt. Ít nhất, trước đây thế tử điện hạ vẫn còn ở, Lâm Giang Thành không có bây giờ hỗn loạn như vậy, những thế gia kia đám công tử bột cũng không dám như thế trắng trợn khi dễ dân chúng. Càng quan trọng chính là, mặc dù nghe đồn vị kia thế tử điện hạ giết người như ngóe, tâm ngoan thủ lạn, nhưng chưa từng nghe nói điện hạ có giác nhân mạng, đi tùy ý đối với dân chúng hạ thủ. Cho dù là muốn giết, cũng ít nhất sẽ có một danh chính ngôn thuận lý do, mà không phải giống bây giờ trong Lâm Giang Thành đám kia các quyền quý tựa như, căn bản cũng không đem lão bách tính môn là người. Lâm Giang Thành, trong một nhà tử lâu, mấy bị quần áo hoa lệ đám hoàn khố tử đệ tụ tập cùng một chỗ. Trần Thiếu, nghe nói đoạn thời gian trước ngươi đoạt cái nương môn, còn đem nhân gia trượng phu đánh chết, bị cha ngươi nhốt nửa tháng cầm đoán. Một vị hoàn khố tử đệ mặt mũi tràn đầy nhìn có chút hạ hê mở miệng. Cái kia được xưng là Trần Thiếu là một vị ước chừng 20 tuổi người trẻ tuổi, mặt mũi tràn đầy kiêu căng có thuần, khi nghe đến lời này lúc, sầm mặt lại. Con mẹ nó ngươi hết chuyện để nói. Trần Tuấn Nho giống như nghĩ đến cái gì, sắc mặt có chút dữ tợn, mẹ nhà hắn, ta lần này kém chút không có bị cha ta cho đánh chết. Ác như vậy. Bên cạnh cái kia hoàn khố lại cười nhạo nói, ngay cả một cái tiểu nương bị đều giải quyết không được, ngươi đây cũng quá mất mặt à. Ai biết cái kia tiện nữ nhân trinh liệt như thế. Ta cho nàng xuống chút thuốc, chơi đùa sau đó tỉnh lại muốn chết muốn sống, còn nói muốn báo quan chào ta. Trần Tuấn Nho cắn răng, sắc mặt xanh xám bặm mẻo nói, mẹ nó, còn có hắn cái kia trợ phù, thật chạy đến quan phủ đi, kém chút không cho ta đem sự tình làm lớn chuyện. Bên cạnh có người nói, vậy ngươi cũng không nên đem người đánh chết ta. Nếu không phải là lão tử phát hiện nhanh, nam nhân kia còn nghĩ đi Lâm Vương phủ cáo trạng. Trần Tuấn Nho vừa trừng mắt, ta đây có thể lưu hắn. Nói đến đây, Trần Tuấn Nho lại hít sâu một hơi, cắn răng, cha ta cũng là xuống tay gắt, kém chút mất mạng. Mẹ nó, đều do cái kia nương bỉ, thành thành thật thật đi theo lão tử không được sao? Cái kia Hoàn Cố cảm khái, tiểu tử ngươi xem như vận khí tốt, cha ngươi đánh ngươi một chầu đều xem như nhẹ. Bên đường đem người đánh chết, ngươi bây giờ còn sống đều tính toán vận khí tốt. Nếu không phải là chúng ta Vương gia bị tập kích thụ thương, Lâm Vương phủ bây giờ loạn thành một bầy không rảnh quản những thứ này, ngươi sợ là sớm bị Vương gia chặn. Nghe được cái này, Trần Tuấn Nho ánh mắt thực chất thoáng qua một tia nghĩ lại mà sợ, rụt cổ một cái, nhưng lập tức lại cười lạnh, sợ cọp lông, cha ta cùng Lâm Vương gia trước kia có giao tình, chắc chắn không có khả năng thật sự giết ta. Lại nói, Lâm Vương phủ còn quản loại chuyện nhỏ nhặt này hay sao? Nói, hắn vừa giận phẫn nói, thù này, lão tử phải báo. Nửa tháng này tới lão tử chịu đắng, quay đầu đều phải còn cho cái kia tiểu nương bị. Bất quá khoan hay nói, cái kia tiểu nương bị thật đúng là rất hăng hái ha ha ha. Tiểu lâu trong phòng khách, truyền đến một hồi cởi mở chế nhạo tiếng cười. Bên trong bao xương những người tuổi trẻ này đều là Lâm Giang Thành thân phận hiển hách Hoàn Khố tử đệ. Đúng, các ngươi nói Lâm Vương gia bây giờ đến cùng gì tình huống? Rốt cuộc là ai ám sát Vương gia? Cái này còn cần nghĩ? Chắc chắn là triều đình a. Triều đình điên rồi sao? Triều đình vẫn muốn tức bỏ thuộc địa, âm thầm phái người ám sát Vương gia thật kỳ quái sao? Cái kia Vương gia bây giờ là gì tình huống? Nghe nói tình huống không tốt lắm. Cái kia làm sao bây giờ? Vạn nhất triều đình cùng Lâm Vương phủ bạch mặt, chúng ta nên làm cái gì? Mặc kệ nó, đó là triều đình cùng Lâm Vương phủ đơn đoán, cùng chúng ta có quan hệ gì? Ta vẫn xem trọng triều đình, Lâm Vương phủ cũng không thể thật mưu phản cùng triều đình đối nghịch chứ. Đừng nói cái này, Lâm Hằng Trọng lần này gặp chuyện, nghe nói kém chút mệnh cũng bị mất, bây giờ còn không biết tình không có, vạn nhất không có người, vậy coi như có ý tứ. Lâm Hằng Trọng vừa chết, Lâm gia quân rắn mất đầu, còn không phải đại loạn. Không phải còn có Lâm Vương thế tử sao? Ừ, ngươi không nói ta ngược lại quên đi, còn có tên phế vật kia. Trong đảng, Trần Tuấn Nho nghe được Lâm Giang nhân tên, khinh thường nhíu môi, bất quá chỉ là một cái ỷ vào cha hắn quyền thế phế vật thôi, nếu không phải là xem ở trên cha hắn quyền thế, chúng ta đang ngồi cái nào có thể đem hắn để vào mắt. Hắn không phải là đi kinh thành sao? Ta xem hắn muốn về tới đều treo. Triều đình há sẽ bỏ qua hắn, chắc chắn sẽ giữ hắn lại làm hạt nhân. Chậc chậc, Lâm Vương gia chỉ như vậy một cái nhi tử, còn là một cái phế vật, nếu thật là giao phó tại kinh thành, vậy coi như có ý tứ. Khoan hay nói, ta ngược lại thật ra hy vọng đến lúc đó hắn còn sống, để cho hắn tận mắt nhìn Lâm Vương phủ hủy diệt. Từ đường đường Lâm Vương thế tử rơi xuống thành tù nhân, bộ dáng Trần Tuấn Nho trên mặt hiện lên một vòng nhe răng cười. Tại chỗ đám công tử bột, trên mặt mỗi người đều lộ ra lấy mấy phần xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn biểu lộ. Bọn hắn cái này một số người, hoặc nhiều hoặc ít ngày xưa đều cùng cái kia Lâm Vương thế tử có chút ân oán mâu thuẫn, mà triều đình cùng Lâm Vương phủ đấu tranh, cùng bọn hắn cái này một số người không nhiều lắm quan hệ. Dù là đấu ngươi chết ta sống, bọn hắn những thế gia này người cũng sẽ không chịu đến ảnh hưởng quá lớn. Ngược lại là bọn hắn càng vui nhìn thấy Lâm gia rơi đài. Những năm này có Lâm gia tại, Lâm Châu bên trong tất cả thế gia đều bị Lâm Vương phủ đè ép một đầu, bị trị ngoan ngoãn. Một khi Lâm gia ngã xuống, đến lúc đó Lâm Châu thế lực nhất định đem một lần nữa thanh tẩy, bọn hắn những thế gia này người cũng có thể ngồi hưởng ngư ông thủ lợi, từ trong thu hoạch lợi ích lớn hơn nữa. Đang lúc bên trong bao xương đám người nghị luận ở mỹ lúc, bên ngoài quán rượu trên đường phố đột nhiên gây nên một hồi hỗn loạn. Chuyện gì xảy ra? Trong dạng có người nghi hoặc mở miệng, tiến đến cửa sổ thò đầu ra xem náo nhiệt. Đã xảy ra chuyện gì? Thế tử điện hạ trở về. Trên đường phố huyên náo trong đám người, không biết là ai hô một tiếng. Trong đám người một hồi xôn xao. Chương 498 vào thành giải oan. Chương 498 vào thành giải oan. Trong Lâm Giang thành, từ hôm nay sáng sớm bắt đầu, ngoài cửa thành liền bắt đầu giới nghiêm. Cùng lúc đó, trong thành tăng thêm không thiếu thân ảnh, không thiếu bách tính dự cảm đến bầu không khí có chút khẩn trương. Chẳng lẽ lại phát sinh đại sự gì sao? Đoạn thời gian trước Lâm Vương gia gặp tập kích tin tức truyền khắp trong thành, khiến Lâm Giang thành trong ngoài lòng người bàng hoàng, trong thành đề phòng xâm nghiêm. Phía trước đoạn thời gian kia, dân chúng trong thành mỗi ngày từ sáng sớm đến tối đều có thể nhìn thấy trong thành xuất hiện vô số võ trang đầy đủ thành vệ quân, Lâm Vương phủ thị vệ, cùng với rất nhiều người mặc hắc giáp thân ảnh ở trong thành xuyên thẳng qua. Ngày hôm nay, cổng thành phía bắc, một buổi sáng sớm liền lại tụ tập rất nhiều thành phòng tướng sĩ, liền ngoài thành trên quan đạo đều bố trí rất nhiều quân binh. Nhất là ở trong, lờ mờ còn có thể nhìn thấy không thiếu Lâm Vương phủ thị vệ, giống như là đang nên tiếp người nào tựa như. Trang cảnh long trọng như vậy, để cho dân chúng trong thành lại độ nghị luận ở mỹ mà có chút tin tức linh thông điểm, thì rất mau đánh lộ ra tin tức. Nghe nói là Lâm Vương thế tử trở về. Cái kia cầu thế tử không phải đi kinh thành cưới công chúa sao? Vương gia gặp chuyện, chúng ta Lâm Giang thành rắn mất đầu, thế tử điện hạ đương nhiên phải nhanh trở về a, không nên a, triều đình thế mà lại thả người. Quá tốt rồi, thế tử điện hạ trở về. Chúng ta Lâm Giang thành dân chúng được cứu rồi bỏ bớt, cái kia cầu thế tử trước kia là như thế nào khi dễ dân chúng các ngươi đều quên. Hắn trở về, chúng ta Lâm Giang thành bách tính còn có ngày sống dễ chịu. Bị thế tử điện hạ một người ức hiếp, dù sao cũng so tốt hơn bị bây giờ đám kia quyền quý khi dễ, bọn hắn so thế tử điện hạ có thể hỏng nhiều đúng a, không, có thế tử điện hạ ai có thể chấn được đám kia bất học vô thuật, tùy ý làm bậy quyền quý hoàn cố. Tin tức như măng mọc sau mưa giống như chợt tại Lâm Giang thành truyền ra. Trong lúc nhất thời, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Tin tức này gây nên trong thành vô số người chú ý chủ đề nóng. Lên tới thế gia quan viên quyền quý, xuống đến dân gian bách tính, biết được tin tức này lúc đều là động dung. Vô số tâm tư người khác nhau, nghị luận ầm ĩ cổng thành phía bắc, sớm đã có thành phòng tướng sĩ đem cửa ra vào trấn giữ nghiêm, từ sáng sớm bắt đầu liền không còn cho phép bất luận kẻ nào ra vào. Cùng lúc đó, cửa thành còn đứng mấy vị người mặc quan phục thân ảnh, đang đứng lặng tại cửa ra vào, nhìn qua phía trước trên con đạo, sắc mặt nghiêm trọng. Thẳng đến, cách đó không xa trên con đạo, một hàng xe ngựa thân ảnh từ đằng xa xuất hiện. cửa thành lập tức không thiếu tụ tập ở bên ngoài dân chúng tinh thần. Tới, thế tử điện hạ tới. Trên quan đạo, một hàng xe ngựa chạy chậm rãi đến Lâm Giang thành bên ngoài. Xe ngựa bốn phía là một hàng người mặc hắc giáp Lâm Vương quân, võ trang đầy đủ, cái kia đen như mực trên khôi giáp dưới ánh mặt trời tuyến bắn thẳng đến phía dưới, tia sáng bắn ra bốn phía. Giữa thiên địa có một cỗ khí tức ác liệt bao phủ, túc sát chi khí. Lâm Hằng trọng tay phía dưới một trong tứ đại cao thủ thuộc cấp lô cảng, đang ngồi ở trên ngựa cao to, mà không thay đổi nhìn về phía trước. Phía trước cách đó không xa trong tầm mắt xuất hiện một tòa to lớn hùng vĩ thành trì. Lâm Giang thành, đến nhà rồi a. Trên xe ngựa, Lâm Giang Niên rèm xe vén lên, nhìn về phía trước, bùi ngùi mãi thôi. Hắn tại Lâm Giang thành đợi cũng không lâu, tính toán đâu ra đấy bất quá mấy tháng mà thôi. Nhưng khi đó tiến vào Lâm Vương phủ lúc, tại Liêu Tô dưới sự yêu cầu, Lâm Giang Niên đem cái này hơn phân nửa trong Lâm Giang thành đồ vật cơ hồ đều ghi nhớ. Nhất là Lâm Vương phủ, những ký ức kia phảng phất ấn khắc tại trong đầu hắn. Đến mức một năm sau quay về nơi đây, vẫn như cũ rõ ràng. Cái này ít nhiều khiến Lâm Giang Niên có loại về nhà cảm khái. Đúng vậy a, đây là nhà của hắn. Chỉ là đáng tiếc, chỉ riêng không ở bên người. Chẳng biết tại sao, Lâm Giang Niên đột nhiên bắt đầu hơi nhớ cái kia lạnh như băng tiểu thị nữ. Còn có Nhu Thuận Khả Ái nghe lời tiểu trúc. Tính toán thời gian, các nàng hẳn là cũng đến Giang Nam a. Đây chính là Lâm Giang thành sao? Trong xe ngựa, Cẩm Tú nhô ra một cái đầu, nhìn về phía trước trong tầm mắt tòa thành trì kia, đôi mắt đẹp sáng tỏ, có chút sợ hai tháng phục, quy mô này lớn nhỏ, cùng kinh thành không sai biệt lắm nha. Giống như cùng kinh thành lối kiến trúc không giống nhau lắm. Phương Nam không khí tựa hồ mới mẻ không thiếu nha, thời tiết cũng rất tốt, rất thích hợp cư ngụ trong xe ngựa, Cẩm Tú thanh âm thanh thúy có chút lưu dữ. Dọc theo đường đi nhìn xung quanh, đánh giá trong truyền thuyết này Lâm Giang thành. Trải qua 2 ngày lộ trình sau, đám người cuối cùng đến Lâm Giang thành. Trên đường này hơn 1 tháng đường xá gian khổ, đã sớm đem Cẩm Tú nín hỏng. Dưới mắt không còn dùng mỗi ngày sóc này gấp rút lên đường, nguyên bản thể xác tinh thần có chút mệt mỏi nàng, bây giờ một lần nữa thần thái sáng láng. Lâm Giang thành cùng kinh thành xác thực không giống nhau lắm, nhưng cũng gần như. Lâm Giang Niên nhìn về phía trước, xem như phương Nam thành trì lớn nhất một trong, Lâm Giang thành không thể nghi ngờ là phồn hoa. Chờ xuống ngựa bên trên liền muốn nhập thành, vào thành sau, ta sẽ an bài trước các ngươi tại Lâm Vương phủ ở lại. Lâm Giang Niên vừa nói, một bên mắt nhìn bên trong xe ngựa Lý Phiêu Miểu. Lý mở mịt ánh mắt bình tĩnh trở về hắn một mắt, cũng không mở miệng, giống như là chấp nhận cái gì. Lâm Giang Niên thu tầm mắt lại nhìn về phía Cẩm Tú. Cẩm Tú cùng Lâm Giang Niên mắt đối mắt bên trên, thư nhẹ một tiếng, ngươi nhìn ta làm gì? Chờ đến Lâm Vương phủ sau ngươi tốt nhất đi theo nhà ngươi công chúa, đừng có chạy lung tung cẩn thận chờ sau đó chạy mất. Lâm Giang Niên căn dặn. Xem thường ai đây? Cẩm Tú lật qua lật lại dễ nhìn mặt nhãn, ta người lớn như thế, còn có thể ném đi hay sao? Cái này cũng khó mà nói. Lâm Giang Niên nói. Hắn trước đây lần thứ nhất đến Lâm Vương phủ lúc, cũng thiếu chút lạc đường. Lâm Vương phủ lại lớn, có thể so sánh hoàng cung còn lớn sao? Cẩm Tú bĩu môi, ta trong cung đều cho tới bây giờ không có lạc đường qua, còn có thể các ngươi Lâm Vương phủ lạc đường hay sao? Cái này sao? Lâm Giang Niên nhìn Lý Mở Mịt một mắt, ngược lại là không có giải giải. Luận chiếm diện tích, Lâm Vương phủ tự nhiên không thể cùng kinh thành hoàng cung so sánh, nhưng luận phủ đệ quy mô, Lâm Vương phủ cũng không thấy được lại so với hoàng cung nhỏ hơn. Chỉ có hơn chứ không kém. Bằng không, cũng sẽ không thường xuyên bị triều bên trong đại thần nhóm mệnh tội. Ngươi Lâm Vương phủ tu so hoàng cung còn tốt, ngươi Lâm Hằng trọng muốn làm gì? Đến lúc đó nhớ kỹ theo sát điểm, nếu là ném đi ta cũng không chịu trách nhiệm. A. Cẩm Tú tiếp tục mắt trợn trắng, không thèm để ý Lâm Giang Niên, lôi kéo An Ninh tiếp tục tràn đầy phấn khởi nhìn về phía ngoài xe, đánh giá phía trước trong tầm mắt tòa kia cực lớn thành trì. An Ninh không nói chuyện, thế nhưng song con ngươi sáng ngời cũng một mực đánh giá bên ngoài, đối với hết thảy đều rất hiếu kỳ. Theo xe ngựa tiếp cận, phía trước thành trì cũng dần dần càng tới càng lớn. Cùng lúc đó, trên quan đạo, sớm đã chờ đợi thời gian dài thành phòng tướng sĩ xếp hàng tả hữu, nên đón Lâm Vương Thế Tử về nhà. Cuối cùng, xe ngựa xếp hàng chậm rãi dừng ở cửa thành bắc bên ngoài. Cửa thành bắc trong ngoài, quan đạo bốn phía sớm đã chật ních xem náo nhiệt bách tính, tiếng người xôi trào. Thẳng đến xe ngựa chậm rãi sau khi dừng lại, bốn phía giống như là tự phát tính chất giống như dần dần an tĩnh lại. Trước xe ngựa, Nô Càng ngồi ở trên lưng ngựa, mặt không thay đổi nhìn về phía trước cửa thành. Bốn phía, cái kia người khoác hắc giáp thị vệ tản ra túc sát chi khí, thủ hộ tại ngoài xe ngựa. Cửa thành, một vị người mặc quan bào cầm đầu nam tử trung niên chậm rãi bước ra, sau đó chậm rãi quỳ xuống. Hạ quan chờ chịu vương gia chi mệnh, đặc biệt ở đây nên đón, cung nên thế tử điện hạ về nhà. Theo vị này quan viên mở miệng, sau lưng quan viên theo sát lấy quỳ xuống. Cửa thành thành phòng tướng sĩ một gối quỳ xuống, quan đạo bên ngoài xem náo nhiệt dân chúng cũng nhao nhao đi theo quỳ xuống. Cung nên thế tử điện hạ về nhà. Thanh thế hùng vĩ, vô số người tề âm thanh, trong nháy mắt truyền khắp trong cửa thành bên ngoài, khiến cho thành trì tựa hồ run rẩy phía dưới. Trang diện cực kỳ hùng vĩ. Trong xe ngựa, không nhìn ra, điện hạ uy phong thật to đi. Cẩm Tú nghe được ngoài cửa âm thanh, trong lòng vi kinh, nhịn không được nhìn về phía Lâm Giang Niên, mặt lộ vẻ cười yếu ớt, chế nhạo nói, điện hạ về nhà, lại có phô trương lớn như vậy, thật đúng là lợi hại nha. Nhưng Lâm Giang Niên lại nhíu mày, hắn lần này trở về thật không nghĩ làm ra động tĩnh lớn như vậy. Vốn định yên lặng trở lại Lâm Vương phủ, không nghĩ tới ở cửa thành bên ngoài cho hắn cả một màn như thế. Giá Mai phủ đầu hay sao? Cẩm Tú lại nhìn thấy Lâm Giang Niên hơi nhíu mày thần sắc, nháy mắt mấy cái, như thế nào? Điện hạ không vui sao? Ngươi nói xem. Lâm Giang Niên tức giận nói. Khanh khách Cẩm Tú che miệng nở nụ cười, cười đến mức vô cùng sán lạ, cái này coi như không phụ thuộc vào ngươi rồi, bên ngoài bây giờ bách tính cùng quan viên đều quỳ đâu, ngươi có muốn hay không ra ngoài lên tiếng chào hỏi? Lâm Giang Niên mặt không biểu tình. dưới mắt náo ra động tĩnh lớn như vậy, hắn nếu là không hiện thân, chỉ sợ không tốt kết thúc. Lâm Vương Thế Tử về nhà, dân chúng trong thành tự phát cung nên, nhưng Lâm Vương Thế Tử cũng không xem bách tính quan biên. Tin tức này nếu là truyền đi, hắn lúc này mới vừa trở về, đoán chừng lại phải bị dân chúng trong thành bắt lấy mắng. Rất rõ ràng, hắn muốn điệu thấp về nhà, nhưng tựa hồ có người không muốn. Tất nhiên tất cả mọi người hoan nghênh ta như vậy trở về, bản thế tử tự nhiên không thể cô phụ dân chúng mong đợi. Lâm Giang Niên nhàn nhạt mở miệng, sửa sang lại quần áo trên người, đứng dậy, đi ra xe ngựa. Đập vào mắt là quan đạo trong ngoài, lít nha lít nhít quỳ xuống một mảnh thân ảnh. Lâm Giang Niên đi ra xe ngựa lúc, vô số ánh mắt để soát soát mà rơi vào trên người hắn. Bốn phương tám hướng ánh mắt, cơ hồ muốn đem hắn nuốt hết. Lâm Giang Niên sắc mặt như thường, không có nửa phần khiếp đạm chi sắc, ngắm nhìn một phía, ánh mắt cuối cùng rơi vào cửa thành cái kia mấy vị quan viên trên thân. Chư vị không nên đa lễ, đều đứng lên đi. Lâm Giang Niên mở miệng, âm thanh rất nhẹ, nhưng trung khí mười phần. Âm thanh trầm ổn mà rõ ràng, truyền vào tại chỗ bốn phía trong thai của mọi người. Phía trước, trên xe ngựa, Nô Càng nghe nói như thế, nao nao, hình như có chút ngoài ý muốn, quay đầu nhìn về phía sau lưng trên xe ngựa đạo thân ảnh kia bên trên. Khí tức như thế hùng hậu nội lực. Cái này quả nhiên là hắn ấn tượng trong trí nhớ cái bị kia tay trói gà không chặt điện hạ. Nô Càng ánh mắt ngưng lại, ánh mắt càng phức tạp. Chư vị đại nhân, cũng đứng lên đi. Lâm Giang Niên yên tĩnh nhìn xem trước mắt những quan viên này, trong đó không thiếu cũng là khuôn mặt quen thuộc, ánh mắt từ trên người bọn họ từng cái đảo qua, làm phiền chư vị đại nhân tự mình đến nên đón bản thế tử, chư vị khổ cực. Bất quá, bản thế tử luân phiên gấp rút lên đường, đường đi mỏi mệt, liền không cùng chư vị đại nhân nhiều tự, chờ ngày sau, bản thế tử lại tự mình đến nhà bái phòng. Nói đi, Lâm Giang Niên liếc qua Nô Càng, Nô đại nhân, vào thành. Là, Nô Càng mặt không biểu tình nhìn về phía trước, mở cửa thành. Mở cửa thành, nên điện hạ vào thành, về nhà. Tiếng nói vừa ra, sau lưng cửa thành từ từ mở ra, đám người nhao nhao nhường ra một đầu đại đạo. Tại Ngô Càng dẫn đường phía dưới, xe ngựa chậm rãi vào thành. Trong xe ngựa, Cẩm Tú nghe âm thanh bên ngoài động tĩnh, tung tăng không thôi. Nàng rất muốn rèm xe vén lên đi xem một chút cảnh tượng bên ngoài, xem Lâm Giang thành bộ dáng, nhưng lại lo lắng quá mức nổi bật bại lộ thân phận, chỉ có thể cưỡng chế trong lòng cảm xúc. Quay đầu nhìn về phía một lần nữa trở lại bên trong xe ngựa Lâm Giang Niên, nháy mắt mấy cái, một màn này là ai an bài? Rõ ràng, Cẩm Tú cũng phát giác ở trong đó mấy phần không thích hợp. Không biết. Lâm Giang Niên lắc đầu. Hắn muốn điệu thấp vào thành, nhưng lại có người không nghĩ như thế. Hắn hiện thân sau, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn trở lại Lâm Vương phủ tin tức liền sẽ rất nhanh truyền khắp. Giấu giếm không được. Cái này cũng mang ý nghĩa, Lâm Giang Niên sau đó nhất cử nhất động cũng sẽ ở người khác ánh mắt phía dưới. Bây giờ Lâm Vương phủ tình huống phức tạp nghiêm trọng, là ai cũng không kỳ quái. Lâm Giang Niên hơi híp mắt lại, suy nghĩ ngàn vạn. Trong xe ngựa, Lý Mở Mịt liếc Lâm Giang Niên một cái, không nói chuyện. Nàng giống như một cái người ngoài cuộc giống như, từ đầu đến cuối không nói một lời, phảng phất hết thảy đều không có quan hệ gì với nàng. Một bên Cẩm Tú cảm thấy nhàm chán, lại lôi kéo An Ninh lặng lẽ sờ sờ nhấc lên màn xe một góc nhìn ra phía ngoài. Nội thành, phồn hoa náo nhiệt trên đường phố biển người mãnh liệt. Trên đường phố đã sớm bị võ trang đầy đủ quan binh phong tỏa, vô số dân chúng tụ tập tại đầu đường bên ngoài, ánh mắt nhìn về phía bên này, nghị luận ầm ĩ thỉnh thoảng, trong đám người còn có la lên thế tử điện hạ âm thanh, cảm xúc kích động. Nhìn không ra, điện hạ ngươi tại Lâm Giang thành vẫn rất có danh tiếng đi. Cẩm Tú có chút ngoài ý muốn. Không phải nói điện hạ tại Lâm Giang thành làm đủ trò xấu, dân chúng đối nó hận thấu xương sao? Nhưng như thế nào cảm giác? Giống như không giống nhau. Vốn cho rằng cái này thế tử điện hạ nên ngang vào thành, không thiếu dân chúng đều phải tới ném trứng thối. Nhưng bây giờ như thế nào cảm giác không thiếu dân chúng đang nhìn gặp thế tử điện hạ lúc trở về, vẫn rất cao hứng kích động. Cẩm Tú có chút không hiểu được. Coi như trong kinh tin đồn có chênh lệch chút ít, nhưng cũng không đến nỗi đi như thế. Nhìn có chút dân chúng bộ dáng phản ứng, như thế nào cảm giác giống như là một bộ Thanh Thiên đại lão gia trở về bộ dáng. Gặp ủy, thế tử điện hạ, ngài muốn vì lão phụ làm chủ a? Đúng lúc này, bên ngoài xe ngựa đường đi phía trước, đột nhiên truyền đến một tiếng tê tâm liệt phế gầm rú. Một tiếng này gào thét rất rõ ràng, tại trong bốn phía thanh âm viên náo lộ ra cực kỳ the thé. Ngay sau đó, liền xe ngựa đột nhiên thăng gấp dừng lại. Chuyện gì xảy ra? Trong xe ngựa, đang híp mắt suy nghĩ Lâm Giang Niên thỉnh lình bị đánh gãy, hơi nhíu mày. Có người gọi hắn? Không biết a. Đã xảy ra chuyện gì? Cẩm Tú cùng An Ninh cũng là hai mặt nhìn nhau, vô ý thức nhìn về phía màn xe bên ngoài. Điện hạ. Cùng lúc đó, ngoài xe ngựa, Lâm Thanh Thanh thân ảnh nhanh chóng tới gần. Điện hạ, có người ngăn ở đầu đường. Lâm Thanh Thanh âm thanh rất thấp, báo cáo. Là người nào? Tựa như là một vị Lục Tuần lão phụ. Lục Tuần lão phụ? Lâm Giang Niên liền giật mình, tới làm gì? Tựa như là Lâm Thanh Thanh ngữ khí cũng có chút kỳ quái, giống như là đến tìm điện hạ ngài giải oan. Giải oan? Tìm ta? Lời này vừa nói ra, trong xe ngựa khác chúng nữ ánh mắt tề soát soát nhìn về phía Lâm Giang Niên. Các ngươi, đây là gì ánh mắt? Lâm Giang Niên bị chằm chằm có chút run rẩy. Tìm ta giải oan? Ngươi chờ một chút. Lâm Giang Niên suy nghĩ hơi có chút loạn, có chút không xác định hỏi Lâm Thanh Thanh, xác định bọn hắn không có tìm nhầm người. Chương 500 là thời điểm chân tướng rõ ràng, chương 500 là thời điểm chân tướng rõ ràng. Cẩm Tú cùng An Ninh tuyệt đại bộ phận thời gian đều ở tại trong cung, không hiểu nhân gian khó khăn. Dưới mắt nghe thấy bà lão này than thở khóc lóc nói nhà mình gặp bi thảm tang nộ, lập tức gây nên các nàng hai người thông cảm thương hại. Cái này Lâm Giang thành quyền quý, như thế khi dễ lão nhân gia kia, chiếm lấy nhân gia con dâu, còn đánh chết nhân gia nhi tử, cái này còn có vương pháp sao? Cái này Lâm Giang thành đã như thế hắc ám sao? Bất quá, So với các nàng đôi này song bảo thai tỷ bội tức giận bất bình thái độ, Lâm Giang Niên thì rất tỉnh táo. Hắn yên tĩnh nghe vị lão phụ này nói xong chính mình gặp bi thảm tao nộ, như có điều suy nghĩ, lão nhân già, ngươi mới vừa nói, cướp con dâu ngươi, giết ngươi nhi tử người là ai? Lão phụ khuôn mặt tiểu tụy, ánh mắt vẫn đục, run run rẩy rẩy mở miệng, là Trần đang lúc lão phụ muốn lúc mở miệng, xe ngựa sau, một vị người mặc quan phục nam tử trung niên lo lắng bước nhanh đi lên phía trước. Điện hạ, cũng không nên bị lão thái bà này lừa gạt. Ngươi là? Lâm Giang Niên liếc mắt nhìn hắn. Hạ quan tại phong. Nam tử trung niên cung kính hướng về phía Lâm Giang Niên chắp tay, nói, là Lâm Giang thành chi phủ. Nguyên lai là tại chi phủ a. Lâm Giang Niên ngữ khí đạm nhiên, ngươi mới vừa nói cái gì? Lừa gạt. Cái này chi phủ liếc qua trên mặt đất lão phụ kia, giải thích nói, lão thái bà này nhà ở bên ngoài thành, trước đó không lâu con của nàng đích xác chết, bất quá cũng không phải bị người sống sờ sờ đánh chết, mà là cùng người khác bên đường ẩu đả dẫn đến tử vong. Ẩu đả? Chính là. Chi phủ giải thích nói, cái này cụ bà nhi tử là cái ma bài bạc, trước đó vài ngày tại sòng bạc thua tiền, không có tiền trả nợ, liền cầm lấy con dâu nhà mình đi gán nợ, nhưng sau đó lại hối hận, tới cửa đi tìm nhân gia phiền phức, kết quả cùng người lên xung đột, song phương ẩu đả tức giận, người bên kia không cẩn thận thất thủ chuyện này, rất nhiều người đều biết. Lão thái bà này biết mình nhi tử chết, chịu không được kích động, nhất định phải nói có người hại chết con trai của nàng chuyện hôm nay, là hạ quan không có xử trí hảo, điện hạ thứ tội, hạ quan lập tức liền làm thỏa đáng, tuyệt không để cho nàng ngại điện hạ mắt. Nói, Tại Phong liền bung tay lên, mệnh lệnh sau lưng bộ khoái tiến lên, còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mau đem lão thái bà này mang đi, đừng ngăn cản điện hạ lộ. Theo sát ở chỗ Phong sau lưng hai tên bộ khoái, liền muốn tiến lên. Không phải, không phải trên đất lão phụ nghe nói như thế, mặt lộ vẻ kinh hoàng, khàn giọng nói, con trai ta là bị người đánh chết ơi. Lão phụ không có gạt người, ngươi lao thái bà này lại vẫn lừa gạt đến thế tử điện hạ tới trước mặt. Tại Phong vừa trừng mắt, âm thanh lạnh lùng nói, con trai của ngươi rõ ràng chính là đánh nhau với người ta dẫn đến tử vong, nhân gia đã bồi thường ngươi, ngươi còn đổi trắng thay đen lừa gạt điện hạ, ngươi có biết tội của ngươi không? Lão phụ hôn thân run lên bần bật, nàng vốn là một cái tiểu thôn phụ, hôm nay lấy dũng khí tới ngăn cản thế tử điện hạ tọa giá đã là đại nghịch bất đạo, dưới mắt bị cái này chi phủ giật mình ngủ, càng là toàn thân run rẩy. Mà cái kia hai tên bộ khoái chạy tới lão phụ trước mặt, liền muốn đem bà lao này kéo đi. Tại chi phủ, Lâm Giang Niên lườm bên cạnh nam tử trung niên một mắt, bản thế tử nhường ngươi bắt nàng sao? Lời này vừa nói ra, Tại Phong thân thể hơi run, vội vàng nói, hạ quan cái này là vì điện hạ phân ưu, lao thái bà này ngăn cản điện hạ lộ, hạ quan thay điện hạ xử lý bản thế tử có nhường ngươi xử lý sao? Lâm Giang Niên cắt đứt hắn. Tại Phong lời nói bị ngăn ở trong cổ họng, sắc mặt biến hóa, ý của điện hạ là có chút ý tứ. Lâm Giang Niên lườm Tại Phong một mắt, lại liếc nhìn trên đất lão phụ, chậm rãi đứng dậy, ngắm nhìn bốn phía, ngựa khí lạnh nhạt nói, cái này Lâm Giang thành đã ta Lâm gia đất phòng, ta Lâm gia chịu thiên tử ấn sủng, trấn thủ Lâm Châu, liền nên vì Lâm Châu bách tính phân ưu. Hôm nay vừa có người hướng bản thế tử giải oan, chuyện này bản thế tử tự nhiên muốn xem vào, muốn trang một cái tinh tưởng, đưa ta Lâm Giang thành bách tính một cái công đạo. Âm thanh không lạnh không nhạt, lại rõ ràng truyền vào trong thai mỗi người. Nguyên bản huyên náo bốn phía ngắn ngủi yên tĩnh, một giây sau tóe ra kịch liệt tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Hảo, quá tốt rồi, điện hạ nói quá tốt rồi, cái này đây quả thật là chúng ta điện hạ sao? Điện hạ lại muốn vì chúng ta dân chúng đòi cái công đạo, ta liền nói điện hạ sẽ vì chúng ta dân chúng làm chủ. Trước đó các ngươi đều hiểu lầm điện hạ rồi, điện hạ trở về, chúng ta Lâm Giang thành lớn nhất hoàn khố tới, phía trước cứ hiếp chúng ta những cái kia hoàn khố quyền quý tử kỳ đến rồi hu hu Lâm Giang Niên một phen, gây nên bốn phía dân chúng quần tình sục sôi, phụ họa đuổi theo. Mặc dù vẫn như cũ còn có người nghi vấn, có người cũng không tin. Nhưng ít ra, lấy Lâm Giang Niên thân phận, có thể trước mặt mọi người nói ra một phen như vậy, liền đủ để chứng minh thái độ của hắn. Ít nhất, hắn là đem dân chúng để ở trong mắt. Đợi đến tin tức này truyền đi sau, ắt sẽ có vô số người đều nhìn chằm chằm chuyện hôm nay. Nếu Lâm Vương Thế Tử có thể đem việc này làm thỏa đáng, tuyệt đối là một cái lôi kéo lòng người cơ hội tốt. Thanh, có thuộc hạ. Lâm Thanh Thanh thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Lâm Giang Niên bên cạnh. Chuyện này liền giao cho ngươi. Thuộc hạ biết rõ. Lâm Thanh Thanh vừa mới ở một bên, sớm đã rõ ràng giải hết thảy mọi nguồn. Cha rõ ràng chân tướng, tuyệt không muốn trách oan bất kỳ một cái nào người tốt, cũng không cần buông tha bất kỳ một cái nào người xấu. Lâm Giang Niên nhàn nhạt mở miệng, lại nhìn bà lão này một mắt. Đúng, lão nhân già, ngươi mới vừa nói sát hại con trai ngươi người là ai? Trần gia, Trần Tuấn Nho. Trần Tuấn Nho. Lâm Giang Niên mặc niệm cái tên này, tựa hồ có chút quen hay. Thanh Thanh, đem người này bắt trở lại. Lâm Giang Niên phân phó nói. Là. Điện hạ, tuyệt đối không thể a. Nhưng lúc này, bên cạnh Tại Phong lại là biến sắc, vội vàng mở miệng. Điện hạ, cái kia Trần công tử chính là Trần gia con trai độc nhất. Bây giờ không có chứng cứ, tùy tiện bắt người mà nói, Trần gia bên kia chứng cứ. Lâm Giang Niên liếc qua vị này chi phủ đại nhân, ánh mắt híp lại, hình như có đạo tình quang thoáng qua, muốn đem vị này chi phủ xem thấu. Tại chi phủ, có phải hay không quên đi một việc? Gì, chuyện gì? Bị Lâm Giang Niên ánh mắt để mắt tới, chẳng biết tại sao, Tại Phong lại loại rợn cả tóc gáy ảo giác. Cái này Lâm Vương Thế Tử ánh mắt, tại sao lại sắc bén như thế? Bản thế tử làm việc, làm sao cần chứng cứ? Không lạnh không nhạt ngữ khí, để cho vị này chi phủ nhất thời sững sờ. Giống như có chút đạo lý. Lấy vị này Lâm Vương Thế Tử dĩ vãng tác phong làm việc, hắn muốn bắt người cái nào cần chứng cứ gì? Trực tiếp phái người tới cửa chính là. Có thể, nhưng lần này, đến nỗi ngươi nói Trần gia. Giống như đoán được Tại Phong suy nghĩ trong lòng, Lâm Giang Niên cười nhạo một tiếng, bọn hắn phải có ý kiến gì, vậy liền để bọn hắn tới Lâm Vương phủ nói một chút. Bản thế tử tại phủ thượng chờ bọn hắn. Nói đi, Lâm Giang Niên lại quay đầu, mặt không chút thay đổi nói, Thanh Thanh, có thuộc hạ. Ngươi phục Lâm Vương phủ chi mệnh đi đuổi bắt nghi phạm, nếu có người dám ngăn cản, vô luận là ai cũng lấy tội mưu phản, tại chỗ xử quyết. Tuyệt không nhân nhượng. Là. Giọng nói lạnh như băng, khiến cho trên đường phố bầu không khí tăng thêm mấy phần xâm nhiên. Đường đi bên ngoài những cái kia bách tính, khi nghe đến sau đó tất cả nhảy cẫng hoan hô, vô cùng hưng phấn. Còn phải là thế tử điện hạ. Uy vũ, bá khí. Nghe một chút, cỡ nào không nói lý. Thế tử điện hạ làm việc, lúc nào cần chứng cứ. Chào liên xong việc. Cái này toàn bộ Lâm Giang thành, thậm chí là toàn bộ Lâm Châu cũng là Lâm gia. Ai dám cản? Đều giết chết bất luận tội. Một cái đều không buông tha. Sảng khoái. Nghe quá sung sướng. Dĩ vãng, mọi người đối với cái này Lâm Vương thế tử như thế ngang ngược cản rỡ hành vi đều cảm thấy vô cùng tức giận. Nhưng hôm nay, khi Lâm Vương thế tử đem ngang ngược cản rỡ thái độ nhắm ngay những quyền quý kia hoàng cố, tình huống lại hoàn toàn bất đồng rồi. Quả nhiên, ác nhân còn phải từ ác nhân tới mài. Cái này Lâm Giang thành hoàng cố, còn phải để cho thế tử điện hạ cái này lớn nhất ác nhân tới thu thập. Để cho đám kia lũ xuất sinh cũng nếm thử bị quyền thế lấn ép tư vị. Cái này trở thành tuyệt đại bộ phận Lâm Giang thành lão bách tính môn ý nghĩ trong lòng. Tại phong sắc mặt trở nên có chút tái nhợt, ánh mắt thực chất thoáng qua một tia kinh hãi. Nhìn xem trước mắt vị này Lâm Vương thế tử, lúc này mới một năm không tới thời gian, vị này Lâm Vương thế tử như thế nào trở nên không đồng dạng, giống như càng ngông cuồng hơn, rối loạn. Cái này Lâm Giang thành phải loạn. Một bên khác, Nô Càng yên tĩnh nhìn xem trong đám người đạo kia trẻ tuổi thân ảnh, ánh mắt nghiêm trọng. Mơ hồ trong đó, hắn tựa hồ có chút nhìn không thấu. Thẳng đến, Lâm Giang Niên ánh mắt cùng hắn đối đầu. Nô đại nhân, tiếp tục dẫn đường đi. Là Lâm Giang thành, Lâm Vương phủ. Tọa lạc trong Lâm Giang thành khu vực phồn hoa nhất Lâm Vương phủ, chiếm cứ mấy ngọn núi, càng là cắt đứt trong Lâm Giang thành dòng sông to lớn nhất. Lớn như vậy Lâm Vương cửa phủ, cao ngất hùng vĩ tưởng viện đại môn, tại ánh mặt trời chiếu xuống, chiết xạ ra kim quang muôn biển. Hết thảy đều đem tòa này lớn như vậy vương phủ sấn thác nghiêm, trang trọng, không thể xâm phạm. Hôm nay vương phủ bên ngoài phi thường náo nhiệt. Trong ngày thường trong trẻo lạnh lùng trên đất trống, sớm đã đứng đầy phủ thượng rất nhiều thị vệ, hạ nhân cùng nha hoàn, mong mỏi cùng trông mong chờ nhà mình điện hạ trở về. Điện hạ về nhà tin tức sớm đã truyền về vương phủ, toàn bộ vương phủ trên dưới từ vài ngày trước liền bắt đầu bận rộn chuẩn bị, cung nên điện hạ về nhà. Cuối cùng, phía trước xe ngựa chậm rãi tới gần, đứng tại vương phủ cửa ra vào. Cửa ra vào sớm đã chờ đợi thời gian dài hạ nhân cùng nha hoàn, nhao nhao quỳ xuống một mảnh. Cung nên điện hạ về nhà. Xe ngựa màn xe bị nhấc lên, Lâm Giang Nhiên đi ra xe ngựa, ngẩng đầu nhìn về phía trước vương phủ đại môn. Địa phương quen thuộc. Thời gian qua đi một năm, có loại cảnh còn người mất cảm khái. Lâm Giang Nhiên ánh mắt rơi vào cửa ra vào những thứ này hạ nhân nha hoàn trên thân, không thiếu cũng là khuôn mặt quen thuộc, cũng là một chút tại vương phủ chờ đợi mười mấy 20 năm, đối với vương phủ trung thành tuyệt đối hạ nhân. Lâm quản gia. Lâm Giang Niên một mắt nhìn thấy trong đám người một vị tóc hơi có chút hoa dâm nam tử trung niên, chính là Lâm Vương phủ quản gia. Một năm không thấy, vị này Lâm quản gia tựa hồ già đi không ít. Điện hạ. Lâm quản gia kích động nhìn nhà mình điện hạ bình an trở về, ánh mắt bên trong tràn đầy vui mừng. Một năm không thấy, cơ thể của Lâm quản gia như thế nào? Mọi chuyện đều tốt. Lâm quản gia trong hốc mắt giống như rưng rưng, kích động mở miệng, điện hạ một đường khổ cực, nhanh chóng tiên tiến phủ a. Cha ta đâu? Lâm Giang Niên hỏi. Lâm quản gia tại Lâm Vương phủ mấy chục năm, là bên trong Vương phủ trung thành nhất sáng hạ nhân một trong. Vương gia mấy ngày trước đây vừa tỉnh lại, thể cốt suy yếu, trước mắt còn đang nghỉ ngơi. Đi, ta đi xem một chút cha. Lâm Giang Niên gật đầu, trở lại Lâm Vương phủ, hắn muốn làm chuyện thứ nhất là vấn an Lâm Vương gia, xác nhận một chút trong lòng phỏng đoán. Bất quá, tại bước vào trong phủ phía trước, Lâm Giang Niên lại dừng lại, quay đầu liếc mắt nhìn sau lưng, quản gia, giúp ta chiêu đãi hảo các nàng. Điện hạ yên tâm, giao cho lão nô a. Đợi đến Lâm Giang Niên bước vào Vương phủ sau, Lâm quản gia lại cất bước đi tới cửa trước xe ngựa tới. Lúc này, trong xe ngựa, Cẩm Tú cùng An Linh đang xuyên thấu qua xe ngựa đánh giá Lâm Vương phủ. Hai nữ ánh mắt bên trong đều có chút sợ hãi thán phục. Đây chính là Lâm Vương phủ sao? Đây cũng quá khí phái, đại môn này nhìn xem so chúng ta trong cung đều muốn. Khó trách triều bên trong thường xuyên có người bị tội. Công chúa Cẩm Tú cùng An Linh ánh mắt quay đầu nhìn về phía một bên một mực tĩnh tọa công chúa nhà mình. Lý Mở Mị sắc mặt thanh lãnh, nhìn về phía trước Lâm Vương trong phủ, không biết là đang suy tư điều gì. Sau đó, Phương Tài thản nhiên nói, xuống xe a. Là. Cẩm Tú cùng An Linh trước tiên đi xuống xe ngựa, khi hai người lúc xuất hiện, lập tức gây nên Lâm Vương trong phủ không ít người sợ hãi thán phục. Một đôi đẹp như vậy song bạc thai, đủ để gây nên chú ý của mọi người. Nhà mình điện hạ lần này đi kinh thành, lại mang về một đôi đẹp như vậy hoa tỉ muội. Không hổ là nhà mình điện hạ. Ngay sau đó, đôi này song bảo thai sau đó, lại có một vị nữ tử áo trắng chậm rãi đi ra. Áo trắng như tuyết, phong hoa tuyệt đại. Khi nữ tử áo trắng xuất hiện một sát na, tại chỗ không ít người hô hấp cơ hồ cứng lại. Rất khó dùng ngôn ngữ đi hình dung vị nữ tử này. Cái này, đây là ai? Không ít người ánh mắt nghi hoặc, nhà mình điện hạ lần này ra ngoài, lại vẫn mang về như thế một vị tuyệt mỹ nữ tử. Cái này, đây là các loại, cái này tựa như là trước xe ngựa, Lâm quản gia hơi hơi không người, ngự khí cung kính mở miệng, lao nô cung nên trưởng công chúa điện hạ. Trưởng công chúa. Bốn phía đám người khi nghe đến lời này lúc đều không thể tin mở to hai mắt, lại là trưởng công chúa, đại ninh trưởng công chúa. Cái này nhà mình điện hạ thế mà thật đem trưởng công chúa cưới về. Trong lúc nhất thời, không thiếu Lâm Vương phủ hạ nhân trong lòng rung động, hoàn toàn không thể tin nhà mình điện hạ thế mà thật có bản lĩnh này, không hổ là điện hạ a. Lý Mở Mị thần sắc không lạnh không nhạt, khẽ gật đầu, phiền thoái. Trưởng công chúa điện hạ đích thân tới, chính là ta Lâm Vương phủ vinh hạnh. Công chúa điện hạ, thỉnh. Lâm quản gia không lưng, cung kính mở miệng. Lý Mở Mị không nói gì gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía trước Lâm Vương phủ đại môn, cất bước vào phủ. Sau lưng, Cẩm Tú cùng An Ninh theo sát phía sau, mà đổi thành một bên trong xe ngựa. Tiểu thư, chúng ta trước không về nhà sao? Tiểu Lục hỏi. Tối nay về lại, ta đi trước xem Lâm bà bá. Hứa Lam nháy mắt mấy cái, nhảy xuống xe ngựa, đang muốn đi cùng Lâm Vương phủ lúc, một cái khác liệt xe ngựa đột nhiên xuất hiện tại Vương phủ một bên khác. Lam Lam. Lời này vừa nói ra, Hứa Lam thân thể mềm mại khẽ giật mình, quay đầu, liền nhìn thấy trong tầm mắt một vị nam tử trung niên đang kích động vui sướng nhìn xem nàng. Cha. Hứa Lam sắc mặt lập tức một suy sụp, cha tới. Không thể đi trước Lâm Vương phủ. Cha, nữ nhi rất nhớ ngươi nha. Hứa Lam rất nhanh điều chỉnh tâm tình xong, gương mặt bên trên cũng lộ ra kinh hỉ thần sắc. Nữ nhi không kịp chờ đợi trở về muốn nhìn ngài. Một bên Tiểu Lục, Lâm Vương trong phủ. Thời gian qua đi một năm, lại trở lại ở đây. Không có quá lớn cảm giác xa lạ, Lâm Vương trong phủ cùng một năm trước cũng không khác thường. Lâm Giang Niên tại phủ thượng hạ nhân dẫn đường phía dưới, đi tới trong phủ nội viện. Vương gia trong phòng nghỉ ngơi, không gặp bất luận kẻ nào, điện hạ, xin mời. Nội viện im lặng. Bốn phía không có bất kỳ cái gì hạ nhân thân ảnh, trống rỗng. Nhưng Lâm Giang Niên lại mơ hồ có thể cảm giác được mấy cỗ mạnh mẽ khí thế bao phủ ở trong viện bốn phía, rất rõ ràng, âm thầm có cao thủ tồn tại. Trước kia Lâm Giang Niên không cảm giác được, nhưng bây giờ theo hắn thực lực càng tới càng mạnh, đối với cao thủ cảm giác cũng càng tới càng mẫn cảm. Lâm Giang Niên tập trung ý chí, ngẩng đầu nhìn về phía trước dưới mái hiên, hít thở sâu một hơi. Nên tới, cuối cùng muốn tới. Có một số việc, cũng là thời điểm muốn chân tướng rõ ràng. Chương 501 phụ tử trò chuyện, chương 501 phụ tử trò chuyện. Mặt trời chói chang trên cao, nhưng Vương phủ hậu viện nhiệt độ không khí lại cũng không cao. Bích lục cây cối chọc trời tế nhật, dòng suối chảy nhỏ dọn, xuân ý phồn hoa như gấm. Từng mảnh rừng trúc phía dưới, dương quang xuyên thấu lưa thưa lá cây xuyên suốt trên mặt đất, ngay tại rừng trúc phía dưới trong đỉnh, đang đứng một vị nam tử trung niên. Đưa lưng về phía cửa ra vào, nhìn về phía rừng trúc ở trong, một thân cho thanh sắc cầm bảo, dáng người khôi ngô, hai tay sau lưng, yên tĩnh đứng ở đằng kia, liền khiến cho phải trong thiên địa này nhiều hơn mấy phần áp bách. Hắn đang lặng lặng nhìn qua sâu trong rừng trúc, ánh mắt thâm thúy, hình như có thâm ý. Rõ ràng nhìn như không có chút nào bất kỳ tâm tình gì, nhưng trong ánh mắt lại lóng lánh mấy phần tinh quang, không giận tự uy. Một tấm tuổi tác lớn gương mặt, nhiều mấy đạo tuế nguyệt lưu lại khe rãnh, nhưng lại khó nén phong thái, đủ để nhìn ra hắn tuổi trẻ lúc phong hoa tuyệt mộ. Hắn yên tĩnh đứng ở đằng kia, không biết là suy tư điều gì, không nhúc nhích, giống như là cùng tiên địa ở giữa hòa thành một thể. Thẳng đến, sau lưng truyền đến tiếng bước chân, phá vỡ giờ khắc này linh tĩnh. Cha. Một tiếng khẽ gọi từ phía sau hắn vang lên. Nguyên bản từ đầu đến cuối đứng ở đó không nhúc nhích Lâm Hằng Trọng giống như là lấy lại tinh thần giống như, chậm rãi quay người. Trong tầm mắt xuất hiện một vị trẻ tuổi thân ảnh. Cái kia anh tuấn khí chất dung mạo, mơ hồ có hắn tuổi trẻ lúc mấy phần phong thái. Cùng một năm trước lúc hắn so sánh, tựa hồ gầy chút, lại tựa hồ nhìn tráng thật không thiếu. Hai đầu lông mày thiếu một chút non nớt, nhiều hơn mấy phần cứng rắn. Cùng với giờ khắc này, Lâm Hằng Trọng yên tĩnh nhìn qua phía trước trong tầm mắt Lâm Giang Niên, nguyên bản thâm thúy không có chút rung động nào trong đôi mắt, nhiều hơn mấy phần sắc hái, trở nên nhu hòa. Trở về. Ân. Trở về liền tốt. Dương quang thưa thớt. Hậu viện, rừng trúc trong đình viện. Trên bàn đá, trên bàn chứa trà lạnh. Lâm Giang Niên cùng Lâm Hằng Trọng đối mặt mà ngồi, bốn phía yên tĩnh im lặng. Thời gian qua đi một năm, phụ tử lại gặp mặt nhau. Không như trong tưởng tượng cảm động tràn diện, cũng không có xa cách từ lâu gặp lại vui sướng kích động. Rất bình tĩnh. Nhưng, bốn chu bầu không khí nhưng lại giống như là có loại nói không ra hài hòa. Một năm không thấy, trước mắt Lâm Hằng Trọng cùng Lâm Giang Niên trong trí nhớ đạo thân ảnh kia cũng không quá nhiều khác nhau. Một màn này, cùng Lâm Giang Niên trong tưởng tượng không giống nhau lắm. Tại gặp Lâm Hằng Trọng chi phía trước, Lâm Giang Niên đã làm xong đầy đủ chuẩn bị. Cũng nghĩ tốt, sắp có thể phát sinh hết thảy. Hắn có rất nhiều nghi hoặc muốn hỏi mở miệng, nhưng ở nhìn thấy Lâm Hằng Trọng chi sau, lại toàn bộ đều nuốt trở vào. Cảm giác rất kỳ quái. Tại nhìn thấy Lâm Hằng Trọng một khắc này, cùng ánh mắt hắn đối mặt bên trên. Cái kia ôn hòa ánh mắt, để cho Lâm Giang Niên có một loại nói không ra cảm giác. Liền tựa như, hết thảy đều tại khống chế của hắn ở trong. Bây giờ, tiến tĩnh trong rừng trúc. Lâm Giang Niên nhìn lên trước mắt Lâm Hằng Trọng thần sắc như thường, sắc mặt hồng nhuận, khí tức càng lại trầm ổn. Không chút nào giống như là thụ nửa điểm thương bộ dáng. Trong lòng, đã xác định khi trước là tới. Cha, ngươi trầm mặc thật lâu, Lâm Giang Niên cuối cùng mở miệng, thân thể của ngươi không sao. Lâm Hằng Trọng ngữ khí đạm nhiên. Phủ thượng người nói, cha hôn mê một đoạn thời gian rất dài. Lâm Giang Niên hỏi ra lời, lại đối đầu Lâm Hằng Trọng ánh mắt bình tĩnh, đang hướng về phía hắn nhẹ nhàng nở nụ cười. Ánh mắt vẫn như cũ nhu hòa. Mà Lâm Giang Niên, lại đọc hiểu thứ gì. Cho nên, là giả. Cha từ đầu tới đuôi cũng không có cái gọi là đã hôn mê, càng không có thụ thương. Lâm Giang Niên giọng nói nhẹ nhàng không ít, cái gọi là ám sát cũng đều là giả. Đây hết thảy cũng là cha cố ý để lộ ra ngoài tin tức. Ở trên đường trở về, Lâm Giang Niên liền có hoài nghi và ngờ tới. Lâm Vương gia chuyện bị thương, quá mức không thể tưởng tượng. Tăng thêm về nhà dọc theo con đường này, từ Lâm Vương phủ liên tục không ngừng tin tức truyền đến, để cho Lâm Giang Niên dần dần bắt đầu một cái ngờ tới. Dưới mắt gặp Lâm Hằng Trọng toàn thân trên dưới, không có chút nào nửa điểm thụ thương dáng vẻ, Lâm Giang Niên càng xác định trong lòng mình phỏng đoán, cũng là giả. Đây hết thảy cũng là Lâm Hằng Trọng cố ý làm một ván. Ngược lại cũng không tất cả đều là giả. Lâm Hằng Trọng khẽ gật đầu một cái, ám sát thật sự. Lâm Giang Niên khẽ giật mình, người nào ám sát? Không rõ lắm, bất quá Lâm Hằng trọng ngữ khí nhẹ nhàng, thản nhiên nói, nghĩ đến, hẳn là vị cố nhân. Lâm Giang Niên không nói gì, lấy Lâm Hằng trọng như nay thực lực, trên đời này dám can đảm đến người ám sát hắn cũng không nhiều. Đến nỗi cha trong miệng cố nhân, nghĩ đến lai lịch thân phận cũng sẽ không thấp. Là thù riêng, vẫn là có mục đích riêng, đều có a. Lâm Hằng trọng ngữ khí từ đầu đến cuối bình tĩnh, giống như chưa đem chuyện này để ở trong lòng. Cái kia cha ngươi Lâm Giang Niên lại nghĩ tới cái gì? Cái kia bây giờ phía ngoài tin tức là cha cố ý thả ra ngoài. Xem như thế đi. Lâm Hằng trọng điểm đầu. Cha vì sao muốn làm như vậy? Lâm Giang Niên vừa hỏi ra lời, lại ngừng. Hắn mơ hồ đoán được mấy phần mục đích. Lâm Hằng trọng nhìn về phía Lâm Giang Niên, khẽ cười một tiếng. Cha trên đời này thụ địch quá nhiều, không biết có bao nhiêu người muốn cha mệnh. Lần này ám sát cũng bất quá chỉ là chín châu mất sợi lông. Nói đến đây, Lâm Hằng trọng híp lại đôi mắt, thản nhiên nói, những người kia muốn giết cha, những năm gần đây nghĩ hết thảy biện pháp. Liên cái này Lâm Vương trong phủ đều sớm có bọn hắn rất nhiều nhãn tuyến nghe nói như thế, Lâm Giang Niên đại khái ý thức được cái gì. Lâm Vương trong phủ có thế lực khác nhãn tuyến, điểm này cũng không kỳ quái. Lâm Vương phủ quá lớn, ngư long hỗn tạp, vương phủ trên dưới thị vệ hạ nhân vô số mà kể, rất khó cam đoan không có thế lực khác nhãn tuyến hỗn tạp trong đó. Phải biết, trước đây Liếu Tố cũng dựa vào dịch dung lẫn vào Lâm Vương phủ. Cha ngươi giả bộ hôn mê, đối ngoại tuyên bố bị trọng thương, là vì tê liệt đám đạo trích kia, thừa cơ bắt được những cái kia thế lực sau lưng nhãn tuyến. Lâm Giang Niên hỏi, ngược lại cũng không phải hoàn toàn như thế. Lâm Hằng trọng khẽ gật đầu, thở dài nói, thực lực của người kia không thể khinh thường, không giống như ta kém hơn bao nhiêu. Lâm Giang Niên trong lòng giật mình, cha bị thương. Hắn vốn cho là thụ thương một chuyện là giả, nhưng nghe đến lời này, liền đột nhiên ý thức được, thụ thương thật sự, thụ điểm vết thương nhẹ, đã không có đáng ngại. Lâm Hằng trọng ngữ khí hời hợt, cũng không đem chút thương thế này để ở trong lòng. Nhưng Lâm Giang Niên trong lòng vẫn như cũ chấn động. Lâm Hằng trọng thực lực, nghe đồn ở giữa sớm đã là tông sư chi cảnh, có thể thương tổn được tông sư cao thủ nhân vật, sao lại là hạng đơn giản? Mặc dù Lâm Hằng trọng ngoài miệng nói chỉ là vết thương nhẹ, nhưng Lâm Giang Niên cũng không cho rằng như thế. Chỉ sợ cha bị thương sẽ không nhẹ. Bằng không, trước kia cũng sẽ không truyền ra Lâm Vương gia bản thân bị trọng thương hôn mê bất tỉnh tin tức. Mà cái này, càng giống là Lâm Hằng trọng tại sự tình sau khi phát sinh tương kế tiểu kế. Lâm Hằng trọng giống như nhìn ra Lâm Giang Niên mấy phần lo nghĩ, khẽ gật đầu một cái, thản nhiên nói, cha cơ thể sớm đã không có gì đáng ngại, đến nỗi truyền đi tin tức nói đến đây, Lâm Hằng trọng hơi nheo mắt lại, cha cũng nghĩ thừa dịp cơ hội lần này, thật tốt thanh lọc một chút Lâm Châu những cái kia lòng mang ý đồ xấu hạng người. Những năm gần đây, Lâm Châu cảnh nội thế cục vẫn luôn không ổn. Triều đình tức bỏ thuộc địa thanh thế vẫn luôn tại, giống như một cái thượng vương bảo kiếm treo ở tất cả mọi người trên đỉnh đầu, khiến cho Lâm Châu cảnh nội quan viên cùng thế gia tất cả lòng người bàng hoàng, cuồn cuộn sóng ngầm. Những năm gần đây, Lâm Châu cảnh nội quan viên cùng thế gia số đông cũng là Lâm Hằng trọng sách nổ hoặc là nâng đỡ lên. Nhưng dần dần, khó tránh khỏi sẽ phát sinh quá nhiều biến số. Nhất là làm triều đình tức bỏ thuộc địa càng ngày càng nghiêm trọng, cái này cũng khiến cho không ít người trong lòng bắt đầu cân nhắc lợi hại. Tăng thêm triều đình những năm này cũng không ngừng âm thầm cùng Lâm Giang thành quan viên thế gia qua lại, cũng khiến cho Lâm Châu cảnh nội thế cục dần dần bất ổn. Ví dụ điển hình chính là cùng Lâm gia thế giao hứa ra, cuối cùng vẫn lựa chọn đảo hướng triều đình. Trong kinh vị kia lòng mang trung quân ái quốc hứa lao gia tử, tại triều đình cùng Lâm gia ở giữa, lựa chọn cái trước. Cái này cũng đủ để nhìn ra bây giờ Lâm Châu gặp phải tràn ngập nguy hiểm thế cục. Nếu như ngày nào triều đình coi là thật tức bỏ thuộc địa, cùng Lâm gia xung đột chính diện, đến lúc đó, cái này Lâm Châu cảnh nội lại sẽ có bao nhiêu người phản chiến? Lâm Hằng trọng lần này gặp chuyện, liền khiến cho phải nguyên bản thế cục liền bất ổn Lâm Châu càng ngày càng nghiêm trọng. Nhất là làm Lâm Hằng trọng thân bị thương nặng, hôn mê bất tỉnh tin tức truyền đi lúc, trong khoảng thời gian này, Lâm Châu cảnh nội có thể nói là lòng người bàng hoàng, cuồn cuộn sóng ngầm. Rất nhiều người muốn tìm hiểu tin tức thật giả, đều bị Lâm Vương phủ cách trở bên ngoài. Ngay từ đầu rất nhiều người không tin, nhưng theo Lâm Vương phủ đóng cửa 1-2 tháng, Lâm Hằng trọng từ đầu đến cuối không có bất cứ tin tức gì truyền ra. Có liên quan Lâm Hằng trọng trọng thương hôn mê tin tức càng tới càng vững tin, thậm chí có truyền ra Lâm Hằng trọng sớm đã trọng thương bỏ mình tin tức, một mực bí không nói phát, chính là muốn đợi đến Lâm Vương thế tử sau khi trở về kế thừa vương vị, ổn định thế cục. Lời đồn truyền rất nhiều thái quá, nhưng hiệu quả cũng rất rõ rệt. Lâm Vương phủ đã mất đi Lâm Hằng trọng cái này người lãnh đạo sau, trong phủ trở nên nhân tâm sốc nổi, lòng người bàng hoàng. Mà trong Lâm Giang thành, trong khoảng thời gian này cũng loạn tượng liên tiếp phát sinh. Những cái kia di vãng tại trong Lâm Giang thành trung thực thế gia, cũng bắt đầu nhao nhao hiện thân, thăm dò Lâm Vương phủ hư thực. Nhưng Lâm Vương phủ tin tức phong tỏa, không có truyền đi qua bất cứ tin tức gì. Dù là bên ngoài càng ngày càng nghiêm trọng, nghe đồn càng tới càng thái quá, tất cả thế gia cùng quận huyện quan viên dục dịch, Lâm Hằng trọng từ đầu đến cuối không có hiện thân qua. Đã như thế, càng chắc chắn hắn bản thân bị trọng thương hôn mê bất tỉnh, thậm chí có thể đã bỏ mình tin tức. Hậu viện, dừng chút ở giữa. Tại ngắn ngủi suy nghĩ đi qua, Lâm Giang Niên cũng cuối cùng hiểu rồi chân tướng, ý thức được Lâm Hằng trọng mục đích. Ám sát thật sự, thụ thương cũng là thật sự. Nhưng tình huống cũng không có giống ngoại giới lời đồn đãi như vậy nghiêm trọng. Mà Lâm Hằng trọng trang trọng thương hôn mê, chính là vì tương kế tiểu kế. Vừa tới bỏ đi triều đình đối với hắn kiêng kỵ, thứ hai là dự định thừa cơ để cho những cái kia đối với vương phủ bất lợi thế lực hiện thân, tìm cơ hội một lưới bắt hết bọn họ, chấm dứt hậu hoạn. Tại minh bạch điểm này sau, Lâm Giang Niên triệt để yên lòng. Nhưng sau đó lại có nghi hoặc xông lên đầu. Cái kia cha, ngươi này cử hành vì, chẳng lẽ là Lâm Giang Niên nhìn về phía Lâm Hằng trọng hỏi ra nghi ngờ trong lòng, dự định sau này cùng triều đình trở mặt. Vẫn là nói nhiều. Nghi mưu phản. Lâm Hằng Trọng cũng không trả lời vấn đề này, chỉ là hơi có thâm ý liếc Lâm Giang Nghiên một cái. Giang Nghiên, muốn làm hoàng đế sao? Nghe được vấn đề này, Lâm Giang Nghiên nao nao. Lời này rất kỳ quái, cũng rất đại nghịch bất đạo. Chuyến đi, đó là muốn bị giết cửu tộc. Nhưng đối với bọn hắn hai cha con này tới nói, lại phản phất lại tầm thường bất quá sự tình. Lâm Giang Nghiên nhưng lại không biết nên trả lời như thế nào. Trầm mặc phút chốc, không quá muốn. Vì cái gì? Lâm Hằng Trọng nhìn xem hắn, có nhiều ý tứ hỏi, cái gì là không quá muốn? Cha từng nói qua, chỉ cần triều đình bất động chúng ta Lâm gia liền vĩnh viễn sẽ không làm phản thần. Như phản đối với chúng ta Lâm gia mà nói, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, ngược lại sẽ khiến cho chúng ta Lâm gia bị đính tại sỉ nhục trụ thượng, ở trên sách sử vĩnh viễn lưu lại phản tặc danh tiếng. Lâm Giang Niên hồi tưởng lại một năm trước lúc cùng Lâm Hằng Trọng từng trò chuyện lời nói, còn nữa, hài nhi đối với vậy hoàng đế chi vị cũng không có hứng thú. Lâm Hằng Trọng nói, "Cửu Ngũ chi tôn chi vị, chịu thiên hạ quần thần triều bái, làm cho người say mê trí cao hoàng quyền, Giang Niên không có hứng thú." Lâm Giang Niên thở dài, hài nhi không có lớn như vậy hy vọng, cũng không lớn như vậy năng lực. Hài nhi cái này thế tử thân phận bây giờ đều khó mà phục chúng, huống chi là đế vương. Nghe nói như vậy Lâm Hằng Trọng không nói gì gật đầu, cũng không nói chuyện. Bất quá, đây hết thảy tiền đề cũng là xây dựng ở triều đình bất động ta Lâm gia trên cơ sở. Lúc này, Lâm Giang Niên lại nhìn về phía Lâm Hằng Trọng mở miệng nói, nhưng nếu là triều đình tương lai ngày nào thật muốn tức bỏ thuộc địa, đối với chúng ta Lâm gia độc thủ, ép, chúng ta Lâm gia cũng không cần lại bận tâm những thứ này. Lâm Hằng Trọng lại hỏi, nếu triều đình bức bách, Giang Niên nguyện ý tạo phản? Lâm Giang Niên lắc đầu, chúng ta Lâm gia vĩnh viễn sẽ không tạo phản. Bất quá Lâm Giang Niên dừng lại, lại nói, triều đình ngày nào thật đem chúng ta Lâm gia bức bách, đó chính là triều đình ngu ngốc vô năng, thiên tử bên cạnh có tiểu nhân gian thần quấy phá, che đậy thiên tử. Ta Lâm gia thân là Đại Ninh Vương triều trung thần, tự nhiên có nghĩa vụ thay bệ hạ phân ưu, diệt trừ gian thần. Đi rõ ràng quân bên Lâm Hằng Trọng ánh mắt thực chất hiện lên một vòng tinh quang, ngay sau đó trên mặt hiện lên mấy xóa vẻ vui mừng, cười ha ha hai tiếng, con ta quả nhiên trưởng thành. Lâm Giang Niên không nói gì, con ta cái này đi ra ngoài một chuyến, quả thật lớn lên không thiếu. Lâm Hằng Trọng mong lấy Lâm Giang Niên, ngữ khí cảm khái, nguyên bản trầm ổn trên mặt hình như có cảm xúc rào rạt, đoạn đường này vào kinh thành còn thuận lợi. Lâm Giang Niên đáp, hết thảy đều thuận lợi. Nghe nói lúc trước vào thành thường có người ngăn đón con đường của ngươi. Lâm Hằng Trọng hí mắt, giống như lưỡng hờ hỏi. Lâm Giang Niên sững sờ, không nghĩ tới cái này vừa mới phát sinh sự tình, chính mình vừa tới vương phủ liền lập tức tới gặp cha, nhưng không nghĩ tới cha lại đã sớm biết chuyện này. Bên trong Lâm Giang thành này nhất cử nhất động, thật đúng là không thể gạt được hắn. Thật có chuyện này. Lâm Giang Niên gật đầu, đem lúc trước vào thành lúc phát sinh sự tình nói ra. Lâm Hằng Trọng tại nghe xong sau đó, như có điều suy nghĩ, hơi tang thương trên mặt hiện lên một vòng cười lạnh, cái này Trần gia, trong khoảng thời gian này cũng là rất nhẻ nhót. Cha ý là Lâm Hằng Trọng liếc mắt nhìn hắn, đã ngươi đủ phải, chuyện này ngươi liền hảo hảo đi làm a, đây cũng là một cơ hội tốt. Nói đến đây, Lâm Hằng Trọng cảm giác cảm khái, cha vị trí này, sớm muộn phải giao đến trên tay ngươi. Lâm Vương phủ tương lai, Lâm Châu dân chúng tương lai, sau này cũng đều tại trên tay ngươi. Cha bây giờ còn có thể giúp ngươi trải tốt lộ, nhưng có một số việc, vẫn còn cần chính ngươi đi làm. Nói, Lâm Hằng Trọng đưa tay vỗ vỗ Lâm Giang Niên bà bay. Ánh mắt bên trong hình như có cảm khái cảm xúc, lại có chút nói không ra hoài niệm. Hy vọng, ngươi đừng cho cha thất vọng. Chương 502 ngươi nhìn ngươi vừa vội chương 502 ngươi nhìn ngươi vừa vội điện hạ, ngài rời đi vương phủ trong một năm này, các nô tỳ ngày nhớ đêm mong, cuối cùng đợi đến điện hạ ngài trở về. Các nô tỳ có thể nghĩ chết điện hạ ngài. Lâm Vương trong phủ. Lâm Giang Niên đứng tại quen thuộc cổng sân bên ngoài, thần sắc cảm khái. Cửa viện, đang quỳ mấy vị trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp tiểu nha hoàn, ước chừng 16-17 tuổi, đang hai mắt đẫm lệ hồng ung ung nhìn xem Lâm Giang Niên, kích động không thôi. Những nha hoàn này giống như tiểu trúc, cũng là ngày xưa tại Lâm Vương trong phủ phục dịch Lâm Giang Niên tiếp thân nha hoàn, phụ trách chiếu cố Lâm Giang Niên sinh hoạt thường ngày cùng ăn ở. Đương nhiên, nếu như có thể, các nàng cũng còn gánh vác muốn vì nhà mình điện hạ bài ưu giải nạn, giải quyết vấn đề nhu cầu. Những nha hoàn này thị nữ cũng là lúc trước chỉ riêng tự mình chọn lựa đào tạo ra tới, có thể xuất hiện ở đây, không một không phải đều là trẻ tuổi mỹ mạo, lại khéo tay nghe lời hàng người. Trước đây tiểu trúc cũng là một trong số đó. Chỉ có điều, một năm trước Lâm Giang Niên vào kinh thành lúc bên cạnh chỉ dẫn theo tiểu trúc cùng với số ít mấy cái nha hoàn đi theo. Còn lại đại bộ phận đều lưu tại vương phủ. Từ Lâm Giang Niên sau khi rời đi, các nàng những thứ này phụ trách chiếu cố điện hạ nha hoàn bọn thị nữ bắt đầu trở nên không có việc gì, không biết làm sao. Tại cái này lớn như vậy bên trong vương phủ, dần dần khó tránh khỏi sẽ lo lắng hãi hùng, thấp thỏm lo âu. Cho đến hôm nay thế tử điện hạ hồi phủ, những nha hoàn này cả đám đều vui đến phát khóc, kích động không thôi. "Tốt, đều đứng lên đi." Lâm Giang Niên khoát khoát tay, làm cho những này bọn nha hoàn tất cả đứng lên. Sau đó đẩy ra viện môn, đi vào. Địa phương quen thuộc, hết thảy đều không có biến hóa, viện lạc mái hiên, bốn chu hết thảy sắp đặt đều cùng Lâm Giang Niên một năm trước lúc rời đi không có khác nhau quá nhiều. Quen thuộc và để cho Lâm Giang Niên hơi xúc động. Về nhà. Đây là Lâm Giang Niên lần thứ nhất người đối diện cái chữ này có loại không hiểu cảm khái. Hắn cất bước đi tới dưới mái hiên, đi tới chính mình ở dưới mái hiên, đẩy cửa đi vào. Trời chiều chậm rãi xuyên thấu qua môn xuôi theo ném lọt vào gian phòng, trong gian phòng, hết thảy bày biện vẫn như cũ. Cổ kính khí tức trang trí, xa xỉ hào và trầm ổn, điêu khắc tinh xảo hoa văn đàn mục, cùng với trong gian phòng cái kia trưng bày lấy dòng giá cùng nhau trang trí sắp đặt. Trong gian phòng bị quét dọn rất sạch sẽ, không có bất kỳ cái gì hương vị. Hắn rời đi một năm này, trong phòng vẫn luôn có phụ thượng nha hoàn thu thập quét dọn. Nhìn qua trong gian phòng cái này một màn quen thuộc, Lâm Giang Niên dần dần hoảng hốt. Một cái chớp mắt đã qua hơn một năm. Thời gian thật sự rất nhanh. Một năm trước Lâm Giang Nghiên mở mắt ra khi tỉnh lại, liền xuất hiện ở đây. Mơ mơ hồ hồ, trở thành Lâm Vương thế tử. Trong đầu, quá khứ ký ức hình ảnh không ngừng hiện lên. Hắn hồi tưởng lại trước đây vì làm bộ Lâm Vương thế tử mà như giống trên băng mỏng, thận trọng thời gian, cũng trở về nhớ tới lúc đó lúc nào cũng nửa đêm xâm nhập trong phòng của hắn đạo kia áo đỏ thân ảnh. Còn có cái lạnh như băng, lúc nào cũng có thể muốn chọc thủng thân phận của hắn tiểu thị nữ. Cùng với cùng bên cạnh cái kia nhu thuận khả ái tiểu trúc triều tịch trung đụng thời gian. Ký ức hiện lên, giờ khắc này Lâm Giang Nghiên không hiểu cảm thấy một cố đập vào mặt cảm giác cô tịch. Thời gian một năm, xảy ra quá nhiều chuyện. Trước mắt chỉ riêng cùng tiểu trúc, đã đi theo tiểu di đi Giang Nam, không biết các nàng tại Giang Nam có còn tốt. Đến nỗi Liêu Tố. Nhớ tới nữ nhân này, Lâm Giang Nghiên ánh mắt sơ qua có chút phức tạp. Cái này trong đời hắn một nữ nhân đầu tiên, tại trong lòng Lâm Giang Nghiên tự nhiên có địa vị đặc thủ. Nhưng thân phận của hai người cùng với mơ mơ hồ hồ quan hệ, tăng thêm nữ nhân kia tính bướng bỉnh, khiến cho dù là đi qua lâu như vậy, quan hệ giữa hai người cũng không có hòa thuận hòa hoãn quá nhiều. Một lúc sau, Lâm Giang Nghiên khẽ thở dài, tập trung ý chí. Lần này trở lại Lâm Vương phủ, biết được Vương gia không có việc gì, chuyện hắn lo lắng nhất không có phát sinh, Lâm Giang Nghiên cũng coi như triệt để yên lòng. Chỉ cần Lâm Hằng Trọng không có việc gì, cái này Lâm Giang thành liền loạn không được, Lâm Châu cũng không nổi lên được quá gió to lãng. Lâm Hằng Trọng chính là cái này Lâm Châu người lãnh đạo. Lâm Hằng Trọng trang trọng thương hôn mê trong khoảng thời gian này, Lâm Châu cảnh nội không thiếu thế lực đều xung ra, liền bên trong Lâm Giang thành này cũng là ngư long hỗn tạp. Đương nhiên, đây là Lâm Hằng Trọng muốn thấy được cục diện. Lâm Giang Nghiên cũng có thể ý thức được. Lâm Hằng Trọng có ý định tại bồi dưỡng hắn, tại đem hắn hướng về người nối nghiệp vị trí bồi dưỡng. Cái này khiến Lâm Giang Nghiên cảm thấy áp lực lớn lao, đồng thời cũng ý thức được lúc trước Lâm Hằng Trọng thăm dò, hỏi hắn có muốn làm hoàng đế. Chẳng biết tại sao, Lâm Giang Nghiên có loại ảo giác. Vừa rồi nếu là hắn thật để lộ ra đối với hoàng đế vị trí kia cảm thấy hứng thú, Lâm Hằng Trọng thậm chí có khả năng thật sự dự định tạo phản. Nghĩ tới đây, Lâm Giang Nghiên sâu thở dài, tâm tình có chút phức tạp, cũng có loại nói không ra cảm giác. Mà lúc này, còn có một chuyện không có biết rõ ràng. Thân thế của hắn. Trước kia, Lâm Vương phi nơi đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vì sao hắn cái này Lâm Vương thế tử sẽ thất lạc ở bên ngoài? Đây hết thảy vẫn là mê. Lâm Giang Nghiên cùng Lâm Hằng Trọng xách lên chuyện này, nhưng Lâm Hằng Trọng cũng không có trước tiên giải hoặc, chỉ là ánh mắt có chút phức tạp cảm khái nhìn xem hắn, hơn nữa kiên định nói cho Lâm Giang Nghiên. Hắn là chân chính Lâm Vương thế tử, là hắn Lâm Hằng Trọng thân nhi tử. Mà về phần một cái khác chuyện hải tử, cùng với mười mấy năm trước đến cùng phát sinh qua cái gì, Lâm Hằng Trọng cũng không có kỹ càng nhắc đến. Chỉ nói là Lâm Giang Nghiên đoạn đường này trở về, đường đi khổ cực, để cho hắn đi trước thật tốt nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai nhớ kỹ đi bái tế Vương phi. Lâm Giang Nghiên phát giác được Lâm Hằng Trọng nhất định biết chút ít cái gì, nhưng hắn nhưng cũng không có trước tiên giảng giải, tự nhiên có tính toán của hắn. Lâm Giang Nghiên cũng không có lại nghĩ quá nhiều, tất nhiên hắn lần này đều trở về, có chút chất tướng, cũng sớm muộn là sẽ rõ ràng. Điện hạ, nước nóng đã chuẩn bị tốt, nô tỳ tới phục dịch điện hạ tắm rửa thay quần áo. Cửa gian phòng bên ngoài truyền đến hai tên nha hoàn thanh âm cung kính. Lâm Giang Nghiên lấy lại tinh thần, đi ra cửa phòng, tại hai vị nha hoàn dẫn đường xuống đến phòng tắm. Trong phòng tắm, lớn như vậy phòng tắm ở trong sớm đã chuẩn bị tốt nước nóng, bốn phía tràn ngập nhiệt khí. Hai tên tuổi không lớn lắm nha hoàn cúi đầu, đỏ mặt đi tới điện hạ bên cạnh, phục thị điện hạ thoát y hề tốt, các ngươi đi ra ngoài trước à. Lâm Giang Niên khoát khoát tay, muốn cho cái này hai tên nha hoàn lui ra. Nhưng cái này hai tên nha hoàn vừa nghe đến Lâm Giang Niên lời nói, lập tức thần sắc cả kinh, vội vàng quỳ xuống, ngựa khí hoảng loạn nói, điện hạ thứ tội, là nô tỳ nơi nào làm không tốt sao? Hai người sợ hãi âm thanh, ngược lại làm cho Lâm Giang Niên sững sờ. Để các nàng ra ngoài, làm sao lại kinh hoàng thành bộ dáng này? Nhưng rất nhanh, Lâm Giang Niên từ hai người này trên mặt đọc hiểu thứ gì. Đây là cho là ghét bỏ các nàng đâu? Không có Lâm Giang Niên quát tay, đang muốn nói cái gì lúc, lại gặp hai cái này nô tỳ đỏ lên biến mắt, vô cùng đáng thương nói, cầu điện hạ không cần đuổi chúng ta đi, chúng ta nhất định sẽ phục thị hảo điện hạ. Ta không phải là ý tứ này, Lâm Giang Niên thở dài, biết được hai người này là hiểu lầm cái gì, nghị trấn an khuyên các nàng hai người rời đi, nhưng hai người rõ ràng hiểu lầm Lâm Giang Niên ý tứ. Từ điện hạ sau khi rời đi, các nàng những thứ này điện hạ thiếp thân nha hoàn tại vương phủ một năm này qua nơm nớp lo sợ. Điện hạ không tại, các nàng cái này một số người không có bất kỳ cái gì giá trị, tùy thời đều có thể sẽ bị vương phủ đuổi đi ra hoặc bán. Một khi rời đi vương phủ, không còn vương phủ phù hộ, đối với các nàng những người này mà nói không khác là tai họa ngập đầu. Dưới mắt, mai mới chờ đến lúc đến điện hạ trở về, đang muốn thi triển hôn thân thủ đoạn thật tốt phục dịch điện hạ lúc, điện hạ lại đột nhiên đuổi các nàng ra ngoài, này làm sao có thể không để các nàng hoảng sợ, ngờ tới có phải hay không chính mình nơi nào làm không tốt, chọc giận điện hạ. Dù là điện hạ giải thích thế nào đi nữa, các nàng cũng đều không tin. Lâm Giang Nghiên bất đắc dĩ, hắn tại Lâm Vương phủ đợi thời gian cũng không dài, mà cùng tiểu trúc ở chung lúc, cũng không để ý qua chủ tớ tôn ti chi tự, bởi vậy hắn không để ý đến một điểm. Giống Lâm Vương phủ loại địa phương này, loại này tôn ti trật tự càng rõ ràng hơn. Lâm Giang Nghiên nhất cử nhất động, đối với Vương phủ người làm mà nói, đủ để cho các nàng phỏng đoán tâm tư rất lâu. Trước mắt hai cái này nha hoàn không phải tiểu trúc, các nàng tự nhiên không rõ ràng Lâm Giang Nghiên suy nghĩ trong lòng. Các nàng nghĩ rất đơn giản, Lâm Giang Nghiên muốn các nàng ra ngoài, đó chính là ghét bỏ các nàng. Đợi đến tin tức truyền đi, thậm chí không cần điện hạ tự mình mở miệng, bên trong Vương phủ tự nhiên là sẽ có người trừng trị các nàng. Liên điện hạ đều phục dịch không tốt, còn giữ các nàng làm cái gì? Đến lúc đó chờ đợi các nàng, chắc chắn không có gì tốt hạ chàng. Vậy làm sao có thể không để hai người bọn họ kinh hoàng? Nghĩ rõ ràng điểm này sau, Lâm Giang Nghiên thầm thở dài, cũng không quên nữa, đi, đều đứng lên đi. Hai cái nha hoàn vẫn là đáng thương quỷ, không dám đứng dậy. Còn thất thần cái gì? Không tới nữa phục dịch bản thế tử thay quần áo tắm rửa, thủy đều lạnh. Lời này vừa ra, hai cái nha hoàn lúc này mới sững sờ, ngay sau đó ý thức được cái gì. Điện hạ, không đuổi các nàng. Điện hạ, để các nàng tới hầu hạ. Trong lúc nhất thời, hai cái nha hoàn lập tức từ buồn chuyển vui, đội vàng từ dưới đất bò dậy, mừng rỡ tung tăng đạo. Nô tỳ, cái này liền đến phục dịch điện hạ. Nhất định phải điện hạ hài lòng. Hai cái non nớt nha hoàn luôn cuống tay chân đi tới Lâm Giang Niên bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ điện hạ thoát y lý, tất nhiên hai người bọn họ chủ động như thế, Lâm Giang Niên cũng thuận thế yên tâm thoải mái hưởng thụ. Tại nha hoàn phục dịch phía dưới cởi quần áo sau, bước vào phòng tắm, toàn thân ngâm trong nước nóng, tẩy đoạn đường này tới mệt mỏi. Lâm Giang Niên nhắm mắt lại, hưởng thụ lấy giờ khắc này sảng khoái. Trong phòng tắm nhiệt khí tràn ngập, hai cái niên kỷ cũng không lớn nha hoàn chính hồng khuôn mặt, ra sức giúp điện hạ trà lưng. Một trước một sau, hai cái nha hoàn khuôn mặt hồng hồng, cúi đầu, ánh mắt ngẫu nhiên thỉnh thoảng lặng lẽ nâng lên, hoặc là không cẩn thận liếc nhìn một nơi nào đó. Tiếp đó, chính là một hồi mặt đỏ tới mang tai. Ngay sau đó, trong đó một cái lòng can đảm hơi lớn hơn một chút nha hoàn, nhưng là cắn cắn xuống môi, lấy rút khí, cẩn thận từng ly từng tí đưa tay đi đỡ, muốn làm nhà mình điện hạ xoa tẩy. Ai? Tắm rửa thay quần áo sau, Lâm Giang Nghiên luyện cự hai tên tiểu nha hoàn bị nhãn như tơ, chủ động tiếp thân đưa ra hầu hạ hành vi, mặc hảo quần áo sau, tại hai tên tiểu nha hoàn ý không muốn ánh mắt ra cửa. Thân là Lâm Vương thế tử, bây giờ cuối cùng về đến nhà rồi, không ngủ lấy hai cái như nước trong veo nha hoàn, ít nhiều có chút có lỗi với hắn cái này hoàn khố thế tử danh hảo. Nhất là như thế hai cái như thế thủy linh quần áo không chỉnh tề, hơn nữa hoàn nước thân dụ hoặc nha hoàn, lực hấp dẫn không thể làm không lớn. Bất quá, dưới mắt Lâm Giang Niên còn có chính sự phải làm. Hắn đi tới một chỗ khác biệt tử, trưởng công chúa một đoàn người được an trí ở đây. Trong biện cành lá rậm rạp, hoa cỏ tranh diễm, khí hậu dễ chịu. Vừa đi vào trong sân Lâm Giang Niên, đâm đầu vào liền đụng phải An Ninh. Tiểu cô nương kia vừa tắm rửa qua, đổi một màu trắng nhạt váy dài, dị vãng cái kia thắt đuôi sang một đầu mái tóc xóa, ướt xuống lấy, trắng non trên khuôn mặt nhỏ bé bằng thêm mấy phần tròn sắc. Trong lực cũng mất dĩ vãng vẫn luôn không rời người thanh bảo kiếm kia, vừa vặn cùng Lâm Giang Niên đụng vừa vặn. Không đợi Lâm Giang Niên mở miệng, tiểu cô nương này liền giống như là chịu đến cái gì kinh hãi, vội vàng túi thấp đầu, che ngực cũng không quay đầu lại có chút kinh hoàng chạy đi. Còn lại Lâm Giang Niên tại chỗ khe giật mình. Tiểu cô nương này, như thế kinh hoàng làm cái gì? Cũng sẽ không ăn luôn nàng đi. Cầm tú lại cho nàng quán thâu cái gì? Đang nghĩ ngợi lúc, bên cạnh truyền đến cái thanh âm sâu kín, điện hạ, ngươi lại đối An Ninh làm cái gì? Quay đầu, thì thấy một cái cùng An Ninh giống nhau như lúc nữ tử đang đứng tại một bên khác, mặt mũi tràn đầy u oán nhìn xem hắn, giống như là một cái bị lạnh nhạt tiểu phụ giống như, làm cho người sinh liên. Rõ ràng cùng An Ninh mặt giống nhau như lúc trứng, nhưng cẩm tú khí chất lại hoàn toàn khác biệt, gương mặt đỏ thắm, sâu kín ánh mắt, cùng với cái kia. Lâm Giang Niên ánh mắt hơi hơi hướng xuống, rơi vào cái kia tơ tằm mây rơi gấm vóc bao vây không ngừng sung mãn phía trên. Khác nhau rất lớn. Trước mắt cẩm tú, so An Ninh rõ ràng nhiều hơn mấy phần nữ nhân bị, trên thân cái kia cô giơ tay nhấc chân mị lực, cùng An Ninh hoàn toàn khác biệt. Đối mặt với cẩm tú cái kia u oán lại giận giận ánh mắt, Lâm Giang Niên vô tội nói, ta chẳng hề làm gì à? Hừ, cẩm tú tự nhiên tin tưởng, nàng vừa mới đều thấy được. Bất quá, trong lòng vẫn là có khí. Tức giận tự nhiên là lúc trước Lâm Giang Niên ở trước mặt nàng, nói muốn đem nàng cùng An Ninh cùng một chỗ cho. Này làm sao để cho cẩm tú không tức? Đã minh mục trương đảm như thế, cái này hỏng điện hạ, quả nhiên vẫn là nhớ muội muội nàng. Ngươi a, chính là quá nhạy cảm. Lâm Giang Niên đi đến cẩm tú trước mặt, vừa nhắc tới An Ninh, ngươi liền tức giận. Còn không phải điện hạ ngươi sai. Cẩm tú hung dữ chừng mắt liếc hắn một cái, hắn còn không biết xấu hổ nói. Ngươi nhìn, ngươi vừa đội. Lâm Giang Niên lắc đầu, ta cùng An Ninh nhưng vẫn là trong sạch. A, ai biết được. Cẩm tú trong lòng đương nhiên biết rõ, trước mắt đích thật là trả hết nợ trong sạch trắng. Nhưng về sau ai có thể cam đoan? Được rồi được rồi. Lâm Giang Niên không cùng với nàng xoắn xuýt vấn đề này, đưa tay ôm Cẩm tú bay, khẽ cười nói, vương phủ còn ở quen thuộc. Ngươi, trước mặt mọi người không cho phép động thủ động cước. Cẩm tú đỏ mặt dãy rủa. Lâm Giang Niên xích lại gần, thân mật nói, vậy ý của ngươi là lúc không có người liền có thể? A, cũng không được. Ngươi đây nhưng là không giảng lý a. Ta mặc kệ. Gặp Cẩm tú cái này một bộ liền không có ý định phân rõ phải trái bộ dáng, Lâm Giang Niên cũng không gấp, xe chạy quen đường đưa tay tại Cẩm tú bao khỏa kia hồn viên trên cặp mông vỗ một cái. Ba. Thanh thúy dê nghe âm thanh, trong lòng bàn tay truyền đến một hồi xúc cảm, mềm nhăn tinh tế tỉ mỉ. Cẩm tú thân thể mềm mại căng thẳng, khuôn mặt trong nháy mắt sung huyết đỏ bừng. Ngươi không nói đạo lý đúng không? Lâm Giang Niên sụ mặt, hung dữ uy hiếp nói, bây giờ chỗ này là Lâm Vương phủ, là bản thế tử địa bàn. Ngươi kêu trời trời không đấu, kêu đất đất chẳng hay, nghĩ không nhận đau khổ ra thịt, ta nhìn ngươi vẫn là ngoan ngoãn nghe bản thế tử lời nói à? Cẩm tú tự nhiên là không đem Lâm Giang Niên uy hiếp để vào mắt, nhưng bị Lâm Giang Niên trước mặt mọi người khi dễ loại kia xấu hổ cảm giác vô hạn phóng đại, để cho nàng có chút thẹn quá hóa giận. Xoay mở đầu, không để ý hắn. Một bộ ngươi có bản lĩnh khi dễ chết quật cường của ta lại u oán thần sắc. Thấy thế, Lâm Giang Niên có chút buồn cười, nàng thật đúng là lại là một bộ nhẫn nhục chịu đựng bộ dáng a. Đưa tay vuốt vuốt Cẩm tú đầu, tiến đến bên thai nàng nhẹ giọng thổ khí, ngoan ngoãn rửa sạch sẽ trong phòng chờ ta, tối nay đi tìm ngươi. Nói xong, Lâm Giang Niên chiều lấy trong nội viện dưới mái hiên đi đến. Còn lại Cẩm tú đứng tại chỗ, sắc mặt hồng nhuận, vừa thẹn lại giận. Nhưng cùng lúc, xấu hổ lúc, cặp kia thủy doanh trong con ngươi, lại mơ hồ có một chút hơi khác nhau dạng chờ mong. Chợt lóe lên, Chương 503 Tâm Thần Không Linh Trưởng Công Chúa. Chương 503 Tâm Thần Không Linh Trưởng Công Chúa. Tại đùa giỡn Cẩm Tú một phen sau, Lâm Giang Niên lại đi gặp trưởng công chúa. Trưởng công chúa cũng không tại trong phòng, Lâm Giang Niên tìm được nàng thời điểm, nàng đang tại hậu viện hóng mát ngắm cảnh. Lúc chạm vào tối, sắc trời chưa ngầm hạ, nơi chân trời xa nhuộm đỏ một mảnh giáng chiều, lan tràn hơn phân nửa phiến thiên không. Hai tòa đứng nghiêm sân phòng, tựa như đem trọn phiến thiên không ngăn cách, giáng chiều trời chiều bao phủ ở trong thiên địa này, cũng đem chiếm cứ tại sơn mạch phía dưới Lâm Vương phủ bá phủ. Xa xa nhìn lại, thật không hùng vĩ. Một bộ trắng thuần áo dài Lý Phiếu Miểu, yên tĩnh đứng ở phía sau viện bên trong. Thiếp thân trắng thuần váy dài đem nàng dáng người bao khỏa phát họa ra tuyệt diệu đường cong, tại mặt trời lặn bao phủ xuống tựa như bịt kín một tầng thánh khiết quang huy. Bên ngoài khoác một bộ sa y, lại đưa nàng cái này vốn là không hiện sơn lộ thủy thân thể bao khỏa, một đầu đen nhánh tóc xanh rủ xuống, theo gió nhẹ nhàng đong đưa, lưu cho Lâm Giang Niên một bóng lưng tuyệt mỹ, làm cho không người nào hạn mơ màng. Lâm Giang Niên còn chưa đến gần, trong không khí liền có thể ngửi ngửi được cái kia cỗ từ Lý Phiếu Miểu trên thân truyền đến nhàn nhạt mùi thơm ngát, tựa như làm người tâm thần thanh thản, ánh mắt thanh minh. Mà Lý Phiếu Miểu cũng phát giác được sau lưng tiếng bước chân, quay đầu, cùng Lâm Giang Niên mắt đối mắt bên trên. Đang làm cái gì? Lâm Giang Niên đến gần, thuận miệng hỏi. Lý Phiếu Miểu trầm mặc, cũng không trả lời hắn vấn đề này. Một lần nữa quay đầu lại, nhìn qua phía trước trời chiều nơi xa cùng sân phong. Lâm Giang Niên cùng nàng song song mà đứng, trong không khí tràn ngập mấy phần ướt át khí tức, hắn quay đầu nhìn về phía trước mắt trương này tuyệt mỹ trong trẻo lạnh lùng khuôn mặt. Như thế nào, Lâm Vương phụ không giống như các ngươi trong cung phải cái ba? Lâm Giang Niên lại mở miệng, giọng nói nhẹ nhàng. Không tệ. Lý Phiếu Miểu trả lời lời ít mà ý nhiều. Sau đó, nàng lại quay đầu nhìn về phía Lâm Giang Niên, lúc nào đi như ý lầu. Trước tiên không nội. Lâm Giang Niên lắc đầu, vừa mới đến vương phủ, trước tiên thật tốt nghỉ ngơi một đêm lại nói, nếu đều đã đến, cũng không gấp cái này một chốc. Nghe nói như vậy Lý Phiếu Miểu trầm mặc hồi lâu, yên tĩnh nhìn qua Lâm Giang Niên, không có lên tiếng. Như thế nào, chẳng lẽ rất gấp? Lâm Giang Niên nhíu mày. Còn tốt. Thanh âm của nàng không lạnh không nhạt. Vậy là tốt rồi. Lý Phiếu Miểu không nói lời gì nữa, mà không thay đổi nhìn xem hắn. Mà Lâm Giang Niên nhưng là tâm tình vui vẻ. Lý Phiếu Miểu đi như ý lầu mục đích đến cùng là cái gì? Hắn đồng thời không rõ ràng. Lần trước hỏi qua, nhưng Lý Phiếu Miểu cũng không có nói cho Lâm Giang Niên nàng ý đồ chân thật. Có thể xác định là, Lý Phiếu Miểu tuyệt không phải đơn giản muốn đi như ý lầu cầm mấy thứ đồ đơn giản như vậy, nàng nhất định còn có mục đích gì khác. Bất quá, tất nhiên nàng không muốn nói, Lâm Giang Niên cũng không cưỡng cầu. Nhưng khi nào đi như ý lầu, vậy thì phải nhìn hắn tâm tình. Cái này như ý lầu, cũng không phải cái gì người đều có thể đi vào. Lý Phiếu Miểu rõ ràng xem thấu Lâm Giang Niên tâm tư, yên tĩnh theo dõi hắn, mặt không chút thay đổi nói, đây là ngươi đã đáp ứng ta. Yên tâm đi, ta sẽ không đổi ý. Lâm Giang Niên cho nàng một cái ánh mắt an tâm, đáp ứng cho ngươi đi, liền tuyệt không nuốt lời. Ngươi đừng đợi. Lý Phiếu Miểu rời ánh mắt, không còn đi xem Lâm Giang Niên. Cái kia trong trẻo lạnh lùng khí chất, phảng phất càng lạnh hơn chút. Đứng tại nàng bên cạnh Lâm Giang Niên, giống như phát giác được bên cạnh một cỗ dần dần tràn ngập tới hàn khí. Nàng đây là có cảm xúc. Lâm Giang Niên quay đầu nhìn nàng, Lý Phiếu Miểu nhắm mắt làm ngơ. Kỳ thực coi như ngươi không nói, ta cũng đoán được một chút. Lâm Giang Niên mở miệng, bất quá, tại đi như ý lầu phía trước, ngươi còn có một cái chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Nói đến đây, Lâm Giang Niên nhìn qua Lý Phiếu Miểu từ đầu đến cuối trong trẻo lạnh lùng khuôn mặt, khẽ cười nói, đường đường trưởng công chúa không xa ngàn dặm, đại giá quang lâm đi tới ta Lâm Vương phủ có thể nói là đồng tất sinh huy nói tiếng người. Lý Phiếu Miểu mặt không biểu tình cắt đứt Lâm Giang Niên. Chà, ta muốn gặp ngươi. Lâm Giang Niên lời ít mà ý nhiều. Nguyên bản sắc mặt trong trẻo lạnh lùng Lý Phiếu Miểu run lên, quay đầu nhìn về phía Lâm Giang Niên. Trầm mặc phút chốc, mới mở miệng, cơ thể của vương gia như thế nào? Còn tốt, còn chưa có chết. Hảo. Lại trầm mặc hồi lâu, Lý Phiếu Miểu gật đầu. Âm thanh không lạnh không nhạt. Lâm Giang Niên nhìn chăm chú lên con mắt của nàng, muốn từ trên mặt nàng nhìn ra cái gì tới, nhưng rất nhanh, lại từ bỏ. Đêm nay, cần một lát sau, Lâm Giang Niên lại mở miệng, cần giúp ngươi sao? Lâm Giang Niên ánh mắt, theo bên cạnh Lý Phiếu Miểu cái kia một bộ bạch y thân ảnh chậm rãi hướng xuống, rơi vào nàng lần nút tại ống tay áo phía dưới trắng thuần nhu để phía trên. Giống như lại có mấy ngày không có sơ qua. Lý Phiếu Miểu giống như không có phát giác được Lâm Giang Niên phản ứng, bình tĩnh nói, đêm nay không cần. Kia tốt ra Lâm Giang Niên hơi có chút tiếc nuối, hắn cũng rất muốn lưu ở Lý Phiếu Miểu bên cạnh hút nàng một hồi. Lâm Giang Niên có thể cảm giác được thực lực bây giờ của mình tu vi lại đến một cái bình cảnh kỳ, còn kém một chút xíu thời cơ. Ở tại Lý Phiếu Miểu bên cạnh, mượn nhờ nàng tâm pháp hàn khí có thể đạt đến làm ít công to hiệu quả, không chắc lúc nào liền có thể đột phá. Bất quá tất nhiên nàng cự tuyệt, Lâm Giang Niên cũng không có nói thêm gì nữa. Vậy ta đi về trước. Ân. Lâm Giang Niên quay người rời đi. Lý Phiếu Miểu vẫn đứng tại chỗ, trên khuôn mặt lạnh lẽo không biết đang suy nghĩ cái gì, thần sắc ngơ ngẩn, có chút tâm thần không linh. Cho tới khi Cẩm Tú xuất hiện ở sau lưng nàng lúc, tựa hồ cũng không có phát giác được. Công chúa. Cẩm Tú thăm dò mở miệng, nhìn lấy mình công chúa cái kia thất thần bộ dáng, Cẩm Tú có chút kỳ quái, cũng có chút lo lắng. Ngày bình thường có thể rất ít nhìn thấy công chúa nhà mình như vậy phản ứng a. Phát sinh cái gì? Công chúa, ngươi thế nào? Lý Phiếu Miểu lấy lại tinh thần, nhìn có chút lo nghĩ thần sắc Cẩm Tú một mắt, khẽ gật đầu, không có việc gì. Lập tức, Lý Phiếu Miểu lại nói, ta đi ra ngoài một chuyến. Cần nô tỳ cùng đi sao? Không cần. Lý Phiếu Miểu khẽ gật đầu một cái, ngươi cùng An Ninh lưu lại Lâm Vương phủ. Nô tỳ tuân mệnh. Đợi đến Lý Phiếu Miểu sau khi rời đi, Cẩm Tú đứng tại chỗ, như có điều suy nghĩ. Công chúa đến cùng là thế nào? Công chúa vừa rồi phản ứng có chút kỳ quái, giống như tâm thần không linh, còn có chút giống như là khẩn trương. Thế nhưng là, công chúa nhà mình lúc nào khẩn trương qua? Dưới gầm trời này, lại có chuyện gì có thể để cho công chúa nhà mình bất an? Chẳng lẽ là cung điện hạ có liên quan? Cẩm Tú hạ quyết tâm, chờ đến lúc tối nay điện hạ tới tìm nàng, nhất định định phải thật tốt tìm điện hạ thẩm vấn thẩm vấn. Một bên khác, Lâm Giang Nghiên rời đi tiểu viện sau. Không bao lâu, Lâm Thanh Thanh cũng trở về phủ. Điện hạ, thuộc hạ đã đem Trần Tuấn Nho bắt trở về. Lâm Thanh Thanh phong Trần Phó Phó theo sát Lâm Giang Nghiên hồi báo tình huống. Không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a? Lâm Giang Nghiên hỏi. Hết thảy thuận lợi. Bắt Trần Tuấn Nho ngược lại là phí hết một chút khí lực, đối phương còn nghĩ phản kháng, thể sống chết không theo. Nhưng mà, lại bị Lâm Thanh Thanh một cái tát quật ngã, liền ngoan ngoãn phối hợp. Chuyện này thuộc hạ đã điều tra đại khái, bất quá Lâm Thanh Thanh hơi nhíu mày, sự tình có chút khó giải quyết. Ngay sau đó, Lâm Thanh Thanh đem điều tra ra được từ đầu đến cuối nói ra. Kỳ thật cũng không khó tra, chuyện này trước đó vài ngày tại dân gian gây nên không nhỏ hành động, người biết chuyện cũng không ít. Nhưng Lâm Thanh Thanh tra được tin tức, lại cùng vị lão phụ kia nói tới không giống nhau lắm. Lão phụ kia nhi tử tên là Tôn Nguyên, là cái biệt vụ, đích xác có cái rất xinh đẹp lão bà. Người này coi như trung thực, gia cảnh đồng đạo, bất quá tại chi phủ không có nói sai, người này thường xuyên qua lại trong thành một chút sòng bạc, rất nhiều người đều biết, là cái ma bài bạc. Nghe Lâm Thanh Thanh hồi báo, Lâm Giang Niên hơi nhíu mày. Từ Lâm Thanh Thanh trong điều tra, cái này gọi Tôn Nguyên giá hỏa đích thật là bị người đánh chết. Chuyện từ đầu đến cuối, cùng tại Phong nói tới cũng không có kém bao nhiêu. Cái này gọi Tôn Nguyên đoạn thời gian trước tại sòng bạc thua đỏ mắt, khi đánh cược khế đem vợ của mình thua. Ngày thứ hai hối hận lại chạy đến sòng bạc đi náo, kết quả bị người đánh một trận ném đi ra. Tôn Nhàn khuất phục, liền nghĩ đi nha môn báo quan, nhưng quan phụ không rảnh để ý, sau đó hắn lại cùng trở về sòng bạc cùng sòng bạc người xảy ra xung đột, sòng bạc một tiểu đệ ra tay nặng chút, đem hắn đánh trọng thương, không quá hai ngày liền chết thẳng cẳng. Đây hết thảy đều cùng tại Phong nói tới không sai biệt lắm. Nói như vậy, là cái kia cản đường lao thái bà đang nói láo, hung hăng cản quấy. Thuộc hạ không rõ ràng, bất quá thuộc hạ cảm thấy chuyện có kỳ quặc. Nói thế nào? Lâm Thanh Thanh nói, thuộc hạ tra được chân tướng đích xác cùng tại Phong nói tới không kém bao nhiêu, nhưng trong đó có chút điểm đáng ngờ. Cái kia Tôn Nguyên đích xác thích cờ bạc, nhưng người này vô cùng có hiếu tâm, ngày thường bên trong vợ chồng ân ái, không giống như là sẽ làm ra bán vợ người còn nữa. Quan phủ kết luận Tôn Nguyên là cùng sòng bạc người xung đột thất thủ bị đánh chết, nhưng thuộc hạ điều tra lại phát hiện, có chính mắt trông thấy người nói ngày đó nhìn thấy. Những người kia mặc trên người không giống như là sòng bạc người tại Tôn Nguyên sau khi chết, Tôn Nguyên cái kia con dâu tựa hồ cũng xuống rơi không rõ, không biết đi đâu còn có. Có thuộc hạ bắt Trần Tuấn Nho lúc, hắn biểu hiện cực kỳ hốt hoảng, giống như là sự việc đã bại lộ. Thuộc hạ cảm thấy hắn tuyệt đối có vấn đề. Đối với Lâm Thanh Thanh phân tích, Lâm Giang Niên cũng không phải toàn bộ tán thành. Một cái ma bài bạc mà nói, một chữ cũng không thể tin. Càng không thể tin tưởng một cái ma bài bạc sẽ có là hiếu tâm và thiện tâm, con bạc thua đỏ mắt sau, làm ra bất cứ chuyện gì đều cũng không kỳ quái. Bất quá, Lâm Thanh Thanh nói tới phía sau nguyên nhân, cũng thực sự có chút khả nghi. Chuyện này tiếp tục tra một chút sòng bạc đó, còn có liên quan đến tất cả mọi người, toàn bộ đều tra một cái lượt. Chuyện này không thể coi thường, đối với bây giờ trở lại Lâm Giang thành Lâm Giang Niên tới nói, là cái lũng tụ dân tâm cơ hội tốt. Còn có, đem vị lão phụ kia bảo vệ tốt, coi chừng có người diệt khẩu. Là Lâm Thanh Thanh cung kính gật đầu, lại nghĩ tới cái gì, điện hạ, cái kia Trần Tuấn Nho nên xử trí như thế nào? Trước tiên quan một đêm, nghĩ biện pháp cậy mở miệng của hắn, xem có thể hay không hỏi ra chút gì. Lâm Thanh Thanh mặt lộ vẻ chần chờ, điện hạ, cái này Trần gia lai lịch cũng không nhỏ, Trần gia xem như chúng ta Lâm Giang thành số một số hai đại gia tộc, trước đây vương gia có thể tại Lâm Giang thành đặt chân, cùng cái này Trần gia có quan hệ không nhỏ, Trần Tuấn Nho phụ thân, càng là cùng vương gia có chút giao tình. Điện hạ lần này bắt được con của hắn, sợ rằng sẽ gây nên Trần gia bất mãn không sao? Lâm Giang Niên cũng không để ở trong lòng, thản nhiên nói, ngươi mau chóng đi làm, đến nỗi Trần gia bên kia không cần để ý. Nghe được điện hạ nói như thế, Lâm Thanh Thanh mặc dù không biết điện hạ có gì hậu chiêu, nhưng vẫn là gật đầu. Thuộc hạ tuân mệnh. Đợi đến Lâm Thanh Thanh sau khi rời đi, Lâm Giang Niên nhìn qua phía trước ngoài viện, khép lại tinh mâu. Trước kia Lâm Vương phủ tại Lâm Giang thành đặt Trần, sau lưng đích xác may mắn mà có Trần gia hỗ trợ. Cái này Trần gia tại Lâm Châu cảnh nội thế lực không nhỏ, cùng rất nhiều giữa gia tộc lui tới tỉ mỉ, xem như mạch này vô cùng có thế lực thế gia. Năm đó Trần gia cùng Lâm Vương phủ cũng bất quá là lợi dụng lẫn nhau, Trần gia mượn nhờ Lâm Vương phủ danh hào cùng thế lực, những năm gần đây tại Lâm Giang thành không ngừng mở rộng, dã tâm cũng càng tới càng lớn. Nhất là Lâm Hằng Trọng gặp đâm, Lâm Vương phủ rắn mất đầu lúc, trong khoảng thời gian này, Trần gia tại trong Lâm Giang thành cũng không quá an phận. Là nên gõ một cái. Lâm Giang thành, Trần gia. Lao ra, không xong. Một vị người hầu bước chân vội vàng đi vào viện tử, mặt mũi tràn đầy hốt hoảng, thiếu gia bị người bắt đi. Viện bên trong đại sảnh, một vị nam tử trung niên nghe được tin tức này, lúc này nhíu mày, nộ khí hiện lên, chuyện gì xảy ra? Cái kia đổ bại ra lại tại bên ngoài phạm chuyện gì? Nghe được nhi tử bị bắt, Trần Hoành Sinh ý niệm đầu tiên nghĩ tới chính là cái kiêm lịch tử lại tại bên ngoài gây chuyện. Đoạn thời gian trước cái kiêm lịch tử gây ra mầm thai vạ vừa mới lăng xuống, nhốt nửa tháng cầm đoán, cái này vừa mới phóng xuất lại đi gây chuyện, liền nên đánh gây hắn chân chó. Trần Hoành Sinh sắc mặt âm trầm, đè nén xuống trong lòng phẫn nộ nói, bị ai bắt đi? Là Lâm Vương phủ người hầu lắp bắp mở miệng. Nghe được Lâm Vương phủ, Trần Hoành Sinh ánh mắt đột nhiên ngưng lại, chuyện gì xảy ra? Lâm Vương phủ người bắt hắn làm cái gì? Trần Hoành Sinh sắc mặt biến hóa. Là Lâm Vương thế tử, hắn đem thiếu gia bắt lại, người hầu đội vàng lắp bắp hỏi đem chuyện đã xảy ra hôm nay nói ra. Đợi đến sau khi nghe xong, Trần Hoành Sinh cau mày, sắc mặt tâm trầm. Khinh thường. Không nghĩ tới lão thái bà kia lại trước mặt mọi người đi ngăn đón Lâm Vương Thế Tử tòa giá, càng không có nghĩ tới vị kia Lâm Vương Thế Tử thế mà lại quản chuyện này. Trong lúc nhất thời, Trần Hoành Sinh trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất tưởng. Chuyện này hắn là người biết chuyện, cũng là hắn phái người đi giải quyết. Cái này vừa mới giải quyết lắng lại, bây giờ lại bị nhắc lại, vạn nhất cái kia Lâm Vương Thế Tử thật muốn truy cứu tới cùng lời nói. Nghĩ tới đây, Trần Hoành Sinh mặt lộ vẻ nộ khí, cũng là cái tiêm lịch tử gây ra tai họa. Một bên người hầu trong lòng run sợ, lao ra, bây giờ thiếu gia bị bọn hắn bắt đi, nên làm cái gì? Làm sao bây giờ? Trần Hoành Sinh sắc mặt âm trầm. Loại chuyện nhỏ nhặt này, dưới tình huống bình thường Lâm Vương phủ căn bản không có khả năng quản. Nhưng hôm nay bước lên vị kia Lâm Vương Thế Tử, để cho Trần Hoành Sinh không thể coi thường. Vị kia Thế Tử danh tiếng tại Lâm Giang Thành đã sớm truyền khắp, hôm nay hắn dám chào Trần Tuấn Nho rõ ràng liền căn bản không đem Trần gia coi là chuyện đáng kể. Trước tiên phái người đi chuyến Lâm Vương phủ, thương lượng một phen, đem cái kiêm lịch tử cứu trở về lại nói. Trần Hoành Sinh trầm mặt nói. Màn đêm buông xuống, Lâm Vương trong phủ phi thường náo nhiệt. Thế Tử điện hạ hồi phủ sau, ngày xưa vắng vẻ yên lặng Vương phủ một lần nữa sinh động, đèn đuốc sáng trưng. Những ngày này bởi vì Vương gia gặp chuyện trọng thương hôn mê, bao phủ tại tất cả mọi người trong lòng bên trên khói mù cũng bị xua tan. Lâm Vương Thế Tử trở về, tựa như một cây định hải thần châm, làm cho tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Tại dùng quá muộn tiện sau, Lâm Giang Nhiên tại phủ thượng nha hoàn nâng đỡ về đến phòng. Lại độ huyền cử cái kia hai cái tiểu nha hoàn chủ động hầu hạ ám chỉ, hai cái tiểu nha hoàn mới ý không muốn rời đi biệt tử. Không bao lâu, Lâm Giang Nhiên lại đi ra khỏi phòng, tại bóng đêm dưới sự che chở, xe chạy quen đường đi tới sát vách một chỗ khác tiểu viện. Tiểu viện thanh lãnh, đen như mực đen một mảnh, chỉ có cách đó không xa mấy cái gian phòng lóe lên ánh đèn. Lâm Giang Nhiên nhẹ chân nhẹ tay tới gần, đi tới một căn phòng cửa ra vào, khẽ gõ một cái môn. Sau đó, đẩy cửa đi vào, đóng cửa phòng, khóa trái, quay đầu, nhìn về phía bên trong căn phòng ánh đèn mở tối phía dưới, bên cạnh bàn chiếu ra một tấm xấu hổ xinh đẹp khuôn mặt, đang hơi đỏ mặt chừng hắn. Đã trễ thế như vậy, điện hạ tới làm cái gì? Ngữ khí giống như là cố tự chấn định giả vờ. Lâm Giang Nhiên đi đến Cẩm Tú bên cạnh, từ phía sau ôm nổi nàng, tại Cẩm Tú thở nhẹ dãy rủa phía dưới, tiến đến bên thai nàng nhẹ giọng thì thầm. Yêu. Chương 504 chủ động phụng dưỡng, chương 504 chủ động phụng dưỡng trời tối người yên. Không, không được đừng ở, dừng tay đèn đuốc chập chờn. Hoàng hôn tia sáng phản chiếu ra khỏi phòng bên trong hai đạo dây dưa thân ảnh. Một bộ lụa mỏng váy ngắn Cẩm Tú ngồi ở bên cạnh bàn, Lâm Giang Niên nhưng là kề sát ở sau lưng nàng, từ phía sau đem Cẩm Tú vờn quanh ôm. Nguyên bản ngồi nghiêm chỉnh Cẩm Tú mềm cả người, mềm nhũn nửa nằm tại Lâm Giang Niên trong ngực. Đôi mắt đẹp xấu hổ, một tấm trên mặt tràn đầy xấu hổ thân sắc, ngựa khí vừa thẹn lại hoảng. Thân thể mềm mại căng cứng, hai tay ngăn cản tại ngực, tính toán muốn ngăn cản. Nhưng nàng bây giờ hữu khí vô lực uy hiếp, mềm nhẹ ngọt ngào thành tuyến, ngược lại càng dụ người. Lâm Giang Niên từ phía sau ôm nổi trong ngực thân thể mềm mại, hơi gấp khúc thân thể, đầu ghé vào Cẩm Tú cái kia trường tuyệt mỹ xấu hổ đỏ bừng khuôn mặt bên cạnh. Ghé mắt, liền có thể gặp cái kia trương bất thi phấn trang điểm tuyệt mỹ gương mặt sớm đã đầy điểm điểm tinh hồng, mấy sợi tóc xanh phía dưới như ẩn như hiện. Theo tóc xanh hướng xuống, có thể thấy được cái kia tinh xảo cổ thon dài, giống như là nhận lấy kích động giống như hơi hơi co lên, xuống chút nữa. Lụa mỏng váy ngắn có chút lộn xộn, váy ngắn chỗ ngực còn thêu sang một đôi nhàn nhạt tinh xảo đường. Đường vân rõ ràng, xem xét liền cũng không phải là phàm phẩm. Thân là đại ninh trưởng công chúa thị nữ, Cẩm Tú đãi ngộ cũng không giống như tầm thường nhân gia nha hoàn. Vô luận là ăn mặc chi tiêu đều không có chút nào so phổ thông đại tiểu thư phải kém. Mà này đối theo Văn Nguyên Lương, xem xét liền xuất từ danh gia chi thủ, giống như xảo đoạt tiền công chi tác, cực kỳ đáng chú ý, nhưng lúc này lại có một cái tay đang xuất hiện tại cái này đối Nguyên Lương bên trong, đem này đối Nguyên Lương chống lên, chống đỡ tròn trịa. Theo cái tay này không ngừng di động, Nguyên Lương rất nhanh bị lộng mười phần lộn xộn, nhăn núm. Như thế mỹ cảm bị phá hư, Cẩm Tú vừa vội vừa tức giận muốn ngăn cản Lâm Giang Niên làm phá hư. Nhưng nàng khí lực nơi nào có thể cùng Lâm Giang Niên so sánh, tăng thêm Lâm Giang Niên tiến hành theo chất lượng động tác, khiến cho nàng trong lòng ngượng ngùng không thôi, dần dần hôn thân mềm nhũn không nhấc lên được khí lực, chỉ có thể tính toán muốn dùng ngôn ngữ ngăn cản. Bất quá, rất rõ ràng chẳng ăn thua gì. Thời khắc này Lâm Giang Niên đã thành một cái kẻ điếc, đang hết sức chuyên chú muốn đem kia đối viên ương gỡ xuống, tìm kiếm viên ương bên trong thần bí cấu tạo. "Ngươi, đừng." Chờ một chút, Cẩm Tú âm thanh rất nhẹ, mang theo mấy phần xấu hổ rung động, mở miệng ngăn cản Lâm Giang Niên quá mức hành vi, "Ta có lời nói cho ngươi." "Tối nay lại nói." Lâm Giang Niên ánh mắt nhìn chăm chú, tâm vô bằng ngủ. Hắn bây giờ không rảnh nghe nói nhảm. Không được, mắt thấy Lâm Giang Niên càng tới càng quá mức, trên người mình cái kia đơn bạc quên ương cơ hồ đều muốn bị hắn giật xuống, Cẩm Tú sắc mặt cơ hồ hồng đến chảy máu, đầu bùi vào Lâm Giang Niên chỗ ngực, vẫn như cũ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Trắng như tuyết nhu để ngăn tại ngực, thiếu khí vô lực ngăn cản lấy Lâm Giang Niên hành vi, cắn chặt môi dưới, xấu hổ mở miệng, "Ta hỏi ngươi hôm nay cùng công chúa nói cái gì?" "Ân." Lâm Giang Niên động tác trên tay một trận, khẽ nâng con mắt, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Cẩm Tú, "Cái gì? Ngươi nay thiên hạ buổi trưa cùng công chúa nói qua cái gì?" Cẩm Tú sắc mặt hồng nhuận, hô hấp dồn dập, vốn là đơn bạc y phục không ngay ngắn, tinh xảo cổ thon dài phía dưới, có thể thấy được cái kia trắng như tuyết xương quai xanh hấp dẫn, cùng với xương quai xanh phía dưới, cùng An Ninh cô nương kia hoàn toàn khác biệt một phen cảnh tượng. "Thế nào?" Lâm Giang Niên có chút kỳ quái, Cẩm Tú tại sao đột nhiên nhấc lên lý mờ mịt. "Ngươi trả lời trước ta." Cũng không nói cái gì, Lâm Giang Niên hồi tưởng một chút, hắn buổi chiều không có cùng Lý Mờ Mịt nói qua cái gì, chỉ là hơi lôi kéo nàng một chút, dùng như ý lầu cố ý uy hiếp nàng một chút. Lý Mở Mịt cũng không thể bởi vì việc này tới cùng Cẩm Tú cáo trạng a.
Thật sự,
đến cùng thế nào? Lâm Giang Niên hỏi.
Ta cũng không biết, gặp Lâm Giang Niên không giống đang gặp hắn, Cẩm Tú cũng có chút nghi hoặc, cái kia, vì cái gì công chúa nhìn không quá cao hứng dáng vẻ?
Nàng cảm giác buổi trưa công chúa lòng có chút không yên, lại không nói ra được.
Ngươi thật sự không có cùng công chúa nói qua cái gì?
Cẩm Tú lại chất vấn.
Nghe Cẩm Tú lời nói, trong lòng Lâm Giang Niên hơi động một chút, mơ hồ có ngờ tới.
Không phải là thật sự tức giận a?
Ngay cả Cẩm Tú đều đã nhìn ra.
Không nên a, nhà ngươi công chúa cũng không giống là cái gì người nhỏ mọn, làm sao lại tức giận?
Ai biết? Cẩm Tú xấu hổ trừng mắt liếc hắn một cái, có phải hay không là ngươi khi dễ công chúa?
Thiên địa lương tâm, ta có thể khi dễ nhà ngươi công chúa?
Hừ, ai biết được?
Cẩm Tú khẽ hừ một tiếng, lại nghĩ tới cái gì?
Ngươi không có cùng công chúa nói cái gì?
Nên nói cái gì?
Ngươi nói xem.
Gặp Lâm Giang Niên một bộ giả vờ ngớ ngẩn bộ dáng, Cẩm Tú trong lòng tức giận, nhịn không được oán hận đưa tay bóp hắn cánh tay một chút, lần trước ta nói cho ngươi chuyện.
Bất quá, nàng cái này vừa mới đưa tay bóp Lâm Giang Niên một chút, Lâm Giang Niên cũng không chút nào do dự trả trở về.
Chỉ có điều, Cẩm Tú bóp là cánh tay của hắn, mà Lâm Giang Niên bóp nhưng là
kia đối huyên ương ở dưới tròn trịa sung mãn.
Cường độ so với Cẩm Tú tới muốn nhẹ nhiều, nhưng vẫn như cũng một hồi rung động uy.
Cẩm Tú sắc mặt càng là trong nháy mắt đỏ bừng, thân thể mềm mại cứng ngắc,
ngươi là ngươi trước tiên bóp ta.
Ngươi,
hỗn đản.
Cẩm Tú thẹn quá hóa giận.
Cái kia có thể giống nhau sao?
Bóp là một chỗ sao?
Ngươi cho ta buông tay.
Lâm Giang Niên mắt điếc hai ngơ.
Cẩm Tú tức giận khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, lại không thể làm gì.
Mắng lại mắng bất quá, đánh cũng đánh không lại, động tay hắn còn có thể trả thù.
Hoàn toàn bị nắm gắt gao.
Nghĩ tới đây, Cẩm Tú không có một chút biện pháp,
cuối cùng cũng chỉ có thể từ bỏ, tùy ý hắn giày vò.
Ngươi vẫn chưa trả lời ta. Cẩm Tú xấu hổ nhìn hắn chằm chằm,
ngươi cùng công chúa thế nào?
Không chút dạng gặp Cẩm Tú nhìn hắn chằm chằm, một bộ ngươi lại gạt ta liền cắn chết ngươi bộ dáng. Lâm Giang Niên lúc này mới nghiêm mặt, thở dài, thử qua.
Công chúa đâu?
Không có phản ứng.
Lâm Giang Niên lắc đầu, nhà ngươi công chúa người này có vấn đề.
Công chúa nào có vấn đề?
Nàng người này không có cảm tình a.
Lâm Giang Niên cảm khái nói, trước mấy ngày ta sờ soạn tay của nàng nửa ngày, nàng một điểm phản ứng cũng không có,
liền như sờ khối băng.
Ngươi sờ soạn công chúa?
Nghe nói như thế, Cẩm Tú kinh ngạc mở to hai mắt.
Nàng không nghĩ tới, điện hạ cùng công chúa tiến triển thế mà nhanh như vậy.
Nhưng cũng đã sờ tay, công chúa nhà mình vẫn là không có phản ứng.
Không nên a.
Công chúa nhà mình nhất định là đối với điện hạ có hảo cảm,
thậm chí không chắc vẫn ưa thích.
Thế nhưng là, vì sao lại không có phản ứng đâu?
Cẩm Tú hơi suy nghĩ một chút, sau đó lại mở miệng, nếu không thì, ngươi thử lại lần nữa.
Như thế nào thì?
Tất nhiên sờ tay không được.
Ngươi đổi địa phương khác thử xem.
Đổi cái nào?
Cẩm Tú đỏ mặt trừng Lâm Giang Niên một mắt, tức giận nói, ngươi nói xem.
Gặp Cẩm Tú vẻ mặt như vậy, Lâm Giang Niên cũng rất nhanh ý thức được cái gì, ánh mắt thuận thế nhìn xuống đi.
Không cho phép nhìn.
Cẩm Tú lúc này đưa tay nghĩ che Lâm Giang Niên ánh mắt, nhưng Lâm Giang Niên trên tay khẽ động, lại làm cho nàng duyên dáng kêu to một tiếng đội vàng trở về thủ.
Nữ nhân này có vấn đề.
Sờ đều sờ soạn, còn không cho nhìn.
Ngươi muốn ta chết cứ việc nói thẳng.
Lâm Giang Niên tức giận nói, ta dám như thế sờ nhà ngươi công chúa, nàng sợ là sẽ phải trực tiếp chặt ta hai tay.
Cho nên ngươi liền bắt lấy ta khi dễ đúng không, không sợ ta chặt tay ngươi đúng không?
Cẩm Tú xấu hổ lại u oán nhìn hắn chằm chằm.
Không, đây không phải một chuyện vậy ta mặc kệ.
Cẩm Tú cắn chặt môi dưới, hừ nói, ngược lại chính ngươi nghĩ biện pháp.
Sờ không được, ngươi liền hôn nhìn một chút, cái gì gọi là tiểu phản đồ?
Trực tiếp liền đem công chúa nhà mình bán đi.
Nhà ngươi công chúa muốn là biết ngươi như thế bán đứng nàng, chắc chắn cũng không cần ngươi.
Ít nhất ngồi châm trọng, ngươi không muốn coi như xong.
Cẩm Tú rời đầu, mặt mũi tràn đầy cũng là ủy khuất cùng không cao hứng.
Mình tại nghĩ biện pháp tác hợp hắn cùng công chúa, nhưng giá hỏa này vẫn cười nhà mình.
Không biết tốt xấu.
Gặp Cẩm Tú tựa hồ có chút tính tình nhỏ, Lâm Giang Niên lúc này mới thu liễm nụ cười trên mặt, hơi hơi cúi đầu xích lại gần bên tai nàng, nhẹ giọng thổ khí, đùa với ngươi đâu, nhà ngươi công chúa cũng không phải người khác, ta cũng không thể chính xác đối với nhà ngươi công chúa dùng sức mạnh a.
Vậy ngươi định làm như thế nào?
Lại nói, xe đến trước núi ắt có đường. Lâm Giang Niên nhẹ giọng mở miệng, cũng không tính cùng Cẩm Tú tiếp tục thảo luận tiếp.
Cái này đêm khuya vắng người, cô nam quả nữ chung sống một phòng,
nhất là trong ngực giai nhân thân thể sớm đã mềm mại, nụ hoa chớm nở.
Lúc này, Lâm Giang Niên nào còn có tâm tình cùng với nàng thảo luận cái gì công chúa,
đều để một bên đi lại nói,
không còn sớm sủa, chúng ta nên nghỉ tạm.
Cẩm Tú thân thể mềm mại khẩn trương, lúc này ý thức được Lâm Giang Niên lời nói bên trong ý tứ.
Ta sắc mặt nàng lại độ đỏ bừng, ngữ khí có chút bối rối.
Ngươi cũng không thể vẫn muốn chạy a.
Cẩm Tú thân thể cứng ngắc, lại có chút bất lực, bị Lâm Giang Niên cái kia khí tức nóng bỏng dần dần bao khỏa, hai tay còn nắm chặt lấy y phục, hô hấp run rẩy, buông xuống, tùy ý tóc xanh rủ xuống, không dám nhìn tới Lâm Giang Niên ánh mắt.
Nữ tử ngượng ngùng cảm xúc để cho nàng bản năng muốn chạy, nhưng trong lòng cũng biết rõ,
không chạy thoát được.
Lấy điện hạ tính cách, đêm nay làm sao lại buông tha nàng?
Càng quan trọng chính là,
nàng cũng không phải là thật sự muốn chạy.
Bằng không, đêm nay cũng sẽ không ngoan ngoãn lưu lại trong phòng.
Không đợi Cẩm Tú suy nghĩ hoàn hồn, liền cảm giác thân thể mình không còn một ngống, ngay sau đó, liền rơi vào một cái ấm áp trong lồng ngực.
Cẩm Tú kinh hô một tiếng, vô ý thức ôm Lâm Giang Niên cổ, cả người treo ở trên người hắn.
Mà Lâm Giang Niên nhưng là xe chạy quen đường ôm Cẩm Tú đi tới sau tấm bình phong giường bên cạnh, đem nàng chậm rãi đặt ngang ở trên giường êm.
Cẩm Tú hô hấp cơ hồ khẩn trương tới cực điểm, cả người như là bị hỏa thiêu đốt giống như.
Tắt, Tắt đèn âm thanh rất nhẹ. Lại cạnh. Bên trong căn phòng ánh đèn đột nhiên ngầm hạ, lâm vào trong bóng tối. Trong bóng tối, Cẩm Tú không hiểu nhiều hơn mấy phần cảm giác an toàn. Còn không chờ nàng tới kịp thở phào, liền cảm giác có một đạo thân ảnh thông thạo nhảy lên giường, chui đi vào. Thật thuần thủ. Cẩm Tú lại giận lại tức, còn có chút ghen ghét. Điện hạ cái này gấp gáp bộ dáng, xem xét cũng không phải là người mới vào nghề. Còn không biết trà đạp qua bao nhiêu nữ tử. Đang lúc Cẩm Tú thầm nghĩ lấy lúc, liền phát giác được bên cạnh khí tức tới gần, ngay sau đó, một đôi không an phận đại thủ rơi vào trên người nàng bắt đầu tìm đòi. Chờ đã Cẩm Tú khẩn trương đến cực điểm, muốn ngăn cản, ta tự mình tới nghe nói như thế, này đôi đại thủ ngược lại là dừng lại. Mà Cẩm Tú nhưng là hít thở sâu một hơi, trong bóng tối, nàng không dám cùng Lâm Giang Niên đối mặt, chậm rãi quay lưng đi. Ngay sau đó, đưa tay đến bên hông, động tác có chút xa lạ mà khẩn trương giải khai bên hông ngay mỏng. Sau đó, từ hai bên chậm rãi giải khai bỏ đi trên thân đã sớm xốc xếp váy ngắn. Theo váy ngắn giải khai, trên người nàng cũng chỉ còn lại có cái kia màu hồng nhạt cả yếm, bao khỏa không được trắng như tuyết thân thể mềm mại. Chống đỡ cho chịu, cực kỳ đẹp mắt. Mà vừa rồi tại bị trà đạp một phen sau, cái yếm cũng đã sớm tràn ngập nguy hiểm mơ hồ cơ hồ muốn nhảy ra. Trong bóng tối, Lâm Giang Niên cứ như vậy yên tĩnh nhìn xem Cẩm Tú đưa lưng về mình, khẩn trương cởi áo đôi dây. Nhìn xem nàng lui ra váy ngắn sau, lộ ra trắng như tuyết vai, cùng với cái kia bóng loáng mượt mà phía sau lưng. Cho dù là trong bóng đêm, vẫn như cũng nhìn cực kỳ tinh tường. Ngay sau đó, Cẩm Tú tựa hồ có chút xấu hổ, động tác rất chậm, lại giống như tại lề mà lề mề, đợi đến nửa ngày sau, lúc này mới cuối cùng đem trên người cái yếm giải khai. Tiếp đó, liền nhanh chóng tiến vào trong đệm chăn. Đợi đến trong đệm chăn truyền đến một hồi thanh âm huyên náo sau, cái kia cuối cùng còn lại quần lót cũng cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Tốt. Lâm Giang Niên có nhiều ý tứ nhìn xem một màn này, hỏi một câu, không có trả lời. Bên cạnh ngượng ngùng nữ tử đã đem đầu đều vùi vào trong chăn, giả chết. Trong bóng tối, có thể cảm giác được nàng tâm tình khẩn trương. Lâm Giang Niên cũng không có gấp gáp, chậm rãi tới gần, dưới đệm chăn, chậm rãi luồn vào đi một cái tay. Như thế nào? Chính mình thoát, liền không phục dịch bản thế tử thay quần áo sao? Lâm Giang Niên tiếp tục đùa giỡn nàng. Bên cạnh thân thể mềm mại khẽ run lên. Một lúc sau, một cái trắng như tuyết nu để từ dưới đệm chăn chậm rãi duỗi ra, tựa hồ muốn giúp Lâm Giang Niên cởi áo. Nhưng cực độ tâm tình khẩn trương ở dưới nàng, động tác xa lạ lại lộn xộn, suy nghĩ cả nửa ngày cũng không thể thành công. Ngược lại thành công câu lên Lâm Giang Niên hứng thú. Đi, lần này bản thế tử tự mình tới, lần sau nhưng là đến với ngươi. Dưới đệm chăn thân thể mềm mại căng thẳng, không có lên tiếng, giống như là khẽ buông lỏng khẩu khí. Nhất là theo Lâm Giang Niên chui vào chăn, khí tức nóng bỏng tới gần. Dưới đệm chăn, Cẩm Tú hai tay tùy tiện vô ý thức nắm chắc Lâm Giang Niên cánh tay, hô hấp dồn dập. Trong bóng tối, đầu nàng chôn ở trong đệm chăn, âm thanh rất nhẹ, rất muộn, còn mang theo một tia nhỏ nhẹ xấu hổ rung động. Nhẹ, điểm nhẹ Lâm Vương trong phủ, đêm khuya thời gian, vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Phủ thượng hạ nhân bận rộn, nơi xa trong bóng tối, còn có vô số khí tức nội liễm cao thủ ẩn nút tại vương phủ bốn phía. Trong tiểu viện, yên tĩnh. Vương phủ hạ nhân đều biết, nhà mình điện hạ không thích bị người quấy rầy. Bởi vậy, điện hạ viện lạc đến buổi tối, không có tình huống đặc biệt, sẽ không có người tới gần. Bên cạnh trong tiểu viện, ở chính là vương phủ khách quý, đồng dạng yên tĩnh. Cách đó không xa đình dưới hiên, cửa phòng đẩy ra, một đạo cạn áo bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở hành lang phía dưới, nhìn qua viện trung dạ sắc nguyệt quang, phát ra ngốc nhi. An Ninh, có chút ngủ không được. Không biết vì cái gì. Có lẽ là đến một cái hoàn cảnh mới, có chút không quá thích ứng. Tăng thêm đêm nay công chúa đi ra một chuyến, còn chưa có trở lại, cái này lớn như vậy Lâm vương phủ, có chút vô tịch. An Ninh có chút tâm thần không linh, cũng nói không bên trên vì cái gì. Đúng, Cẩm Tú đâu? An Ninh đột nhiên nghĩ đến cái gì, trời tối sau, Cẩm Tú về đến phòng, liền sẽ không có đi ra. Cái này giống như cũng không phải thói quen của nàng. Ngày bình thường cũng là Cẩm Tú tối làm ở Mỹ, cuối cùng nói là nhàm chán. Nhưng hôm nay nàng lại sớm tự giam mình ở trong phòng, không càng nhàm chán sao? An Ninh ngơ ngẩn suy nghĩ, trong lòng lại có một cô nói không ra cảm giác kỳ quái, kiềm chế tại chỗ ngực, có chút buồn buồn. Một lát sau, An Ninh cuối cùng chậm rãi cất bước, chiều lấy tiểu viện bên kia gian phòng đi đến. Chương 505 tế bái Lâm Vương phi, chương 505 tế bái Lâm Vương phi. Nguyệt quang trong sáng, mịt mù chiếu xuống trên bệ cửa, phản chiếu ra điểm điểm tinh quang. Tí ti ánh sáng mông lung ảnh xuyên thấu qua thật mỏng giấy dán cửa sổ rơi vào phòng bên trong, bình phong sau đó trên giường, hai thân ảnh xen lẫn trên miên. Hình ảnh duy mỹ, thân ảnh lắc lư lúc, giống như là tại hợp tấu một khúc êm thai giai điệu. Thẳng đến một đoạn thời khắc, cái này êm thai giai điệu đột nhiên im bặt mà dừng. Có người tới. Trong bóng tối, Lâm Giang Niên đột nhiên dừng lại, thấp giọng mở miệng. Tiếng nói vừa ra, liền cảm giác trong ngực thân thể mềm mại bỗng nhiên căng thẳng kéo căng, giống như là nhận lấy kịch liệt kích động, vô cùng khẩn trương. Ai âm thanh rất nhẹ, lộ ra một vẻ triền miên nhị thanh, còn có một tia sợ giọng điệu. Bị đột nhiên đánh gãy, cả người nàng vẫn còn mây mù vòng trạng thái hôn mê bên trong, nhưng cơ thể dĩ nhiên đã làm ra bản năng phản ứng. Tựa như là trong bóng tối, Lâm Giang Niên tinh tế nghe xong, tiếng bước chân này rất nhẹ, phóng rất nhiều trì hoãn, cơ hồ khó mà phát giác. Nhưng ở cái này đen như mực trong bóng đêm, nhưng vẫn là bị Lâm Giang Niên nhạy cảm phát giác được. Bên trong vương phủ, hạ nhân sẽ không tùy ý xung loạn, mà từ cái này tiếng bước chân rất nhỏ, cũng mơ hồ có thể nhìn ra, người đến nội lực không tầm thường, là cao thủ. Như vậy, đáp án cơ hồ liền vô cùng sống động. Hoặc là nhà ngươi công chúa, hoặc là hẳn là An Ninh. Lâm Giang Niên khom lưng tiến đến Cẩm Tú bên hai, nhẹ giọng thổ khí. Trong ngay mắt, hắn cảm giác trong ngực thân thể mềm mại càng cứng, giống như là chịu đến kịch liệt kích động, nguyên bản sủi lơ thân thể mềm mại càng căng cứng, ngay cả cái kia trắng như tuyết hai chân thon dài cũng xuống ý thức gắt gao quấn quanh Lâm Giang Niên bên hông, cả người cơ hồ treo ở trên thân Lâm Giang Niên. Tê Lâm Giang Niên hít sâu một hơi, hoàn toàn không nghĩ tới, cô nương này khi nghe đến công chúa và An Ninh tên lúc, lại sẽ có phản ứng mãnh liệt như thế. Mà nguyên bản sắc mặt ửng hồng, nhắm mắt cẩm tú cũng vào lúc này hơi hơi mở ra cặp kia tràn đầy hơi nước con mắt, trong mắt tràn đầy kinh hoàng. Sao, làm sao bây giờ? Đã trễ thế như vậy, bên ngoài làm sao còn có người? Là công chúa, vẫn là An Ninh, bất kể là ai, đối với Cẩm Tú tới nói, cũng là khó mà tiếp thu. Vạn nhất bị phát hiện, nàng không mặt mũi thấy người. Ngươi mau buông ra. Cẩm Tú kinh hoàng mở miệng, tính toán muốn dãy rủa. Nhưng theo nàng càng là dãy rủa, thân thể lại giống như bản năng quấn quanh càng chặt, cùng Lâm Giang Niên áp sát vào cùng một chỗ. Trong bóng tối, Lâm Giang Niên thấp con mắt, ánh mắt rơi vào Cẩm Tú cái kia trương đầy ửng đỏ trên mặt. Bây giờ, trên mặt nàng hiện lên mấy phần hoảng sợ cảm xúc, cả người bởi vì khẩn trương mà trở nên cực kỳ mất cảm. Lâm Giang Niên nhẹ nhàng vừa chạm vào đụng, liền có thể để cho nàng thân thể mềm mại kịch liệt run rẩy một chút. Mà thanh âm của nàng cũng xen lẫn mấy phần vô lực rung động ý, nghe để cho người ta hồn thân tê dại. Thở hào hển phun ra nhiệt khí đập vào mặt, xen lẫn nhàn nhạt hương khí, bộ ngực kịch liệt trên dưới chập trùng, cực kỳ chói mắt. Thiếu nữ trên da thịt trắng như tuyết giống như sức lên một tầng đỏ tươi, xen lẫn một chút mồ hôi. Lâm Giang Niên lại độ tiến đến Cẩm Tú bên hai, nhẹ giọng mở miệng an ủi, đừng sợ, nàng sẽ không tiến tới. Mà giờ khắc này Cẩm Tú cả người ở vào kinh hoàng sợ trong trạng thái, toàn bộ lực chú ý đều đặt ở ngoài cửa, chỉ sợ người ngoài cửa sẽ phát hiện cái gì, sợ hơn ngoài cửa công chủ hoặc là An Ninh lại đột nhiên xâm nhập. Không, không được. Ngươi nhanh. A Lô Cẩm Tú lời nói còn chưa kịp nói xong, liền cảm giác Lâm Giang Niên lại bắt đầu dở trò xấu. Bất ngờ không đề phòng, nàng cấp tốc che miệng, đầy hơi nước xấu hổ đôi mắt đẹp trừng mắt về phía Lâm Giang Niên. Ngươi đừng. Đừng động. Nô rất nhanh, Cẩm Tú liền nói không ra lời tới. Nói đúng ra, là chính nàng che miệng lại. Ngay từ đầu vẫn chỉ là một cái tay che miệng, một cái tay khác xấu hổ dùng sức tại trên thân Lâm Giang Niên bóp a bóp, tính toán muốn bóp chết tên bại hoại này. Nhưng rất nhanh một cái tay liền không đủ, nàng chỉ có thể hai cánh tay đều che miệng. Che thật chặt, một cái âm thanh cũng không phát ra được cái chủng loại kia. Trong gian phòng, còn lại lưu lại càng trầm trọng tiếng thở dốc. Viện bên trong, ánh sao lấp lánh, vẩy xuống viện bên trong. Bốn phía là dạ phong thổi lá cây, phát ra vang xào xả tâm thanh. Nơi xa, thỉnh thoảng còn có thể nghe được một ít động vật đêm mình động tĩnh. Trừ cái đó ra, lại không bất kỳ động tĩnh nào. An Ninh xuất hiện ở dưới mái hiên cách đó không xa đường lát đá bên trên, ngước mắt nhìn về phía trước cách đó không xa trong gian phòng. Gian phòng đen kịt một màu, yên tĩnh im lặng, không có động tĩnh. An Ninh cặp kia sáng tỏ trong suốt đấy trong mắt, nghi hoặc thần sắc càng nồng đậm. Cẩm Tú, thật sự đã ngủ. Nàng cũng không ra khỏi cửa, kỳ kỳ quái quái. Là cơ thể không thoải mái sao? Nghĩ tới đây, An Ninh cảm giác ngực nặng nề, cảm giác mạnh hơn. Nói không ra nguyên nhân. Một số thời khắc, các nàng đôi này song bảo thai tỷ muội đích xác sẽ có một chút nói không ra của mình, giống như là tâm linh cảm ứng. Mà bây giờ, An Ninh không khỏi có chút bất an, luôn cảm giác xảy ra chút gì, nhưng lại không xác định. Niệm tưởng như thế, An Ninh vô ý thức cất bước, chiều lấy gian phòng tới gần. Một bước, hai bước, tản bộ. Ngay tại An Ninh sắp đến dưới mái hiên đầu bậc thang lúc, nàng lại đột nhiên ngừng lại, ngước mắt nhìn về phía cửa gian phòng, vẫn như cũ đen kịt một màu, tiến tĩnh im lặng. Cũng đã ngủ rồi a, sao trong lòng Ninh mặc niệm. Đã trễ thế như vậy, cũng đã nghỉ ngơi a. Dù sao, hôm nay còn đuổi đến lộ, hẳn là rất cực khổ. Sao trong lòng Ninh tìm một cái lý do thích hợp, đứng tại chỗ một hồi, lại quay người chuẩn bị rời đi. Nhưng ngay tại An Ninh quay người rời đi, mới vừa đi hai bước lúc, ân yên tĩnh trong đêm tối, phản phất từ trong phòng truyền đến thanh âm gì, rất nhẹ, rất nhỏ, cũng chỉ có trong mấy mắt, nhưng vẫn là bị An Ninh bắt được. Nàng đột nhiên quay người, nhìn về phía trong gian phòng, cái kia trương gương mặt thành tú bên trên hiện lên vẻ nghi ngờ. Thanh âm gì? Nàng yên tĩnh nhìn chằm chằm, nhưng trong đêm tối lại không còn động tĩnh, yên tĩnh im lặng, còn lại lưu lại gió nhẹ lướt qua lá cây vàng xào xả tâm thanh. Là nghe lầm sao? An Ninh gương mặt căng cứng, cúi đầu thấp xuống, như có điều suy nghĩ. Vừa rồi một khắc này, nàng giống như nghe được Cẩm Tú âm thanh. Thanh âm rất kỳ quái, cũng chỉ có cái kia một chút, rất nhanh liền không còn. Cẩm Tú hẳn là ngủ thiếp đi, làm sao lại phát ra thanh âm? Hẳn là nàng nghe lầm a. An Ninh thầm nghĩ lấy, tiếp tục quay người, rời đi. Bất quá, tại lại đi mấy bước sau, sao trong lòng Ninh từ đầu đến cuối có chút bất an, ngực vẫn như cũ rầu rĩ lấy. Luôn cảm giác chính mình vừa rồi cái kia không giống như là ảo giác nghe lầm. Đang lúc nàng do dự, muốn hay không một lần nữa trở về xem tình huống lúc. Trong bóng đêm, một đạo bạch tí thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện tại trước người nàng. Công chúa. An Ninh ngước mắt, lúc này mới nhìn thấy công chúa chẳng biết lúc nào trở về. Người đi đâu? Công chúa giống như vừa mới từ bên ngoài trở về không lâu, một thân phong trần phó phó. Không có, có chút ngủ không được, đi ra đi một chút. An Ninh thành thật trả lời. Ân. Lý mở mịt khẽ gật đầu, liếc qua sau lưng Ninh tới phương hướng, không nói gì. Nghỉ sớm một chút ta. Là. An Ninh gật đầu, thu liếm lại ngực bất an cảm xúc, trở về phòng. Mà Lý mở mịt không núp đích. Đợi đến An Ninh trở về phòng sau khi rời đi, nàng vẫn đứng tại chỗ, nhìn về phía An Ninh tới phương hướng, cùng với cái kia cách đó không xa mơ hồ có thể thấy được. Đen như mực mái hiên gian phòng. Gió đêm nhẹ phẩy, Lý mở mịt trên khuôn mặt lạnh lẽo không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Thế nhưng song mi đáy mắt, lại phảng phất như là thoáng qua một tia cái gì do dự. Cuối cùng, nàng chẳng hề làm gì. Thu tầm mắt lại, quay người, rời đi. Hỗn đản, hỗn đản. Ngươi, ngươi kém chút hại chết ta đen như mực nữ tử trong khuê phòng, bầu không khí nồng đậm. Cẩm Tú âm thanh vũ mị và xấu hổ, toàn thân sủi lơ, đổ mồ hôi tràn trề. Kém chút bị An Ninh nghe được. Đều tại ngươi. Cái này không nghe thấy sao? Lâm Giang Niên trấn an, ta có nắm chắc. Ngươi Cẩm Tú khí nói, ngươi chỉ biết khi dễ ta vừa rồi nhường ngươi đừng động, ngươi vì cái gì luận động? Hôn đàn này, vừa rồi chính là cố ý thừa cơ khi dễ chính mình. Một lần nhớ tới kinh lịch vừa rồi, nàng chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy, hoảng sợ nghĩ mà sợ cảm xúc, để cho nàng toàn thân không nhấc lên được một tia khí lực tới. Quá dọa người. Vạn nhất vừa rồi người bên ngoài thật xông vào, nàng không dám tưởng tượng kết quả. Nghĩ đến đây, thân thể phảng phất nhạy cảm hơn chút. Nếu không phải là vừa rồi nàng gắt gao che miệng mà nói, kém một chút liền bại lộ. Nghĩ đến đây, nàng trong lòng càng tức giận. Ai, vậy ngươi vừa rồi phản ứng cũng không nhỏ à? Rõ ràng ngươi lăn không đợi Lâm Giang Niên nói xong, Cẩm Tú đã thẹn quá hóa giận cắt đứt hắn. Ngươi mau cút ra ngoài, ta không muốn nhìn thấy ngươi vậy cũng không được. Ta cái này đều không có kết thúc đâu. A, ngươi, đừng. Ngô Ngô rất nhanh, Cẩm Tú lại cũng nói không ra một câu đầy đủ tới. Đêm tối bao phủ, mai mở 2 độ. Sáng sớm, chiều dương từ phía đông dâng lên, bao phủ đang tọa lạc sơn mạch phía dưới Lâm Vương phủ. Nơi xa, hồ nước dạo dực, phản chiếu ra kim bích cảnh tượng. Trong gian phòng, Cẩm Tú ngáp một cái, ngồi ở trước gương đồng, nhìn qua trong gương đồng chính mình. Khuôn mặt tiểu tụy, không có nghỉ ngơi tốt, mơ hồ có một chút mắt còn thâm. Cẩm Tú lập tức lại trở về nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua, lúc này một cỗ xấu hổ cảm xúc hiện lên mà thân thể lại như hơi hơi phát nhiệt, có loại nói không ra hoài nghi cảm giác. Nàng vội vàng hít thở sâu một hơi, khí định tần nhàn, sửa sang lại trên người y phục ngược lại là không có vấn đề gì. Chỉ có điều, bị y phục che giấu dưới cổ, tại ở gần xương quai xanh vị trí, lưu lại một đóa nhàn nhạt mai ấn. Rất rõ ràng, đây là tối hôm qua điện hạ lưu lại. Nhìn thấy cái này, Cẩm Tú lập tức ánh mắt u hoán, sắc mặt đỏ lên vừa đỏ. Cặp kia sáng tỏ đấy trong mắt, là hóa không đi mấy phần ngơ ngẩn ngu ngốc hình dáng. Thẳng đến, tiếng đập cửa vang lên. Cẩm Tú. An Ninh âm thanh vang lên. Trước gương đồng Cẩm Tú lúc này mới hồi phục tinh thần lại, có chút bối rối nhanh chóng che lại cái kia một đóa mai hoa xác định nhìn không ra bất kỳ khác thường gì tới sau, lúc này mới thở dài một hơi. Vào đi. Cửa phòng bị đẩy ra, một bộ màu sáng lưu ly dài váy An Ninh ôm kiếm đi vào gian phòng. Vẫn là bộ kia trong trẻo lạnh lùng bộ dáng, đi vào gian phòng liền nhìn thấy Cẩm Tú ngồi ở trước gương đồng nhìn xem nàng. Nhìn thấy một màn này, An Ninh trên mặt không có phản ứng, trong lòng lại giống như khẽ bùng lòng khẩu khí. Tối hôm qua sau khi trở về, nàng từ đầu đến cuối tâm thần không ninh, lo lắng có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không. Dưới mắt nhìn thấy Cẩm Tú sau, trong lòng cái kia tâm tình bất an mới rốt cục tan đi. Nên đi cho công chúa thỉnh an. An Ninh mở miệng, ngữ khí không lạnh không nhạt. Đi thôi. Cẩm Tú tập trung ý chí, không có lộ ra nửa điểm khó chịu, đang muốn đứng dậy, đột nhiên cảm giác hai chân mềm nhũn, một cái lảo đảo. Ngươi như thế nào? An Ninh lúc này nhìn sang. Không có việc gì. Cẩm Tú sắc mặt lúc này mất tự nhiên phếu hồng, trong lòng xấu hổ, đem điện hạ cho hung hăng mắng mấy trận sau, lúc này mới hít thở sâu một hơi, tối hôm qua không có, ngủ không ngon, có chút mơ hồ, nàng nhanh chóng tìm một cái cớ lừa gạt đi qua. An Ninh cũng không nghi ngờ gì, gật đầu một cái. Nhưng ánh mắt lại vẫn luôn rơi vào Cẩm Tú. Cẩm Tú hít thở sâu một hơi, như không có chuyện gì xảy ra đi ra cửa phòng. Mà An Ninh theo ở phía sau, đang chuẩn bị lúc rời đi, nhưng lại đột nhiên hít hà hơi thở. Ân, giống như có chút kỳ quái hương vị. An Ninh giật mình, nói không ra, rất kỳ quái hương vị. Tựa như ở nơi nào từng ngửi được. An Ninh giật mình thần, nhìn chằm chằm phía trước Cẩm Tú rời đi phương hướng, không biết đang suy nghĩ cái gì. Ánh nắng tươi sáng, sắc trời sáng sủa. Lâm Vương phủ, phía sau núi, theo một đầu đường hẹp quanh co, bốn phía cỏ dại rậm rạp. Ánh mắt nhìn lại, cơ hồ có thể đem toàn bộ Lâm Vương phủ thu hết vào mắt. Hùng vĩ, cảnh sắc ưu mỹ. Liền tại đây phía sau núi bên trong, bốn phía lẻ loi trơ trọi lấy. Một bộ cẩm y Lâm Giang Niên đứng ở đằng kia, ánh mắt bình tĩnh thâm thúy. Ngay tại trước người hắn vị trí, tọa lạc một tòa lăng mộ. Lăng mộ tu rất nhiều xa xỉ hảo, bốn phía sạch sẽ, rất rõ ràng một năm qua vẫn luôn có người quét dọn thanh lý. Nơi đây không cho phép bất luận cái gì ngoại nhân tiếp cận, như vậy một năm qua đến đây tạo mộ người, không cần nói cũng biết. Nương, ta trở về nhìn ngươi. Đứng tại lăng mộ phía trước, Lâm Giang Niên bùi ngùi mãi thôi. Phản phất trở lại một năm trước, hắn giả mạo Lâm Vương Thế Tử sắp vào kinh thành, trước khi đi, hắn từng tới bái phòng vị này Lâm Vương Phi. Ngay lúc đó Lâm Giang Niên, hướng vị này đã chết Lâm Vương Phi từng bảo đảm, tuyệt sẽ không ném đi Lâm Vương phủ mặt mũi, sẽ kế thừa Lâm Vương Thế Tử thân phận thật tốt sống sót. Không nghĩ tới một năm sau, một lần nữa về tới đây, thân phận đã chuyển biến, hắn trở thành chân chính Lâm Vương Thế Tử. Nhìn lên trước mắt lăng mộ, Lâm Giang Niên ánh mắt phức tạp. Hắn không thể nhìn thấy qua vị này Lâm Vương Phi, nhưng từ rất nhiều người trong miệng nghe nói qua, hiểu qua vị này Lâm Vương Phi. Nàng rất xinh đẹp, cũng rất hiền lành, yêu dân như con, đối với mỗi người đều cực kỳ ôn hòa. Tại rất nhiều người trong mắt, nàng là một vị chân chính lệnh bách tính kính yêu, lệnh thiên hạ người kính trọng truyền kỳ nữ tử. Gió nhẹ thổi, Lâm Giang Niên nhẹ giọng thì thầm, tại lăng mộ phía trước, bắt đầu nói đến một năm qua này tao ngộ. Hắn lặng lặng nói, mặc kệ có hay không đáp lại, cứ như vậy từ từ đem chính mình đoạn đường này tới kinh nghiệm, nói cho vị này ngủ say ở đây Lâm Vương Phi nghe. Thẳng đến lời nói tận, Lâm Giang Niên miệng đắng lưỡi khô, cuối cùng ngẩng đầu. Nương, ta lần sau trở lại thăm ngươi. Lâm Giang Niên chậm rãi đứng dậy, quay người, chuẩn bị rời đi thời điểm. Một thân ảnh, chẳng biết lúc nào lặng yên không tiếng động xuất hiện. Cha xuất hiện trong tầm mắt người, là Lâm Hàm Trọng. Hắn một bộ áo bào xám cầm y liễu, ánh mắt nhu hòa nhìn xem hắn, lại nhìn một chút sau lưng Lăng Mộ. Không nói chuyện, gật đầu một cái. Phụ tử ánh mắt dạy bảo, không cần nói cũng biết. Lâm Hằng trọng cất bước, đi đến Lăng Mộ phía trước, trong ánh mắt phảng phất có vô hạn nhu tình. Huyền Nhi, ngươi ở bên kia còn tốt chứ? Một cái chớp mắt, đã qua đã nhiều năm như vậy chúng ta đứa bé kia cũng tìm được, ngươi cứ yên tâm đi. Chương 506-19 năm trước chân tướng, chương 506-19 năm trước chân tướng, mặt trời chói chang trên cao, bầu trời sáng sủa. Lăng Mộ phía trước, Lâm Giang Nhiên yên tĩnh đứng ở một bên, nhìn xem Lâm Hằng Trọng đứng tại Lăng Mộ phía trước lẩm bẩm. Cái này vị trí tại trên đời này quyền thế ngập trời nam tử, không còn ngày xưa nửa phần khí thế. Hai đầu lông mày toát ra mấy phần nhu tình. Hắn liền yên tĩnh lẩm bẩm lầu bầu, giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Thẳng đến một lúc sau, Lâm Hằng Trọng cuối cùng thu tầm mắt lại. Huyền Nhi, ngươi tốt nhất nghỉ ngơi, ta lần sau lại đến cùng ngươi. Nói đi, Lâm Hằng Trọng quay người, nhìn về phía Lâm Giang Nhiên, hô, đi thôi. Lâm Giang Nhiên không có mở miệng, gật gật đầu. Lâm Hằng Trọng trước tiên quay người, chiều lấy dưới núi đi đến. Lâm Giang Nhiên theo ở phía sau, hai người một trước một sau, im lặng im lặng. Ngước mắt nhìn lại, phía trước là từng tòa viễn phong, cùng với tọa lạc tại viễn phong phía dưới, xa xa cái kia một tòa phồn hoa thành trì. Lâm Giang Thành, cùng với tọa lạc tại sơn phong xó xỉnh ở dưới Lâm Vương phủ. Cuối cùng, lại đi qua một chỗ sườn núi đỉnh hành lang vị trí lúc, Lâm Hằng Trọng đột nhiên dừng bước. Lâm Giang Nhiên cũng dừng lại. 19 năm trước, ta còn tại Nam Cương cảnh nội, phụ thiên tử chi mệnh, diệt trừ phương Nam phản loạn thế lực. Lâm Hằng Trọng mong lấy phía trước, đột nhiên mở miệng. Lâm Giang Nhiên liếc mắt nhìn Lâm Hằng Trọng, thấy hắn ánh mắt thâm thúy, giống như là lâm vào hồi ức. Mẹ ngươi lúc đó người mang lục giáp, nguyên bản lưu lại Giang Nam Khương gia dưỡng thai, nàng lại vụng trộm rời đi Giang Nam, xa xôi ngàn dặm chạy đến tìm ta, không nghĩ tới, trên đường gặp được một đám cao thủ thần bí ám sát chờ ta, nhận được tin tức dẫn người lúc chạy đến, hiện trường hỗn loạn tương bừng bừa bộn, thây nàng khắp động. May mắn là, còn tốt mẹ ngươi không có việc gì, mẫu tử bình an. Nghe nói như thế lúc, Lâm Giang Nhiên cũng cuối cùng ý thức được cái gì. Năm đó lần kia ám sát, chỉ sợ cùng thân thế của hắn có cực kỳ trọng yếu liên hệ. Mà Lâm Giang Nhiên cũng chú ý tới, Tiểu Di từng nói tới, Lâm Vương Phi là tại Giang Nam sinh hạ hải tử, nhưng Lâm Hằng Trọng nói lại là tại trên đường. Ở trong đó xảy ra chuyện gì hiểu lầm? Mẹ ngươi lúc đó bị kinh sợ dọa, sau đó lại sinh ra cơn bệnh nặng. Chờ ngươi nương sau khi khôi phục, nàng hướng ta giảng thuật chuyện xảy ra lúc đó. Nói đến đây lúc, Lâm Hằng Trọng ngữ khí có chút trầm trọng, có chút hối hận, cũng có chút băng lãnh. Mẹ ngươi tính tình bướng bỉnh, ta nguyên bản an bài nàng lưu lại Giang Nam Khương gia dưỡng thai, nàng lại vụng trộm từ Khương gia chạy tới, lúc đó nàng bị kinh sợ dọa, dẫn đến Lâm buồn kỳ sớm. Mẹ ngươi ở bên người hộ vệ dưới sự bảo vệ, thành công sinh ra một đôi song bảo thai. Từ Lâm Hằng Trọng trong miệng nghe được song bảo thai cái từ này, Lâm Giang Nhiên cũng cuối cùng hoàn toàn xác định thân phận của mình. Vậy sau đó thì sao? Lâm Giang Nhiên thấp giọng hỏi thăm, có chút không kịp chờ đợi muốn biết về sau tao ngộ. Cái kia một đám sát thủ thế tới hung hăng, mục đích đúng là hướng về phía mẹ ngươi tới, mẹ ngươi thị vệ bên người tử thương hầu như không còn, ngay tại thời khắc ngàn cần treo sợi tóc, lại xuất hiện một đám người thần bí cứu mẹ ngươi. Mẹ ngươi vừa mới sinh ra các ngươi, thân thể vốn là suy yếu, bị kinh sợ tăng thêm mất máu quá nhiều, hôn mê đi. Chờ ta dẫn người lúc chạy đến, hiện trường cũng chỉ còn lại có mẹ ngươi cùng với một cái còn tại trong tã lót hải tử. Lâm Giang Niên yên tĩnh nghe Lâm Hằng Trọng nói về chuyện phát sinh năm đó, đại khái ngờ tới hiểu rồi chút gì. Trước kia Lâm Vương Phi trên đường gặp gỡ cao thủ thần bí ám sát, bên cạnh thị vệ tử thương hầu như không còn, chờ Lâm Hằng Trọng lúc chạy đến, hiện trường chỉ có Lâm Vương Phi cùng với một cái mới vừa sinh ra hải tử. Đã như thế, trong mắt tất cả mọi người, trước kia Lâm Vương Phi sinh hạ chỉ có một đứa bé. Duy nhất biết được Lâm Vương Phi sinh hạ chính là một đôi song bào thai, chỉ có Lâm Vương Phi chính mình cùng với đám kia cứu Lâm Vương Phi người thần bí. Cứu đưa người là ai? Lâm Giang Niên trầm giọng hỏi thăm. Lâm Hằng Trọng ánh mắt híp lại, mười mấy năm qua ta vẫn luôn đang tra tung tích của bọn hắn, nhưng nhóm người này che giấu thực sự quá sâu, một mực không có chút nào bất kỳ đầu mối nào nói đến đây. Lâm Hằng Trọng liếc Lâm Giang Niên một cái, ánh mắt thâm thúy mà phức tạp. Trước kia hắn đang cứu trở về Huyền Nhi sau, liền từ Huyền Nhi trong miệng biết được chân tướng. Lâm Hằng Trọng lập tức phái người tiến đến điều tra, muốn tìm cái kia đánh mất hải tử tung tích. Nhưng năm đó Lâm Hằng Trọng hay còn không phải Lâm Vương, tăng thêm Vương Nam tình hình chiến đấu kịch liệt, hắn không dành phân tâm, phái đi ra tìm kiếm người, cũng từ đầu đến cuối không thu hoạch được gì. Trước kia Phương Nam thực sự quá loạn, bách tính dân chúng lầm than, thiên hạ đại loạn. Đám kia ám sát Lâm Vương Phi người, cùng với cứu Lâm Vương Phi người, đều không tin tức. Còn lại đứa bé kia, cũng tự nhiên không có tin tức gì. Vì thế, Lâm Vương Phi sầu não bất ức, tăng thêm lúc trước thân thể lưu lại ám tật, mấy năm sau liền qua đời. Lâm Vương Phi qua đời lúc, khi đó Lâm Hằng Trọng đã bình định Phương Nam chiến loạn, bị thiên tử phong hầu, tại dân gian danh vọng cực cao, quyền thế ngập trời. Mà hắn vẫn không có từ bỏ tìm kiếm Lâm Giang Niên tung tích. Những năm này, hắn một mực âm thầm phái người tìm hiểu năm đó manh mối. Vì thế, cơ hồ đem toàn bộ phương Nam khu vực lục soát mấy lần, nhưng từ đầu đến cuối không thu hoạch được gì. Nguyên bản ta cho là ngươi đã chết. Lâm Hằng Trọng nhìn xem Lâm Giang Niên, nên nói ra câu nói này lúc, ngựa khí nhiều hơn mấy phần trầm trọng. Đích xác, đổi thành bất luận kẻ nào tới, đều không cảm thấy Lâm Giang Niên còn có thể sống được. Đã qua mười mấy năm, muốn tìm được một cái trước kia mất đi thời thượng ở trong tã lót hải nhi, sao mà khó khăn? Dù là hắn là Lâm Vương, dù là hắn lại quyền thế ngập trời, cũng không có ý nghĩa. Càng quan trọng chính là, hắn không xác định năm đó Lâm Giang Niên đến cùng là bị đám kia ám sát Lâm Vương Phi người mang đi, vẫn là bị đám kia cứu Lâm Giang Niên người mang đi. Mà hai cỗ thế lực này đều giống như trống rông xuất hiện, lại hư không tiêu thất. Lâm Hằng Trọng đã điều tra mười mấy năm, đều không thể tìm ra bất luận cái gì một điểm manh mối tới. Lâm Giang Niên bén nhạy bắt được trong đó chi tiết, ám sát cha đám kia thế lực thần bí, mục đích lại là cái gì? Năm đó Lâm Hằng Trọng còn vẫn không phải Lâm Vương, lại có người nào muốn đưa hắn vào chỗ chết? Nhưng vừa hỏi ra lời lúc, Lâm Giang Niên lại rất nhanh phản ứng lại. Năm đó Lâm Hằng Trọng mặc dù còn không phải Lâm Vương, nhưng cũng sớm tại trong quân tài năng lộ rõ, là Phương Nam đại quân chủ soái. Như vậy, Lâm Giang Niên cùng Lâm Hằng Trọng mắt đối mắt, thì thấy Lâm Hằng Trọng điểm gật đầu, trầm giọng nói, cha sau đến đem Nam Cương cảnh nội cơ hồ là khác, vẫn không có bất kỳ đầu mối nào Lâm Giang Niên đại khái hiểu, như ý lầu bên trong nhiều như vậy Nam Cương cảnh nội bảo bối là duyên cớ nào. Nam Cương mười mấy quốc gia hủy diệt sau, bị Lâm Hằng Trọng một trận cắn quét, một bên tìm kiếm những người kia dưới đầu mối rơi, đồng thời tiện thể đem Nam Cương chư quốc nhiều năm qua bảo bối thu hết sạch sành sanh. Cha kỳ thực cũng muốn hỏi hỏi ngươi. Lâm Hằng Trọng nhìn xem Lâm Giang Niên, một lát sau, trầm giọng hỏi, ngươi những năm này đi đâu? Bị người nào thu lưu? Như thế nào lại về nhà? Một năm trước, khi Lâm Hằng Trọng trở lại Lâm Vương phủ, lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Giang Niên lúc, hắn thì nhìn đi ra. Hắn không phải hắn đứa bé kia, nhưng hắn đích xác hay là hắn hài tử. Lâm Hằng Trọng không có cho thủng, hắn trở về liền tốt. Cho tới hôm nay, một năm sau đó, Lâm Giang Niên một lần nữa trở lại Lâm Vương phủ, Lâm Hằng Trọng mới cuối cùng hỏi. Mà đối với vấn đề này, Lâm Giang Niên cũng không cách nào giảng giải. Hắn tỉnh lại sau giấc ngủ, liền xuất hiện tại hiện trường án mạng trong miếu hoang. Còn không có phản ứng lại, liền đụng tới Liêu Tố một đoàn người. Sau đó, biết mình cùng Lâm Vương Thế Tử dáng dấp giống nhau như lúc, liền bị Liêu Tố buộc giả mạo Lâm Vương Thế Tử. Đến nỗi những thứ khác, Lâm Giang Niên hoàn toàn không biết. Nhưng mà những thứ này, hắn không biết nên nói ra khỏi miệng như thế nào. Bởi vậy, chỉ có thể dùng mất trí nhớ để giải thích. Đích xác, hắn nửa trước thân ký ức hoàn toàn tiêu thất, cũng cùng mất trí nhớ cũng không có gì khác nhau. Chỉ có điều, Lâm Giang Niên vẫn sẽ có chút hoảng hốt cùng ảo giác. Nếu như quả nhiên là mất trí nhớ lời nói, vậy tại sao thân thể của mình lại cùng trong trí nhớ mình hoàn toàn tương tự? Hắn như trước vẫn là hắn, chỉ là không biết vì cái gì, không hiểu thấu đi tới nơi này, nhiều hơn một cái không hiểu thấu thân phận. Rất kỳ dị. Mà Lâm Hằng Trọng tại nghe xong sau, cũng lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Hắn cũng không hoài nghi Lâm Giang Niên lời nói. Như vậy như thế nói đến, Giang Niên cũng không rõ ràng chính hắn phía trước đến cùng trải qua cái gì. Cái kia cha Lâm Giang Niên lại mới nhớ tới cái gì, do dự một chút, mới hỏi mở miệng, hắn đâu? Lại là chuyện gì xảy ra? Lâm Giang Niên hỏi, là trước kia cái vị kia Lâm Vương Thế Tử, cũng chính là hắn cái vị kia huynh đệ, đến nỗi ai là ca ca, ai là đệ đệ. Khó mà nói, hắn vì sao lại chết? Như thế nào lại chết ở cái kia trong miếu hoang? Càng quan trọng chính là, tất nhiên Lâm Hằng Trọng ngay từ đầu liền biết Lâm Giang Niên là giả mạo, cũng biết nguyên bản cái vị kia Lâm Vương Thế Tử đã chết. Hắn vì cái gì không có gì phản ứng? Vì cái gì không tức giận? Càng không từng nghĩ muốn báo thù. Đây hết thảy cũng là Lâm Giang Niên chôn giấu ở trong lòng nghi hoặc, vẫn không có giải khai. Lâm Hằng Trọng khi nghe đến Lâm Giang Niên nhắc đến đứa bé kia lúc, có một vẻ tâm tình bi thương từ ánh mắt thực chất thoáng qua, cả người mất tinh thần rất nhiều. Hắn nhìn qua phía trước cảnh sát phía xa, qua một lúc lâu sau, mới chậm rãi trầm giọng mở miệng. "Hắn là anh em ruột của ngươi, hắn đã chết kỳ thực, ta cũng sớm đã có đoán trước." Lâm Hằng Trọng trầm giọng mở miệng. Nghe được tin tức này, Lâm Giang Niên trên mặt hiện lên ngạc nhiên. "Đã sớm biết?" Lâm Hằng Trọng cũng đã sớm biết. "Vậy hắn lại vì cái gì?" Không có phản ứng. Lâm Giang Niên đột nhiên nhớ tới, phía trước từ Hứa Lam trong miệng cũng nghe đã đến tương tự tin tức, vị kia Lâm Vương Thế Tử từng cùng Hứa Lam từng nói tới những chuyện tương tự. Giống như là đã sớm dự liệu được tử kỳ của mình, cùng Hứa Lam đang giao phó di ngôn. Mà lúc này, nghe được Lâm Hằng Trọng cũng nhắc đến biết được việc này, cái này càng làm cho Lâm Giang Niên cảm thấy ngạc nhiên, không thể tưởng tượng. Tất nhiên sớm đã có dự liệu được hắn sẽ chết, vì cái gì không ngăn trở? Không nói trước dự phòng. Hắn kế thừa mẹ ngươi tính cách cùng thông minh, từ nhỏ đã thông minh, hắn tại quân sự trong chính trị thiên phú cực cao, so cha còn lợi hại hơn nhiều, liền như ý lầu bên trong vị kia Lý Tiền Bối đều đối hắn tán thưởng không thôi, cha một mực đem hắn xem như người thừa kế tới bồi dưỡng. Có hắn kế thừa cha vương vị, dù là cha về sau chết, Lâm gia cũng không cần lo lắng hội suất ngoài ý muốn gì. Lâm Giang Niên chấn động trong lòng. Hiếm thấy nghe được Lâm Hằng Trọng có thể như thế tán dương một người. Hắn cái vị kia huynh đệ đến tột cùng có thể lợi hại đến loại tình trạng nào? Có thể tất nhiên đối phương thông minh như thế, vì cái gì phía trước tại thiên hạ lưu truyền lại vẫn luôn là vị này Lâm Vương Thế Tử tiếng xấu? Vì cái gì vị này Lâm Vương Thế Tử tại trong Lâm Giang thành người người kêu đánh? Có thể giải thích đây hết thảy, đại khái chỉ có một cái nguyên nhân. Từ ô dấu rốt. Nhưng hết lần này tới lần khác, nhưng cũng lúc nào cũng trời cao đấu kỵ anh tài nói đến đây, Lâm Hằng Trọng ngữ khí trở nên trầm trọng. Mà Lâm Giang Niên cũng giống như ý thức được cái gì, thân thể của hắn có vấn đề. Không tệ. Lâm Hằng Trọng ngữ khí trở nên trầm thấp, giữa thiên địa hình như có vẻ ác liệt sát ý hiện lên. Lại tại trong nháy mắt, tiêu thất hầu như không còn. Cha không nghĩ tới, trước kia cái kia một hồi ám sát, chịu ảnh hưởng không chỉ là mẹ ngươi, hắn rơi xuống bệnh rất nghiêm trọng căn, ngay từ đầu hoàn toàn không có hiện lộ, thẳng đến mười mấy tuổi sau mới bắt đầu dần dần có dấu hiệu, nhưng mà, hắn một mực giấu giếm cha. Hắn quá thông minh, cũng bị thông minh chậm trễ. Hắn tự cho là cũng không có trở ngại, có thể tự giải quyết. Hắn lừa gạt tất cả mọi người, cho dù là bên người thiếp thân thị nữ cũng không có phát giác được nửa phần. Đợi đến cha phát hiện lúc, đã không kịp. Nói đến đây lúc, Lâm Hằng Trọng âm thanh hơi có chút run rẩy, cặp kia thâm thúy đôi mắt cũng biến thành đỏ bừng. Cha lúc này mới ý thức được, trước kia ám sát mẹ ngươi người, bọn hắn không chỉ là nghĩ châm ngòi cha cùng Khương gia quan hệ, càng là muốn cha đoạn tử tuyệt tôn. Bọn hắn sớm tại rất nhiều năm trước, liền đã để mắt tới chúng ta Lâm gia. Lâm Giang Niên trầm mặc, tâm tình cũng có chút trầm trọng phức tạp, như thế nói đến, hết thảy ngược lại là đều có thể giải thích thông. Trước kia Lâm gia cùng Khương gia thông gia vốn là để cho không ít người đỏ mắt kiêng kỵ, tăng thêm Lâm Hằng trọng danh tiếng đang lên rừng rực, hy vọng cực cao, có người âm thầm hạ thủ cũng không kỳ quái. Cái kia sau lưng người hạ thủ, nhất định không phải hạng đơn giản. Về phần hắn, Lâm Giang Nghiên đột nhiên lại ý thức được, lúc trước vị kia Lâm Vương Thế Tử tại sao lại cùng Chỉ Diên quan hệ kém như thế? Vừa tới, là muốn từ ô dấu rốt thứ hai, Chỉ Diên cùng với những cái khác thị nữ khác biệt, nàng là Lâm Hằng trọng tự mình bổ nhiệm, tại Lâm Vương trong phủ quyền hạn cực lớn. Càng quan trọng chính là, Chỉ Diên rất thông minh, cũng rất nhạy cảm. Vị kia Lâm Vương Thế Tử chỉ sợ là lo lắng cho mình tình trạng cơ thể bị Chỉ Diên phát hiện, phương tài cố ý cùng Chỉ Diên quyết liệt. Nghĩ rõ ràng điểm ấy, Lâm Giang Nghiên lại hỏi, cái kia, sau đó thì sao? Cha về sau thử qua tìm lượt đủ loại danh y gì, cũng tìm khắp trên đời này chân quý dược thảo muốn chữa khỏi hắn, nhưng cũng không có ý nghĩa, hết thảy đều không còn kịp rồi. Hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được, đường đường quyền thế ngập trời Lâm Vương gia, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy con trai của mình chờ chết, là loại nào bi thương cục diện. Thằng đến có một ngày, Nam Nhi đột nhiên tìm được ta, hắn nói cho ta biết một việc, hắn nói Lâm Hằng trọng nhìn xem Lâm Giang Nghiên, dừng lại một chút, nói, hắn có thể tìm được tung tích của ngươi. Lâm Giang Nghiên đột nhiên ngẩng đầu, gặp Lâm Hằng trọng ánh mắt ôn hòa phức tạp nhìn xem hắn. Cha lúc này mới hiểu được, thì ra hắn đã sớm biết được ngươi tồn tại, biết mình còn có một cái thân sinh huynh đệ những năm này, hắn vẫn luôn âm thầm tìm tung tích của ngươi, tại ý thức đến chính mình ngày giờ không nhiều lúc, hắn liền vẫn muốn tìm được ngươi, nhường ngươi tới kế thừa vị trí của hắn thẳng đến một năm trước nói đến đây. Lâm Hằng trọng mong lấy Lâm Giang Nghiên, ánh mắt bên trong tràn đầy bi thương chi sắc. Tại ngươi trở lại Lâm Vương phủ ngày thứ hai, cha nhận được hắn lưu lại một phong di thư.